Chương 40, Sư Minh gọi đệ Nam Cung Vân rời đi xa Khâu trấn sau đó, một đường hướng tây. 30 dặm lộ trình cũng không xa, lấy Nam Cung Vân bây giờ đi bộ, không đến nửa canh giờ liền đến. Nam Cung Vân để cho tiện làm việc, dựa theo Hỏa đại nhân đem qua chuyển cho công pháp của hắn, đem tu vi của mình thực lực áp chế đến nguyên hồn thất giai cấp độ. Hắn tính toán trước tiên nghĩ biện pháp đi vào Hắc Phong trại, chờ làm rõ ràng tình huống bên trong, lại kiến cơ hành sự. Đương nhiên, ngạnh sấm mà nói cũng không có người có thể ngăn được hắn. Thế nhưng, như thế tất phải liền muốn động thủ, Nam Cung Vân cũng không phải là cái gặp mặt liền muốn cùng người động thủ, dùng đầu óc có thể giải quyết sự tình, tại sao phải động thủ? Hắc Phong Sơn liền tại phía trước. Xa xa Nam Cung Vân đã nhìn thấy trên đỉnh núi một mảnh kiến trúc, đó phải là Hắc Phong trại rồi. Một cái bốn lượn con đường nhỏ từ đỉnh núi xoay quanh mà xuống, chân núi cách đó không xa có một tòa nhà tranh. Đang lúc Nam Cung Vân chuẩn bị lên núi, chợt từ một bên trong nhà lá chui ra ngoài một cái thô bỉ hán tử. Mùi rượu đầy người thêm mồ hôi bẩn, không biết là tại gian nhà tranh này bên trong chờ đợi bao lâu, sợ là có 10 ngày nửa tháng cũng không tắm thay y phục rồi. Liền thấy hắn trợn mắt nhìn một đôi như chuông đồng lớn nhỏ trong mắt hướng Nam Cung Vân quát lên. "Tiểu tử thúi, ngươi là đánh từ đâu xuất hiện? Biết phía trước là địa phương nào không? Liền tùy tiện xung loạn, cẩn thận mạng chó của ngươi. Ngươi là ai?" Nam Cung Vân nhíu mày hỏi, nói đến thôi, hắn thật đúng là mặc cảm. Chỉ là, hắn cũng không tâm tư cùng dạng này một cái nguyên hồn sơ giai cho giữ nhà chấp nhận. Lão tử là phụ trách trông coi Hắc Phong trại sơn môn, người không có phận sự hết thệ cút cho ta, bằng không, lão tử liền bẻ gãy cổ của ngươi. Đại hán hướng hắn nghe răng trợn mắt cả giận nói, bởi vì hắn thấy, cái này du đầu phấn diện thiếu niên thấy hắn không có lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng đã là gan to bằng trời. "Hả? Nguyên lai là đầu chó giữ nhà, ta là đi ngang qua, muốn đi núi xin chén nước uống." Nam Cung Vân hời hợt nói, phản phất trước mắt cái này một mặt sát khí đại hán không tồn tại đồng dạng. Hán tử chợt vừa nghe Nam Cung Vân mắng hắn là đầu chó giữ nhà, lập tức hình như sủ lông gà trống, một thân rượu cuồn hóa thành hơi nước từ đầu to bên trên bốc lên, diện mục dữ tợn quát: "Người tên chó chết này, lão tử hơn mấy tháng đều chưa từng giết người rồi, tay thuận ngứa khó nhịn, bây giờ liền miễn phí tiễn ngươi lên đường." Nói xong liền tung người vọt lên tựa như diều hâu bắt gà con đồng dạng nhào về phía Nam Cung Vân, trong miệng còn tản ra làm người nôn mửa mùi thối. Nam Cung Vân cũng không có sinh khí, chỉ là hắn cảm thấy vẫn là cách ra hỏa này xa một chút tốt hơn, bởi vì hắn thật sự là quá thối. Nam Cung Vân thân hình chợt lóe, liền hướng lấy trên núi lao đi. Tại hắn rời đi tại chỗ trong nháy mắt, không quên hướng cái kia phi thân đánh tới hán tử một trường vung ra, một đạo mạnh mẽ khí nhận tự Nam Cung Vân trong lòng bàn tay chém về phía đại hán. Trường phong gần người, chỉ nghe cái kia thô bị hán tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể to lớn ở giữa không trung đống nhiên đảo ngược, bay ngược ra ngoài, không những lệch, lại chui trở về đến cái kia trong nhà lá đi rồi. Nam Cung Vân không đến trong chốc lát, liền đi tới Hắc Phong trại cửa ra vào. Liền thấy, trước cửa trại đứng thẳng lấy một cây cờ lớn, phía trên xiên xẹo viết Hắc Phong trại ba chữ to. Trại cửa gỗ rộng mở, bên trong mơ hồ truyền đến một đám thô cùng nam tử tiếng la. Nhưng mà, tại đông đảo tạp nhạp gào to tiếng hò hét bên trong, lại xen lẫn một nữ tử bất lực lại hoảng sợ tiếng thét chói tai. Nam Cung Vân là bực nào thực lực tu vi, tự nhiên rất nhanh liền cảm giác được trong trại tình hình. Hắn bước nhanh hơn, đi vào trong trại. Khi hắn mới vừa bước vào đại sảnh sau đó, liền trông thấy trong sảnh trên đài cao một đôi nam nữ. Liền thấy nam tử kia mày rậm kiếm mắt, dáng người khôi ngô, một cái tay xách bầu rượu, một cái tay khác nắm lấy một cái quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt hoảng sợ tuổi trẻ nữ tử. Nam tử đang một mặt đắc ý đem rượu đều tưới vẩy tại dưới gối ngã xuống đất trên người thiếu nữ. Đột nhiên, gặp có người xa lạ xuống tới, tất cả mọi người là sửng sợ, trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh. Sau một hồi lâu, trong sảnh bàn dài cuối một cái thanh niên áo trắng người chậm rãi đứng dậy, dùng giọng nghi ngờ hướng Nam Cung Vân mở miệng hỏi: "Xin hỏi ngươi là vào bằng cách nào?" "Đi tới nha." "Cứ như vậy đi tới." "Vậy nếu không đây?" Thanh niên áo trắng cảm thấy mình hỏi không có vấn đề. Nam Cung Vân cảm thấy mình đáp cũng không có vấn đề. Nhưng mà, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hai người này nói có vấn đề. Thanh niên áo trắng quay đầu nhìn một chút ngồi ở trên đài cao tên kia nam tử khôi ngô, lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vân, hắn cảm thấy trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt có chút cứng ngắc, nhưng hắn vẫn là không can tâm lại truy hỏi một câu: "Ngươi đến tới nơi này làm gì?" "Đi ngang qua, xin chén nước uống." Nam Cung Vân phong khinh vân đạm nói, giống như cái này người cả phòng đều là không khí, cho dù là bọn hắn từng cái bây giờ đều quắc mắt nhìn chừng chừng, thần tình như lang như hổ đồng dạng nhìn mình. Dưới núi giữ cửa lôi báo là chết sao? Nhường một cái lông đều chưa mọc đủ thẳng dành con chạy đến trong trại tới. Thanh niên áo trắng đông nhiên nổi giận, hắn thậm chí cảm thấy đến, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử thúi vừa rồi cử động, so đem một đám cất chó ném tới trên mặt của hắn còn nhường hắn khó xử. Nhưng mà, Nam Cung Vân lại không lãnh hội được thanh niên áo trắng cảm nhận. Bởi vì, Nam Cung Vân nói đều là lời nói thật, thế nhưng, đôi khi, nói lời nói thật ngược lại sẽ để cho sự tình trở nên phức tạp hơn. Chỉ là, trước mắt thanh niên áo trắng đã nổi trận lôi đình, chung quanh người lại không có ánh mắt, lúc này cũng biết nên làm cái gì rồi. "Cho ta bả thằng nhóc con này tháo thành tám khối." Thanh niên áo trắng chỉ vào Nam Cung Vân quát. Liền thấy trong đại sảnh có hai cái dáng người cường tráng hán tử lập tức cơ lấy ra hỏa, liền hướng Nam Cung Vân xông tới. "Dừng tay cho ta." Đúng lúc này, trên đài cao nam tử khôi ngô lên tiếng. Hắn chậm rãi đứng dậy, ném đi trong tay không bầu rượu, một cái tay khác như chảo tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng, đem tên kia chưa tỉnh hồn thiếu nữ một cái nhấc lên, vẫn ở sau lưng ra trồn trên bảo tọa. Thiếu nữ quanh thân quần sam bị xé rách nước, rượu thấm ướt trên người nàng còn thừa không có mấy sợi thô mang, quả thực không cách nào che lấp cái kia mê người trắng như tuyết, nàng cố hết sức che chính mình sau cùng tôn nghiêm. Nhưng mà, trong sảnh vừa rồi gào to cả đám, chỉ là liếc xem cái nhìn này, đều không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Cái kia hai tên xông lên phía trước hắn tử, mắt thấy trong tay quỷ đầu đại đao liền muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên chém thành hai nửa, chợt ở giữa động tác bất động giữa không trung bất động. Cũng không phải là bọn hắn không muốn chém đi xuống, cũng không phải là bọn hắn nghe được quát bảo ngưng lại kịp thời thu lại tay, mà là bọn hắn thật sự không có thể động. Hai cái cầm đao hán tử cứ như vậy giơ hai cái quỷ đầu đại đao, dựng thành một cái chữ nhân, cứng ngắc đứng tại chỗ bất động. Xin hỏi vị huynh đài này tôn tính đại danh? Trên đài cao nam tử khôi ngô ôm quyền hỏi. Tại Hạ Vân Diệt Thiên, đi qua nơi này, khát nước khó nhịn, liền đi lên quý bảo địa xin chén nước uống. Nam Cung Vân ôm quyền đáp, hắn tự xưng Vân Diệt Thiên tự nhiên là biểu chuyện đi ra ngoài, những người này không xứng biết tên của hắn. Huống chi, làm Nam Cung Vân trông thấy ra trồn trên bảo tọa tên kia đáng thương bất lực tiểu nữ lúc, đã có ý muốn diệt trừ cái này một đám người cặn bã. Một chén nước? Không có. Nam tử khôi ngô nghiêm nghị nói, hắn mày rậm dựng đứng, kiếm mắt trừng trừng, thân trong nháy mắt tản mát ra bước người sắc khí. Nam Cung Vân thấy thế không chút hoang mang, chậm rãi dạo bước xuyên qua chữ nhân, đao màn, trực tiếp bưng lên bàn dài bên cạnh một chén rượu lớn, uống một hơi cạn sạch, sau đó vui sướng nói, có rượu ngon cũng có thể. Ha ha. Nam tử khôi ngô chợt cười to một tiếng, nói, Vân huynh đệ hảo khí phách, đã đi tới ta Hát Phong trại, chính là ta Ngô lão tam bằng hữu, mời ngồi, ta muốn cùng ngươi uống một phen. Cung kính không bằng tuân mệnh. Nam Cung Vân ngay sau đó liền tại bàn dài đầu mút ngồi xuống, cầm trong tay chén lớn đặt tại bàn trên bằng ô. Sảng khoái. Ngô lão tam đi xuống đài cao, tại bàn dài một chỗ khác đối với ngồi xuống, hướng một bên người ra lệnh, cho Vân huynh đệ đưa rượu lên. Hai người đối ẩm ba chén lớn sau đó, Ngô lão tam lộ ra càng thêm hưng phấn. Trong đại sảnh cả đám chờ đều là nhìn có chút trợn tròn mắt, bây giờ Thiên lão đại đây là thế nào? Vì sao mới vừa rồi còn muốn chém giết muốn dốc thịt, bây giờ lại thân thiết xưng huynh đạo đệ rồi? Liền thấy Ngô lão tam thả ra trong tay chén lớn, nhìn nói với Nam Cung Vân. Vân huynh đệ khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự, bằng chừng ấy tuổi cũng đã có được nguyên hồn thất giai tu vi, thật là nhân trung long phượng, không biết tới từ nơi nào, lại muốn đi chỗ nào. Ngô đại ca, nếu như nhất định phải điều tra rõ lai lịch của ta, cái kia bằng hữu này không làm cũng được. Nam Cung Vân giả bộ tức giận nói. Ha ha, tiếng này Ngô đại ca đều gọi rồi, ta nếu không tự phạt ba bát, liền phá hư phong cảnh. Nói xong, Ngô lão tam liền uống thả cửa ba chén lớn, diện không hồng hơi thở không gấp, quả nhiên là một cái kẻ lỗ mãng. Chung quanh cả đám bây giờ mới xem như minh bạch, trước mắt cái này thoạt nhìn nho nhã yếu đuối thiếu niên nhanh nhẹn, lại nhưng đã có nguyên hồn thất giai tu vi, nhìn tuổi của hắn bất quá 17, 18 tuổi, cái này hết sức giỏi rồi. Bọn hắn vừa bắt đầu đều không phát giác ra thiếu niên này tu vi, nguyên lai là bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn tất cả mọi người ở đây. Thậm chí cùng trại chủ của bọn họ Ngô lão đại là đồng dạng tu vi, cái này không khỏi mọi người trong nháy mắt đối với hắn lau mắt mà nhìn. Ngô lão tam cười nói với Nam Cung Vân. Vân huynh đệ nếu đã tới Hát Phong trại, liền ở đây ở thêm chút thời gian, để cho ta làm đại ca thật tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Như vậy liền không thể tốt hơn nữa. Nam Cung Vân mặt ngoài lùa theo Ngô lão tam, cảm thấy lại tính toán, chính mình trước tiên cùng bọn hắn lá mặt lá trái, chờ đã điều tra xong bọn hắn bả xa khâu trấn bên trên người đều lộng đi nơi nào, sẽ cân nhắc quyết định như thế nào diệt trừ bọn hắn. Chỉ là, đang suy tư thời khắc, ánh mắt lại trong lúc vô tình lại lần nữa rơi xuống Ngô lão tam phía sau ra trồn trên bảo tọa tên kia đáng thương trên người thiếu nữ. Nam Cung Vân có ý muốn giúp nàng một tay, chỉ là, dù sao cũng phải tìm cái lý do. Nhưng mà, ngồi đối diện Ngô lão tam lập tức liền cho hắn cơ hội này. Liền thấy Ngô lão tam mặc dù mấy chục bát rượu ngon vào trong bụng, nhưng thần trí lại dị thường thanh tỉnh, ánh mắt sắc bén. Hắn bén nhạy phát giác Nam Cung Vân ánh mắt nghiêng mắt nhìn hướng phía sau mình, ngay sau đó hiểu ý nở nụ cười, nói với Nam Cung Vân: "Hôm nay hiếm thấy quen biết giống như Vân huynh đệ lại là thiếu niên anh tài, như không chê, đại ca ta liền tiễn đưa huynh đệ ngươi một phần hảo lễ." Nam Cung Vân nhất thời không biết rõ Ngô lão tam nói lời này là có ý gì. "Ngô đại ca, ngươi thỉnh huynh đệ ta uống rượu, lại nguyện ý để cho ta tại ngươi sơn trại ở, huynh đệ ta làm sao còn có thể đón thêm chịu ngươi hậu lễ đây?" Nam Cung Vân mặc dù không biết Ngô lão tam chuẩn bị tiễn đưa chính mình đồ vật gì, nhưng mà nghĩ đến cũng đều là từ phụ cận thành trấn lướt đoạt được, hắn cũng không có hứng thú gì. "Ha ha, Vân huynh đệ ngươi nói như vậy liền khách khí rồi, đây nếu là nhường nhị ca ta Ngô Thiên Dũng biết rồi, nhất định sẽ trách ta không hiểu được chiêu hiền đại sĩ đấy." Ngô lão tam vừa cười vừa nói, hắn cố ý nói ra hắn nhị ca danh tự, hoàn toàn là đang thử thăm dò Nam Cung Vân, bởi vì cái này Tây vực biên thủy phương biên hơn nghìn dặm, không có ai không biết được Ngô Thiên Dũng người này. Chỉ là, Nam Cung Vân vừa nghe đến Ngô Thiên Dũng cái tên này, lập tức trong lòng run lên. "Ngô Thiên Dũng, Ngô Thiên Vương, hai người này chẳng lẽ có liên quan gì?" Ngay sau đó, Nam Cung Vân hỏi dò: "Ngô đại ca, xin hỏi nhị ca ngươi Ngô Thiên Dũng là tại chỗ vị nào?" Nam Cung Vân cố ý hỏi như vậy, hắn có thể xác định, nếu như Ngô Thiên Dũng là Ngô lão tam nhị ca, như vậy tu vi cũng không thấp. Nhưng là người ở đây ngoại trừ Ngô lão tam bên ngoài, cái khác cao nhất cũng bất quá mới nguyên hồn ngũ giai mà thôi. "Ha ha, nhị ca ta không ở nơi này, hắn là Vạn Thú Thành thành chủ." "Hả? Vạn Thú Thành thành chủ?" Nam Cung Vân trong lòng ngạc nhiên, nguyên lai Vạn Thú Thành thành chủ là Ngô Thiên Dũng, sau đó, hắn lại tiến một bước độ Ngô lão tam. "Vậy đại ca ngươi là?" Nói tới chỗ này, Ngô lão tam đông nhiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn giận dữ nói: "Ta đại ca chính là Tây vực Vạn Tượng môn thủ đầu Ngô Thiên Vương, chỉ là một tháng trước tại Nam Việt Đế quốc trong vương thành bị người ám toán, bây giờ thân chịu trọng thương, tại Vạn Tượng Sơn tu dưỡng đây." Nói xong Ngô lão tam nắm lên nắm đấm hung hăng ở trên bàn nện một cái, tất cả bàn dài đều có chút rung động. Có thể là cái này Ngô lão tam uống nhiều mấy bát, lúc này cũng không tị hiểm đem chuyện này nói ra hết. "Hả? Thì ra là thế." Nam Cung Vân giả bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Bây giờ, Nam Cung Vân trung quy là biết Ngô lão tam nội tình, bất quá, như vậy hắn liền không thể đội vã độc thủ, để tránh đả thảo kinh xà, nhường bạn tượng môn có phòng bị. Lại hoặc là, trước tiên có thể từ Ngô lão tam nơi này tới tay, lại kiến cơ hành sự, Nam Cung Vân trong lòng tính toán. Lúc này, Ngô lão tam ngẩng đầu, hướng Nam Cung Vân nói: "Vân huynh đệ, hôm nay chúng ta không đàm luận những chuyện này, đại ca ta hôm nay ắt hẳn là muốn đem phần này hậu lễ đưa cho huynh đệ ngươi đấy." Nói xong Ngô lão tam liền hướng một bên vẫy vẫy tay, lập tức có hai tên hán tử khom lưng tiến lên. Chỉ nghe Ngô lão tam đối với hắn hai nói: "Đi, cho ta Vân huynh đệ chuẩn bị kỹ càng." Ngay sau đó, hai tên hán tử xoay người lại đến trên đài cao, đem trắng như tuyết da trồn hướng tên kia đáng thương trên người thiếu nữ khẽ quấn, hai người tất cả chảo một mặt, tính cả da trồn dẫn người cùng một chỗ dơ lên hướng bên ngoài phòng khách đi tới. Nam Cung Vân nhíu mày, hắn không biết Ngô lão tam muốn làm cái gì, nghe hắn ý tứ tựa như là muốn đem nữ tử này tiễn đưa cho mình. Có thể đang lúc Nam Cung Vân muốn mở miệng, lại bị Ngô lão tam đánh gãy. "Người đâu, mang Vân huynh đệ đi nghỉ ngơi." Ngay sau đó, Ngô lão tam lại dùng dâm tà giọng điệu đối với Nam Cung Vân nháy mắt ra hiệu nói: "Vân huynh đệ, cô gái nhỏ này là vừa từ phụ cận tìm đến, đại ca ta còn chưa kịp hưởng dụng đây, bây giờ, đại ca quyết định nhường ngươi trước tiên nhấm nháp, ha." "Ha ha." Nam Cung Vân rốt cuộc biết Ngô lão tam an bài, nhưng trước mắt chỉ có thể trước tiên qua loa một chút lại tính toán sau. Ngay sau đó ôm quyền hướng Ngô lão tam vừa cười vừa nói: "Nếu là đại ca một phen ý tốt, vậy tiểu đệ ta liền từ chối thì bất kính." Ngô lão tam vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở nói: "Hảo huynh đệ, người tới, cho Vân huynh đệ dẫn đường. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 41, Nguyễn Ngọc Ôn Hương đợi cho Nam Cung Vân rời đi đại sảnh sau đó, lúc này cái kia hai tên giơ quỷ đầu đại đao hán tử mới bỗng nhiên sủi lưng ngã xuống đất, như một bãi bùn nhau giống như, trên mặt đất ngọ ngậy. Ngô lão tam nhìn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói với mọi người: "Xem ra cái này Vân Diệt Thiên lai lịch không nhỏ à, bằng chừng ấy tuổi cũng đã có nguyên hồn thất giai tu vi, phóng nhãn tất cả Tây vực đại mạc, ngoại trừ Thiên Kiếm môn cái vị kia đích truyền kiếm Tâm Lam Duệ bên ngoài, chỉ sợ cũng mấy hắn." Chỉ là, trong lòng của hắn vẫn lo lắng, cái này Vân Diệt Thiên thực lực mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không phải sinh ở Tây vực. Bởi vì, nhân vật thiên tài như vậy, là không thể nào một mực yên tĩnh vô danh. "Đại ca, tiểu tử này lai lịch không rõ, chúng ta cứ như vậy lưu hắn ở tại trong trại sao? Một phần bạn hắn là Thiên Kiếm môn gian tế đây." Lúc nãy vị kia thanh niên áo trắng nói với Ngô lão tam. Ngay sau đó, người trong sảnh đều phụ họa theo nói: "Đúng vậy à, đại ca, tiểu tử này tu vi cao như vậy, nếu làm mưu đồ làm loạn, chúng ta có thể là rất khó ngăn cản hắn." Ngô lão tam nhìn thanh niên áo trắng một cái, chậm rãi nói: "Lôi Hổ, ngươi đi bí mật tra một chút tiểu tử này nội tình, hắn hẳn là tới đây không bao lâu." Thanh niên áo trắng tên là Lôi Hổ, là dưới núi giữ cửa đại hán kia Lôi Báo đệ đệ. Chỉ là, Lôi Hổ vì người tâm cơ rất sâu, lại tâm ngoan thủ lạn, túc trí đam mưu, vì lẽ đó, thường thường đi theo Ngô lão tam tả hữu vì hắn bày mưu tinh kế. Tiếp vào Ngô lão tam chỉ thị, Lôi Hổ lên tiếng, liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng hắn quay đầu lại hướng Ngô lão tam hỏi một câu: "Đại ca, một phần bạn điều tra ra tiểu tử này là Thiên Kiếm môn gian tế làm sao bây giờ?" "Sẽ không đâu, Thiên Kiếm môn sẽ không ngốc đến nhường Vân Diệt Thiên lại là thiếu niên thiên tài, tự mình tới chúng ta Vạn Tượng môn địa bàn bảo hiểm, một phần bạn gửi ở chỗ này, bọn hắn lại hối hận liền không còn kịp rồi." Ngô lão tam phán đoán không sai, Thiên Kiếm môn vô cùng nhìn trọng sơn cửa đệ tử Thiên Phú tư chất. Mấy năm trước Thiên Kiếm Sơn vẫn không có đích truyền kiếm tâm, thẳng đến hơn nửa năm trước kia, Thiên Kiếm môn ẩn môn bỗng nhiên xuất hiện một cái tên là Lam Duệ nữ tử, nàng mới có 16 tuổi, liền đạt đến nguyên hồn đỉnh phong cảnh giới. Như vậy tuyệt thế kỳ tài lập tức bị Thiên Kiếm Sơn tiếp vào nội môn, phong làm Thiên Kiếm môn đích truyền kiếm tâm, Thiên Kiếm Sơn chỉ này một người. Sau đó, cái này Lam Duệ nổi danh truyền khắp tất cả Tây vực đại mạc. Tất cả thế lực lớn đều là tức giận bất bình, Thiên Kiếm Sơn sinh ra thiên tài tuyệt thế như vậy, đối bọn hắn tới nói, là một đả kích trầm trọng. Nhất là Vạn Tượng môn, qua nhiều năm như vậy, tại Tây vực duy nhất có thể cùng Thiên Kiếm Sơn chống lại chính là bọn hắn. Bây giờ, Thiên Kiếm Sơn xuất hiện một cái đích truyền kiếm tâm, mà bọn hắn lại không có thứ gì. Thậm chí một tháng trước, tại Nam Việt Đế quốc, bọn hắn Vạn Tượng môn hai tên đệ tử đích truyền cũng đều bị trọng thương, đây càng làm cho Vạn Tượng môn chó cắn áo rách. Vì lẽ đó, Vạn Chấn Tiên hạ lệnh, tất cả Vạn Tượng môn phân đà, tận khả năng lung lạc các địa phương nhân tài, tới tăng cường Vạn Tượng môn tại Tây vực thế lực. Nghe được Ngô lão tam dạng này nói đến, Lôi Hổ cũng cảm thấy có lý, ngay sau đó, liền đi điều tra Nam Cung Vân lai lịch. Lúc này, trong sảnh lại có một người hán tử nói với Ngô lão tam: "Đại ca, có muốn hay không ta đi giám thị ở cái kia họ Vân tiểu tử, để phòng hắn tại trại chúng ta bên trong dở trò quỷ, ta sợ hắn phát hiện bí mật của chúng ta." Ngô lão tam nghe hắn vừa nói như thế, cũng là do dự một chút, nói: "Không cần, hắn có nguyên hồn thất giai tu vi, các ngươi không cách nào tới gần hắn mấy chục trượng trong phạm vi, huống hồ, tiểu tử kia cũng là người trong tính tình, ta bả cái kia tiểu mỹ nhân đưa cho hắn, hắn cũng không có cự tuyệt, bây giờ buổi tối sợ là muốn dục tiên dục tử rồi, các ngươi đừng đi quấy rầy hăng hái của hắn." Mọi người vừa nghe, mặc dù ngoài miệng đều liên tục nói là, nhưng trong lòng lại thập phần khó chịu. Vốn là hôm nay Ngô lão tam muốn trong đại sảnh cho bọn hắn diễn ra một hồi giải quyết tại chỗ hương diễm vợ kịch, hiện nay đều bị tiểu tử này cho quấy nhiễu, trong lòng không tránh được đục trí, lại có chút đố kỵ. Trên ánh trăng chân mày, bốn phía u tĩnh. Hát Phong trại một gian xương phòng bên trong trên giường lại chuyển đến chi chi âm thanh. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tây vực địa phương quỷ quái này, lúc ban ngày, mãnh liệt ánh nắng thiêu nướng xa địa, khiến người ta cảm thấy ở đâu đều giống như tại hỏa lô bên cạnh. Thế nhưng là một đến buổi tối, cái này nhiệt độ chúng quanh thoáng cái liền xuống đến so mùa đông còn lạnh lẽo tình cảnh. Nam Cung Vân lúc này tĩnh tọa tại Hắc Phong trại một gian xương phòng phía trước cửa sổ. Hắn từ đi vào gian phòng vẫn ngồi ở chỗ này, nhắc tới cũng là thú vị, Hắc Phong trại đám gia hỏa này mặc dù từng cái đều thô bị vô lễ, dung tục không chịu nổi. Nhưng mà, bọn hắn thật đúng là biết trọng chỗ, cái này Hắc Phong trại chỗ dựa diện hồ, ban đêm ánh trăng trong sáng soi sáng trên mặt hồ, xuyên thấu qua cửa sổ phản xạ đến Nam Cung Vân chỗ cái này gian xương phòng bên trong, cho trong phòng bằng thêm vài phần ấm áp cùng thoải mái. Nam Cung Vân hô hấp lấy buổi chiều ngoài cửa sổ xuyên vào không khí mới mẻ, giữa ban ngày vì ứng phó Ngô lão tam mà uống những rượu kia, cũng từ phát huy sạch sẽ. Trên giường vẫn như cũ không ngừng truyền đến thanh âm kỳ quái. Nam Cung Vân quay đầu nhìn hướng bên giường. Tại trắng loãng như tuyết da tròn hạ che giấu một bộ chưa tỉnh hồn thân thể mềm mại, có thể là ban ngày cựu tử nhất sinh tao nộ, làm cho nàng cho tới bây giờ còn run rẩy không ngừng, trắng loãng da tròn êm ái phát họa ra mỹ diệu mà đường cong mê người, hết thảy đều lộ ra thập phần mỹ hảo mà lại hài hòa. Nam Cung Vân đứng dậy nhẹ nhàng đi về phía bên giường. Da tròn bên trong nữ tử tựa như nghe được động tĩnh, trong đáy mắt, da tròn run rẩy càng thêm kịch liệt rồi. Nam Cung Vân có khả năng cảm nhận được trái tim của nàng đang nhảy lên kịch liệt. Bởi vì, người tại cực độ sợ hãi tình huống dưới, tim đập ba động sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí, đứng gần một chút cũng có thể nghe được. Đương nhiên, đây là đối với người tu luyện mà nói. Nam Cung Vân vốn là một người tu luyện, mà lại tu vi còn không thấp, hắn tự nhiên có khả năng rõ ràng cảm nhận được, lòng của thiếu nữ này bên trong là cỡ nào hoảng sợ cùng sợ hãi. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân ở cách giường còn có chút khoảng cách địa phương dừng bước. Có thể là gian phòng 4 cũng không lớn, hắn cũng đi chưa được mấy bước, mặc dù còn chưa tới giường trước mặt, nhưng da tròn bên trong truyền ra nhỏ bé tiếng nức nở, hắn lại nghe rõ ràng. Cô đương, ngươi thấy ta giống người xấu sao? Nam Cung Vân có thể là cảm thấy bây giờ thật sự là không có cái gì hợp thời an ủi lời nói có thể nói, liền nỗ lực dùng một loại có thể hóa giải sợ hãi giọng điệu hướng thiếu nữ hỏi. Nam Cung Vân ngữ khí rất nhu hòa, hắn biết được như thế nào cùng nữ hài tử nói chuyện sẽ để các nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nếu như nói cùng một cái dung mạo tuyệt thế sư tỷ cùng một chỗ sinh sống 15 năm, còn không hiểu được như thế nào cùng nữ hài tử giao lưu, vậy hắn thì nhất định là khúc gỗ. Da tròn mặt ngoài xuất hiện một đạo nô lên, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi kéo dài đến đầu mút, da tròn cuối cùng lộ ra hai cây thanh thông giống như trắng toát ngón tay, nhẹ nhàng đem da tròn hướng xuống dần, lộ ra một đôi thấm đầy nước mắt con mắt. Nam Cung Vân nhìn ra được, nàng mặc dù cực độ sợ hãi, nhưng vẫn là cố lấy dũng khí tới diện đối với mình. Có lẽ, nàng biết mình buổi tối hôm nay là thai kiếp khó thoát rồi, cùng bị đối phương làm bẩn trong sạch sau đó mới giết chết, còn không bằng tận chính mình có khả năng làm hắn vui lòng, cầu xin hắn có khả năng tại đùa bỡn qua chính mình tận hứng sau đó, buông tha nàng tính mệnh. Bởi vì, nàng phía trước tận mắt nhìn thấy, cùng mình cùng nhau bị bắt tới mấy cô gái kia chết là thảm bao nhiêu. Bản năng cầu sinh thường thường có khả năng làm cho người sinh ra vô cùng dũng khí, chỉ nghe ra trồn che lớp hạ thiếu nữ dùng yếu ớt mới chút thanh âm nói. Công tử, có thể hay không đối với ta ôn nhu một điểm, ta sợ đau. Nam Cung Vân nhìn lấy nàng mềm mại đáng yêu thảm thiết ánh mắt, lại nghe nàng gần như vậy giống như cầu khẩn lời nói, đột nhiên trong lòng có chút chua xót. Hắn cũng không có bởi vì thiếu nữ hiểu lầm mà cảm thấy buồn cười, ngược lại bị nàng ủy khuất cầu toàn, điềm đạm đáng yêu chỗ đả động. Kẻ yếu quả thật ở cái thế giới này liền không có chính nghĩa đang nói, các nàng có khả năng làm, cũng chẳng qua là tạm thời an toàn tính mệnh, nhẫn nhục thôi. Nam Cung Vân đột nhiên cảm giác được, phía trước cùng Hỏa đại nhân thảo luận một vài vấn đề, tại bây giờ tình hình dưới, càng thêm thực tế rõ ràng. Nhưng mà, thiếu nữ phát hiện Nam Cung Vân ngơ ngác nhìn lấy mình, không lúc ních, nàng nhưng trong lòng thì bất ổn. Chẳng lẽ là bởi vì ta thanh âm mới vừa rồi quá nhỏ, vị công tử này không nghe rõ ràng, lại có lẽ là bởi vì cái gì khác? Thiếu nữ biết, chính mình khả năng bởi vì một cái đi sai bước nhầm không chỉ có không có cách nào cam đoan thân thanh bạch của mình, ngay cả tính mạng sợ cũng không giữ được. Vì lẽ đó, nàng lấy dũng khí, nhẹ nhàng xốc lên đắp lên trên người mình trắng như tuyết da tròn, lộ ra nàng cái kia gần như trần trụi thân thể mềm mại, dùng gần như cầu khẩn ngữ khí nói với Nam Cung Vân. Công tử, van cầu ngươi, chờ ngươi hài lòng sau đó, đừng có giết ta được không? Chính lâm vào trầm tư Nam Cung Vân bị trước mặt thiếu nữ đột nhiên cử động đánh thức, hắn nhất thời chân tay luống cuống, lại cũng không lo được nam nữ ngại, lập tức tiến lên đem rộng mở da tròn buộc chặt, cuốn tại thiếu nữ trên thân thể. Sắc mặt quấn bách nói với nàng, cô đương, ngươi hiểu lầm rồi. Chỉ là, đông nhiên trong lúc đó, Nam Cung Vân ngửi được một cô sen lẫn thiếu nữ ôn nhuận mùi thơm cơ thể, nhưng lại hỗn hợp có gây mũi tiểu khí chính là hương vị, từ thiếu nữ trên thân thể mềm mại bọc lấy ra trồn bên trong tàn mắt ra. Nam Cung Vân hơi cau lại lông mày, cũng không phải bởi vì cái mùi này khó ngửi, bởi vì mỹ nhân và rượu ngon, vô luận là bên nào, cũng sẽ không có ngửi. Chỉ là, đem rượu ngon tới vào đẹp trên thân người, cũng không phải là chuyện như vậy. Ta hiểu rõ một chỗ, thích hợp nhất bây giờ đi rồi. Nam Cung Vân mới vừa nói xong, đột nhiên cảm giác được thật sự muốn có chút không thích hợp, ngay sau đó lại hướng thiếu nữ hỏi, "Ngươi có sợ hay không ta?" "Không sợ." Thiếu nữ cắn chặt hàm răng, quả thực là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Nàng không biết Nam Cung Vân muốn làm gì, nhưng mà, vừa rồi khi nàng nhấc lên đắp trên người da tròn, đem chính mình nhìn một cái không sót gì hiện ra ở cái này cái trước mặt thiếu niên lúc, hắn cũng không có giống như phía trước trong sơn trại những cái kia hung ác đại hán đối đãi cái khác mấy người nữ tử một dạng nhào lên, nàng liền ý thức được, cái này người thiếu niên có lẽ sẽ bởi vì thương cảm chính mình mà lưu nàng một mạng. Thiếu nữ trong lòng vẫn chưa tỉnh hồn, nhưng nàng chí ít thấy được hy vọng sống sót. Thậm chí, nàng mượn tự cửa sổ thấu bắn tới nguyệt quang, có thể rõ ràng thấy rõ trước mặt khuôn mặt của thiếu niên này, hắn cùng mình loại này niên kỷ, khuôn mặt tuấn dật tiêu sái, ánh mắt ôn hòa mềm mại, không có có một tia tà niệm cùng sắc ý, là như thế thuần thật đáng yêu. Thiếu nữ trong lúc bất chi bất giác buông lòng thần kinh căng thẳng, trên mặt đã lộ ra một chút phảng phất thoát khỏi như ác mộng may mắn nụ cười. Nam Cung Vân gật gật đầu, ôn hòa đối với thiếu nữ nói: vậy chúng ta bây giờ liền đi. Nói xong, Nam Cung Vân liền ôm lấy ra chồn bao quanh thiếu nữ phi thân cảng cửa sổ mà ra. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 42, nhu tình như nước. Nam Cung Vân cùng thiếu nữ trong ngực rời đi sương phòng sau đó, trực tiếp thẳng hướng lấy dưới ngọn núi bên bờ hồ lướt tới. Thiếu nữ khả năng chưa từng có thể nghiệm qua cách mặt đất ba thước cảm giác, chớ nói chi là từ trên một ngọn núi nhảy xuống. Trên không trung cấp tốc hạ xuống mất trọng lượng cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt làm nàng thật chặt ôm lấy Nam Cung Vân cơ thể. Nàng không dám mở to mắt, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được mà kinh khiếu xuất lai. Nhưng mà, vĩnh viễn không có điểm dừng rơi xuống, liên tục không ngừng sợ hãi cuối cùng vẫn xông phá nàng yếu ớt đáy lòng phòng tuyến. "Công tử, ta sợ." Nàng phát ra thanh âm run rẩy. Nam Cung Vân ý thức được nàng bất quá là một cái phàm nhân, chính mình cử động như vậy đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ quá mức kinh khủng. Liền thấy Nam Cung Vân tại quanh thân ngưng ra một đạo huyền lực bình chướng, đem hai người bao khỏa trong đó, thiếu nữ cuối cùng cảm nhận được cước đạp thực địa cảm giác, dần dần đem buộc chặt tâm để xuống. Sau một lát, hai người bay xuống tại hồ nước cùng cánh rừng tương liên một nơi ven bờ hồ bên trên. Đến rồi, có thể mở mắt ra rồi. Nam Cung Vân mỉm cười đối với trong ngực thiếu nữ nói. Thiếu nữ nghe lời mở ra hai con ngươi, chỉ là gặp đến Nam Cung Vân mang tự mình tới đến cái này dã ngoại hoang vu bên bờ hồ, nhưng không biết muốn làm gì. Nàng đỗng nhiên trong lòng nổi lên một chút sợ hãi, có thể là bởi vì gần nhất những ngày qua, nàng mắt thấy cùng nàng cùng một chỗ bị bắt tới những thiếu nữ kia nguyên một đám chết thảm hình tượng, lệnh thần kinh của nàng thời khắc đều căng thẳng, không nói gặp phải cái gì cũng biết liên tưởng đến tử vong. Nàng thân sắc sợ hãi nhìn lấy Nam Cung Vân sợ hãi mà hỏi. Công tử, ngươi sẽ giết ta sao? Nam Cung Vân thấy thiếu nữ cái kia làm người thần tình thương tiếc, đột nhiên cảm giác được có thể là bởi vì mình thần bí cử động, nhường đáng thương này nữ tử nhiều lần hiểu lầm chính mình. Hắn vốn là chỉ là muốn dùng hết số lượng phương thức ôn hòa tới trấn an thiếu nữ, nhưng chưa từng nghĩ tạo thành hiểu lầm như vậy. Ngay sau đó, Nam Cung Vân cười đối với thiếu nữ nói: Cô nương, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Kỳ thực, ta vốn là tới giết Ngô Lão Tam, chỉ là vừa xảo đụng tới ngươi, bây giờ có thể giúp ngươi thoát đi Hắc Phong Sơn, cũng coi như là làm chuyện tốt đi. Cho tới giờ khắc này, thiếu nữ mới rốt cục triệt để buông xuống cảnh giác. Chỉ là, nàng gái kia thanh tú trong hai tròng mắt trong nháy mắt thấm đầy trong suốt đều nước mắt, nàng vui sướng trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, trực tiếp nhào tới Nam Cung Vân trong ngực, loại này chạy thoát cảm giác nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nhưng mà, Nam Cung Vân bị thiếu nữ bỗng nhiên ôm vào trong ngực mềm mại va chạm làm cho chân tay luống cuống, liền cuống quýt đem nàng đỡ lấy. Chỉ là, thiếu nữ lúc này đã tại trong ngực hắn nước mắt rơi như mưa, cho dù ai lúc này đều không nhẫn tâm được đem nàng đẩy ra. Đợi cho thiếu nữ cảm xúc ổn định lại sau đó, chỉ nghe Nam Cung Vân hơi có vẻ lúng túng tiếng nói truyền lọt vào trong tai. Cô nương, eo của ta. Y đi. Người trước tiên đứng vững, eo của ta có chút đau xót. Lúc này, thiếu nữ mới phát hiện, Nam Cung Vân vì không kinh nhiễu nàng phóng thích trong lòng kiềm chế, lại hướng về sau không lưng đứng một hồi lâu. Thiếu nữ lập tức lui lại, ngượng ngùng đứng tại Nam Cung Vân trước mặt, hai cái phấn nộn tay nhỏ nắm ở trước ngực không ngừng lẫn nhau nhào nặn, hai gò má một mảnh đường hồng, nổi bật một thân trắng loãng như tuyết da tròn bay bao, có một phen đặc biệt ý vị. Nam Cung Vân giãn ra một thoáng gân cốt, thấy được nàng một bộ thẹn thùng thần thái, cũng là chợt cảm thấy buồn cười. Cô nương, ngươi tên là gì? Công tử, ta gọi Hạ Tiểu Uyển, ngươi kêu ta Tiểu Uyển là được rồi. Thiếu nữ bây giờ đã thoát ly hiểm cảnh, trong lòng vui vẻ không ngớt, nụ cười trên mặt cũng trở nên rực rỡ mỹ hảo, bất quá nàng đỗng nhiên nghĩ đến bản thân có thể biến nguy thành an, may mắn mà có vị công tử này. Ngay sau đó liền phụ thân quỳ xuống, hướng Nam Cung Vân nói cảm tạ. Tiểu Uyển khấu tạ công tử, ân này đức này Tiểu Uyển chính là làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp công tử. Nam Cung Vân tuy nói là có ý cứu rút, nhưng cũng không phải vì hình nàng hồi báo cái gì, liền đưa tay đem nàng đỡ dậy. Chỉ là, khi hắn đi vào đến Tiểu Uyển trước người, đột nhiên lại ngửi được cái kia cố mùi vị quen thuộc, nhíu mày lúng túng nói với Tiểu Uyển: "Tiểu Uyển, ngươi một thân này vết rượu, liền trước tiên ở đây rửa mặt một chút." Nam Cung Vân mới vừa nói xong, liền phát hiện Tiểu Uyển hai gò má hỏa hồng một mảnh, hắn cho là Tiểu Uyển lại hiểu lầm cái gì, liền vội vàng giải thích: "Ý tứ của ta đó là, trên người ngươi bị dính vết rượu, chắc chắn không thoải mái, tắm một cái sẽ tốt một chút." "Ê, ngươi không nên hiểu lầm, ta ý tứ nhưng thật ra là..." Nam Cung Vân chỉ cảm thấy càng tô càng đen, không biết như thế nào, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình ngay cả lời đều không nói rõ ràng, thật là muốn chết. Phúc suy. Tiểu Uyển ở một bên nhìn cũng là buồn cười, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua khả ái như vậy lại chất phác người tu luyện. Công tử, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là hơn nửa đêm, nước trong hồ quá mức lạnh lẽo rồi, Tiểu Uyển nếu là xuống dưới rửa mặt, mảng kinh dị khắc sẽ phải bị chết quóng trong hồ rồi. Tiểu Uyển nhìn thấy Nam Cung Vân một mặt quất bách, không nhịn được trước tiên mở miệng nói ra. Cái này dễ xử lý, ta tại đây bên bờ cho ngươi làm nóng một mảnh nhỏ thủy vực là được rồi. Nam Cung Vân mỉm cười nói với Tiểu Uyển. Ân. Tiểu Uyển khôn khéo ngồi xổm ở bên bờ một mảnh hồ nước tương đối trong suốt địa phương, ngẩng đầu, một đôi con ngươi sáng ngời nhìn về phía Nam Cung Vân. Liền thấy Nam Cung Vân đi tới cúi người xuống, rũa ra một ngón tay nhẹ nhàng tại mặt nước bên trên điểm một cái. Một đạo huyền khí lực hơi thở theo đầu ngón tay của hắn xuyên vào đến trong hồ nước, sau một lát, Tiểu Uyển trước mặt một mảnh nhỏ khu vực trên mặt nước bốc lên hơi nước. Mà lại, Nam Cung Vân đặc biệt dùng huyền lực tướng cái này một mảnh nhỏ thủy vực cùng toàn bộ hồ nước cách biệt, như vậy, ấm áp thủy vực liền có thể kéo dài lâu một chút. Nam Cung Vân quay đầu mỉm cười nói với Tiểu Uyển: Ta ở xa xa dưới cây đại thụ kia chờ ngươi. Không, ngươi tại cây to này hạ đẳng. Tiểu Uyển chỉ vào khoảng cách bên bờ không đến hai trượng chỗ một cây đại thụ nói với Nam Cung Vân. Nam Cung Vân nhíu mày, chính muốn nói gì, lại nghe Tiểu Uyển lại đoạt trước nói. Ta sợ, ngươi cách quá xa, ta sẽ biết sợ.
Vậy được rồi. Nam Cung Vân cũng không có lại kiên trì. Suy cho cùng cái này hơn nửa đêm, hắn đối với nơi này hoàn cảnh cũng không quá quen thuộc, nếu như đem Tiểu Uyển một người lưu lại đến nơi đây, là có chút không thích hợp. Trực tiếp tự đi đến ngoài hai trượng cây đại thụ kia phía sau đợi đi rồi. Không bao lâu, bên bờ trong hồ truyền đến ào ào rơi xuống nước âm thanh, Tiểu Uyển nghe lời đi đến trong hồ rửa sạch đầy người vết rượu. Chỉ là, Nam Cung Vân đang tự tại phía sau cây yên tĩnh cùng đợi, lại nghe được từ bên hồ truyền đến Tiểu Uyển âm thanh. "Công tử, ta nhớ mang máng ngươi nói ngươi gọi Vân Diệt Thiên, cái tên này nghe tới thực sự là uy phong lẫm lẫm, có thể là công tử ngươi lại hào hoa phong nhã." "Ha ha, đó là ta bịa chuyện đi ra lừa gạt Ngô Lao Tam, cũng không phải là tên thật của ta." Nam Cung Vân cười nói. Chỉ nghe Tiểu Uyển tiếng cười như chuông bạc từ bên bờ truyền đến. "Như vậy xin hỏi công tử tên thật kêu cái gì? Tiểu Uyển nhất định phải ghi khắc ân nhân đại danh." "Ta gọi Nam Cung Vân." Nam Cung Vân dừng một chút, lại nói: "Ngươi cũng có thể gọi ta Tiểu Vân, sư phụ ta sư tỷ đều kêu ta như vậy." "Tiểu Vân?" "Công tử gọi Tiểu Vân, ta gọi Tiểu Uyển, công tử ngươi nói có phải hay không rất hữu duyên đây?" Tiểu Uyển bây giờ đã từ Hắc Phong trại bên trong thoát đi ra, lại có Nam Cung Vân canh giữ ở bên cạnh mình, trong lòng có cảm giác an toàn, tâm tình trở nên vui thích rất nhiều, ngay cả lời cũng nhiều hơn. Nam Cung Vân lại suy nghĩ đợi chút nữa muốn thế nào bố trí ổn thỏa Tiểu Uyển, liền là hỏi: "Tiểu Uyển, nhà ngươi ở đâu?" "Nhà ta là tại Vạn Thú Thành, cha ta là Vạn Thú Thành hạ gia gia chủ." "Hả? Vậy là ngươi như thế nào bị Ngô lão tam chào tới nơi này?" Nói tới chỗ này, Tiểu Uyển không tiếp tục lên tiếng, Nam Cung Vân biết nàng là lại nghĩ tới những cái kia làm nàng sợ hãi sự tình, nhất thời khẩn trương, vì lẽ đó không nói gì nữa. Ngay sau đó nói: "Ngươi không muốn nói mà nói thì thôi. Không phải là bởi vì cùng ta cùng một chỗ bị bắt tới những nữ hải kia đều bị bọn hắn hại chết, ta tận mắt nhìn thấy, mấy nữ hải tử kia đều là bị bọn hắn rất nhiều người làm bẩn cơ thể, sau cùng tàn nhẫn giết chết." Tiểu Uyển nói về sau, âm thanh đều là có chút run rẩy. Nam Cung Vân tự nhiên có khả năng lý giải, giống như Tiểu Uyển dạng này một cái nhu nhược độc thân nữ tử, mắt thấy như thế kinh tâm động phách, cực kỳ bi thảm chẳng cảnh, trong lòng là có bao nhiêu sợ hãi. "Nô Lao Tam, Hát Phong trại, các ngươi lấy đi." Nam Cung Vân nghe xong Tiểu Uyển kể rõ, trong lòng tức giận không thôi, đám người này làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, còn có thể tiêu diêu tự tại sống sót, thật là làm người sợ run. Nếu như hôm nay không phải mình vừa vặn đuổi tới Hát Phong trại mà nói, cái kia Tiểu Uyển hạ chẳng chỉ sợ cũng phải cùng những cái kia chết đi nữ hải không khác nhau chút nào. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vân không tự chủ thốt ra. Nhưng mà, lại nghe được Tiểu Uyển âm thanh: "Công tử, là cùng Hắc Phong trại những người kia có thù sao?" "Không có." "Đó là bọn họ thương tổn tới thân nhân của ngươi cùng bằng hữu sao?" "Cũng không có." "Vậy công tử ngươi tại sao phải mạo hiểm cùng bọn hắn là đi đây?" "Bọn hắn thế nhưng là người đông thế mạnh, huống hồ cái kia Ngô lão tam là Vạn Thú Thành thành chủ Ngô Thiên Dũng đệ đệ, ta sợ công tử ngươi sẽ gặp nguy hiểm." "Ha ha, ta đến Tây vực chính là đến tìm Vạn Chấn Thiên phiền phức." "A, ta không phải là nói cho bọn hắn sao, ta gọi Vân Diệt Thiên." "Hi hi." Bên hồ truyền đến Tiểu Uyển không kiềm hãm được tiếng cười. Sau một lát, bên hồ nước tiếng ồn ào tiêu thất, Tiểu Uyển bọc lấy tấm kia trắng đoán ra trồn đi tới Nam Cung Vân trước mặt. Dưới ánh trăng sáng trong, Tiểu Uyển mái tóc ướt nhẹp một túm rủ xuống tại yếu đuối không xương trên vai, má bên cạnh hai sợi treo giọt nước sợi tóc kề sát tại kiểu diễm gương mặt bên trên, tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Nàng một đôi linh động đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm ngồi xổm dưới tảng cây Nam Cung Vân, cười một tiếng nói: "Nam Cung Vân đại ca, ta có thể bảo ngươi Vân đại ca sao?" "Đương nhiên có thể." Nam Cung Vân chậm rãi đứng dậy, nói tiếp: "Chỉ là, Tiểu Uyển ngươi có thể giúp ta một chuyện sao?" "Vân đại ca, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, không nói nhường Tiểu Uyển vì ngươi làm cái gì, Tiểu Uyển đều nguyện ý." Tiểu Uyển thần tình dứt khoát, ngữ khí kiên định nói. Nam Cung Vân gặp Tiểu Uyển như vậy liền là nói: "Bồi ta quay về Hát Phong trại." "A." Mặc dù Tiểu Uyển là làm đủ chuẩn bị tâm lý, không nói Nam Cung Vân muốn nàng làm cái gì, nàng đều lại không chút nào do dự, thậm chí coi như là Nam Cung Vân muốn lấy được nàng người, nàng cũng sẽ không tự tuyệt. Thế nhưng nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng Nam Cung Vân muốn cho nàng lại lần nữa trở lại cái kia so địa ngục còn đáng sợ hơn Hát Phong trại đi. Tiểu Uyển bởi vì sợ hãi bản năng lui về sau một bước nhỏ, dùng kinh nghi ánh mắt nhìn lấy Nam Cung Vân, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao?" "Ngươi không cần sợ hãi, có ta ở đây, ai cũng không dám lại đụng ngươi một đầu ngón tay, mà lại, ta ngày mai thì sẽ cùng bọn hắn nói, ngươi đã là người của ta rồi, chỉ là..." Nam Cung Vân tự lo nói xong, đông nhiên có chút hơi khó nhìn về phía Tiểu Uyển, nói tiếp: "Chỉ là như vậy vừa đến, sẽ tạm thời ô danh tiết của ngươi." "Ta nguyện ý." "Ngươi..." "Ta nguyện ý cùng ngươi trở lại Hát Phong trại. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 43, quay về sơn trại Nam Cung Vân biết, Tiểu Uyển trả lời cùng mình lại lần nữa trở lại Hát Phong trại là cần bao lớn dũng khí. Thế nhưng, hắn cũng không có lựa chọn khác. Cái này hơn nửa đêm, lại tại cái này xa xôi Hát Phong sơn, hắn có thể để cho Tiểu Uyển đi nơi nào? Coi như là hắn muốn tiễn đưa Tiểu Uyển về nhà, cái kia Vạn Thú Thành khoảng cách Hát Phong sơn cũng không phải là một hai canh giờ liền có thể đến. Hú hồ, nếu như ngày mai bị Ngô lão tam bọn hắn phát hiện mình mang cùng Tiểu Uyển chạy rồi, cái kia kế hoạch của hắn liền không có cách nào tiến hành. Nam Cung Vân xin lỗi nhìn lấy Tiểu Uyển, trong lòng có chút không đành lòng nói: "Tiểu Uyển, nếu như ngươi thật sự sợ hãi, vậy coi như xong, ta trước tiên đem ngươi đến phủ cận xa khâu trấn đi lên, nơi đó có ta một cái nhận biết bằng hữu, ngươi tạm thời có thể ở nơi đó, chờ ta bên này xử lý tốt, cho ngươi thêm về nhà." "Không, ta chỉ tin tưởng ngươi, ta muốn cùng Vân đại ca ngươi cùng một chỗ trở về, chỉ cần là có thể giúp được ta ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm." Tiểu Uyển xem như nữ nhi ra, tâm tư cẩn thận, tự nhiên là xem hiểu Nam Cung Vân đối với nàng thương tiếc, trong lòng lập tức cũng sinh ra một chút ngọt ngào. Bản thân có thể đại nạn không chết, từ Hắc Phong trại đám kia tội ác tày trời bại hoại trong tay chạy trốn, đều là may mắn mà có Nam Cung Vân, nếu như có thể giúp được hắn, nàng tự nhiên trong lòng vui vẻ. Huống chi, tại bây giờ loại tình huống này, nàng cũng chỉ có cùng với Nam Cung Vân, trong lòng mới sẽ có cảm giác an toàn. Nam Cung Vân nhìn Tiểu Uyển kiên trì như vậy, cũng là minh bạch tâm ý của nàng, liền tiến tới Tiểu Uyển bên cạnh. "Vậy lần này ngươi còn sợ hay không?" Nam Cung Vân chỉ vào phía trên Hắc Phong Sơn đỉnh núi nói với Tiểu Uyển. Tiểu Uyển tự nhiên biết Nam Cung Vân ý tứ, ngay sau đó mỉm cười đáp, "Chỉ cần Vân đại ca tại, ta cái gì cũng không sợ." Nam Cung Vân cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu, tiếp đó, ôm Tiểu Uyển, tung người nhảy lên, hai người liền phiêu nhiên hướng về đỉnh núi bay vút đi. Không bao lâu, Nam Cung Vân mang theo Tiểu Uyển về tới một mình ở cái kia gian sương phòng. Cái này Ngô lão tam sát thực rất hiểu chiêu hiền đại sĩ. Nam Cung Vân thả ra hồn lực dò xét một lần sương phòng phụ cận mấy trong vòng 10 trượng phạm vi, không có phát giác có người đang giám thị bọn hắn, cũng không có cảm nhận được có cái khác hồn lực hơi thở lưu lại, ngay sau đó mỉm cười lẩm bẩm nói: "Hắn ngược lại là yên tâm ta ở tại trong sân trại, sẽ không cho bọn hắn tạo thành phiền phức. Vân đại ca, ngươi nói là Ngô lão tam không có phái người giám thị chúng ta sao?" Tiểu Uyển mới vừa cùng Nam Cung Vân trở lại trong sương phòng, nghe hắn nói như vậy, cũng là cảm thấy kỳ quái. "Ân, chung quanh không có ai, thậm chí chúng ta đi ra một trận này bọn hắn cũng không có ai tới qua." "Hả? Bọn hắn yên tâm như vậy một người xa lạ tại bọn hắn sơn trại sao?" "Bọn hắn tự nhiên không yên lòng, chỉ là không có biện pháp mà thôi." Nam Cung Vân cười lạnh một tiếng, hắn biết giống như Ngô lão tam loại này người, làm sao có thể yên tâm nhường một cái cùng chính mình thực lực tương đương người tu luyện, cứ như vậy ở tại chính mình trong sơn trại mà chẳng quan tâm đây, chỉ là hắn cũng không có biện pháp mà thôi. "Bất quá, tất nhiên Ngô lão tam muốn kéo lộng chính mình, vậy hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này, đi bạn thú thành đến gần Ngô Thiên Dũng, lại tìm cách trong bóng tối đối phó bạn tự môn." Nam Cung Vân trong lòng quyết định chủ ý, chỉ là trong lòng đỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, liền là nói với Tiểu Uyển: "Tiểu Uyển, ngươi trước tiên trong phòng nghỉ ngơi, ta ra ngoài một hồi." "Vân đại ca, ngươi muốn đi đâu? Còn trở lại không?" Tiểu Uyển vừa nghe Nam Cung Vân muốn đi, lập tức bất an hỏi. Nam Cung Vân cười trấn an nàng nói: "Ta chỉ là đi trong trại điều tra một chút, chắc chắn sẽ trở lại, ngươi yên tâm đi." "Nha." Nam Cung Vân nhìn lấy Tiểu Uyển một bộ thấp phẩm vẻ bất an, ngay sau đó lại giải thích nói: "Kỳ thực, ta đi tới Hắc Phong trại, vốn là muốn giúp Sa Khâu trấn bên trên những người kia tra rõ ràng, bọn hắn trên trấn phía trước bị Hắc Phong trại bắt đi những người kia hạ lạc." Nghe Nam Cung Vân vừa nói như thế, Tiểu Uyển tâm lý bình tĩnh một chút. Chỉ là nàng đỗng nhiên nghĩ tới thứ gì, liền nói với Nam Cung Vân: "Vân đại ca, ngươi nói chính là những cái kia đến cho Hắc Phong trại kiến tạo nhà người đi, ta phía trước gặp qua bọn hắn." "Hả? Ngươi ở đâu gặp qua? Bọn hắn bây giờ còn sống sao?" Nam Cung Vân vừa nghe Tiểu Uyển nói như vậy, liền vội vàng hỏi. Bởi vì, theo Ngô lão tam những người này hung tàn tâm tính, trên trấn những cái kia giúp bọn hắn xây xong trại người vô cùng có khả năng đã bị sát hại. Bọn hắn bây giờ không có ở đây Hắc Phong trại rồi. Chẳng lẽ bọn hắn bị giết? "Là, không phải." Tiểu Uyển nói đến đây đầu tiên là gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, nói: "Ta là nửa tháng trước gặp qua bọn hắn, lúc đó, bọn hắn còn bị nhốt tại phía tây phòng giam bên trong, ta cùng mấy cô gái bị giam cách nhà tù cách đó không xa một gian góc ủi, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, ta nhìn thấy qua bọn hắn." Tiểu Uyển cẩn thận nghĩ về đoạn thời gian kia nàng tất cả những gì chứng kiến, chỉ là, nàng nói một chút nhu nhược thân thể mềm mại bởi vì e ngại mà có chút run rẩy. Nam Cung Vân thấy thế biết chắc là khi đó nàng nhìn thấy một chút phi thường tàn nhẫn cảnh tượng, cho nên một cũng sẽ như vậy sợ hãi. Hắn đi đến Tiểu Uyển bên cạnh, đem nàng đỡ lên giường ngồi xuống, tiếp đó ôn nhu hỏi: "Vậy sau đó thì sao?" "Về sau?" Tiểu Uyển nói tới chỗ này, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy. Mặc dù, nhưng Tiểu Uyển lại một lần nữa nói một lần cái kia làm nàng trong lòng run sợ tràn diện rất tàn nhẫn. Nhưng mà, Nam Cung Vân nhất định muốn tra thành xa đổi trên trấn những người kia sinh tử, bởi vì thân nhân của bọn hắn đều còn tại trấn bên trên chờ bọn hắn về đến trong nhà. Nam Cung Vân nhìn lấy Tiểu Uyển, duỗi tay nắm chặt nàng không ngừng phát run hai tay, ngữ khí kiên định nói: "Tiểu Uyển, có ta ở đây, đừng sợ." Cảm nhận được Nam Cung Vân hùng hậu có lực hai tay bên trên truyền đến ấm áp cùng cổ vũ, Tiểu Uyển nâng lên khôi phục một tia huyết sắc gương mặt, lấy hết dũng khí nói: "Lúc đó ta chỉ xa xa trông thấy Ngô lão tam đưa bàn tay chảo tại những người kia trên đầu, đối bọn hắn lần lượt từng cái đều tiến hành kiểm tra, tiếp đó xuất ra một số người mang đi, chờ đến lúc buổi tối, liền nghe phía tây phòng giam bên trong truyền đến quỷ khóc sói gào giống như âm thanh, thảm như vậy bảo ta cả đời này đều không phát quên." Nói tới chỗ này, Tiểu Uyển dừng lại một chút, trong mắt nàng tràn đầy e ngại, không tự chủ được đem thân thể mềm mại hướng Nam Cung Vân trong ngực nhích lại gần, nói tiếp: "Chúng ta đều bị tiếng kêu thảm kia đánh thức, ta cả gan từ cửa sổ khe hở hướng về bên kia nhìn lén, những cái kêu ban ngày không có bị mang đi người, mỗi một người đều tựa như phát điên đến lẫn nhau cắn xé, toàn thân máu thịt bé bét, bọn hắn liền như là dã thú, không, bọn hắn so dã thú còn đáng sợ hơn." Tiểu Uyển cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được như thế huyết tinh kinh khủng hình tượng, phụ thân nôn ra một trận. Nam Cung Vân đại khái biết chuyện đã xảy ra, trông thấy Tiểu Uyển thống khổ như vậy, hắn quả thực không đành lòng bức bách nữa nàng hồi tưởng những cái kia cảnh tượng kinh người, liền vội vàng đỡ dậy Tiểu Uyển, nói với nàng: "Tốt, tốt, đừng nói nữa, hết thảy đều đi qua." Nói xong hắn một tay khẽ vuốt tại Tiểu Uyển trên lưng, một cỗ nhu hòa huyền khí lực hơi thở truyền nhân đến Tiểu Uyển thể nội, lệnh nàng lập tức thư hoãn rất nhiều. Ở Tiểu Uyển cố đè xuống chán ghét trong lòng cùng sợ hãi sau đó, nói tiếp: "Vân đại ca, bọn hắn ăn thịt người." Nghe đến đó, Nam Cung Vân cơ thể cũng là nhịn không được một hồi lạnh buốt. Mặc dù hắn kể từ xuống núi đến nay, cũng trải qua một ít chuyện, nhưng mà, nghe được Tiểu Uyển miêu tả, Ngô lão tam dĩ nhiên có thể làm cho này người điên cuồng như vậy, cũng không tránh được có chút tìm đập nhanh. Hắn không biết Ngô lão tam đến cùng đối với những người kia làm cái gì, nhưng nhất định là dùng thủ đoạn nào đó đến mức khiến cho bọn hắn thần trí rối loạn, thú tính bại phát. Chỉ là, Nam Cung Vân cảm thấy kỳ quái, vì sao bọn hắn sẽ có một bộ phận người bị chọn lấy người lại đi nơi nào, bọn hắn sống hay chết, còn nữa, Ngô lão tam bọn hắn chỉ tìm nam tử sao? Những cái này Nam Cung Vân đều không rõ ràng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, trong này chắc chắn cất giấu càng lớn bí mật, không tự chủ được thoát ra. Bọn hắn chỉ chọc nam tử sao? Ân, bọn hắn còn từ phụ cận thành trấn trộm tới rất nhiều người, nhưng đều là chỉ chọc trong đó một chút nam nhân mang đi. Nam Cung Vân càng cảm thấy kỳ quái rồi. Chưa từng có mang đi qua nữ nhân sao? Không có, bọn hắn trộm tới nữ tử cũng chỉ là cung cấp bọn hắn dâm nhạc, sau đó lại dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Nam Cung Vân lần này càng chắc chắn, Ngô lão tam đây là có mục đích tại bắt người. Mà lại, bọn hắn nhất định là tại tìm một cái nào đó loại nam nhân, lại thêm phía trước Ngô gia thuyết pháp, sợ rằng những cái kia vận chuyển về vạn thú thành cái dương đen, cùng chuyện này cũng có liên quan. Nam Cung Vân suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng có khuôn mặt, liền nói với Tiểu Uyển: "Như vậy đi, ngươi trước tiên ngủ một giấc, đợi ngày mai ta lại nghĩ biện pháp tìm kiếm Ngô lão tam nói chuyện." "Ừm." Nói xong, Tiểu Uyển liền khôn khéo đứng lên, tiếp đó mỉm cười nói với Nam Cung Vân: "Vân đại ca, vậy ngươi cũng nằm ngủ đi." Nam Cung Vân mới vừa đứng dậy, vốn còn dự định đến ngoài phòng đi đây, nhưng nhìn gặp Tiểu Uyển đứng lên đối với hắn nói như vậy, cũng là có chút điểm hôn mê rồi. "Tiểu Uyển, ngươi liền ngủ trên giường, ta tại ngoài phòng trông coi là được rồi." "Làm sao có thể? Vân đại ca ngươi hẳn là muốn ngủ tới khi trên giường, ta ngủ ở bên giường trên mặt đất là được rồi, ta bị bắt tới Hắc Phong trại những ngày này đều là ngủ trên mặt đất, không cần gấp gáp, ta quen thuộc." Nghe Tiểu Uyển rất nghiêm túc nói đến đây chút, Nam Cung Vân cũng có chút thương tiếc nhẹ vỗ về vai thơm của nàng, khẽ cười nói: "Nghe lời, đi ngủ trên giường đi." "Cái kia Vân đại ca, ngươi đừng ra đi có được hay không?" "Tốt a." Nam Cung Vân biết mình nếu như kiên trì tiếp đi, chỉ sợ cũng muốn trời đã sáng. Tiểu Uyển hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, cái kia nghỉ ngơi một chút, ngay sau đó liền đáp ứng xuống. Tiểu Uyển gặp Nam Cung Vân đồng ý thỉnh cầu của nàng, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười thỏa mãn, ôn thuận lên giường bên trên đi ngủ. Nam Cung Vân thì chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, ánh trăng trong sáng vẩy vào cái kia anh tuấn trên mặt. Đột nhiên, khoe miệng của hắn lộ ra một chút kỳ quái nụ cười, ngay sau đó đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ phương xa bình tĩnh mặt hồ, trong lòng yên lặng thì thầm: "Sư tỷ, ngươi đừng có hiểu lầm." Nghe được phía sau giường bên trên truyền đến Tiểu Uyển nhu hòa ngọt ngào hơi thở âm thanh, Nam Cung Vân trong lòng cũng là có chút buồn bực. Tiểu cô nương này gặp đại nạn, bị bắt được cái này Hắc Phong Sơn bên trên quan lâu như vậy, thiếu chút nữa thì mất mạng, may mắn bị chính mình cứu. Những ngày này, lại tại mọi thời khắc lo lắng hãi hùng, thần kinh căng cứng, bây giờ, chung quy là có khả năng an tâm ngủ một giấc rồi. Nam Cung Vân cũng chậm rãi tại bên cạnh bàn ngồi xuống, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại đi vào trạng thái tu luyện. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 44, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được sáng sớm. Ánh mặt trời ấm áp thọ vào Nam Cung Vân chỗ sương phòng, xua tan trong phòng cả đêm hàn khí, làm cho Nam Cung Vân toàn thân thư sướng không gì sánh được, hắn dần dần từ độ sâu trạng thái tu luyện ở trong tỉnh lại. Nhìn lấy vẫn còn ngủ say bên trong Tiểu Uyển, Nam Cung Vân không đành lòng sớm như vậy liền đánh thức nàng. Ngay sau đó nhẹ giọng đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa hưởng thụ lấy một ngày số lượng không nhiều thoải mái thời gian. Lúc này, liền thấy một cái cao lớn thu kịch hắn từ xa xa trông thấy hắn, liền ân cần ba chân bốn cẳng đi tới trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy cười bị hồi hỏi: "Vân công tử tối hôm qua có thể ngủ thoải mái?" "Ân, tạm được." Nam Cung Vân tùy ý đáp. Người này hẳn là trước kia liền ở chỗ này chờ rồi, mặt dày núi còn có lưu không hong khô sương sớm. Chỉ là, chắc chắn thụ Ngô lão tam bàn giao, tại hắn không có rời giường phía trước, không nên tới gần chính mình sương phòng mấy trong vòng 10 trượng. Ngô lão tam rất biết chiêu đãi quý khách, hắn có thể trở thành như thế một đám người đầu lĩnh, chắc chắn không chỉ là bởi vì hắn có hai cái không tầm thường ca ca, Ngô lão tam là có chút đầu não, về điểm này, Nam Cung Vân cũng không dám kinh thị. Nếu bàn về tu hành thực lực, Nam Cung Vân tự nhiên là không thua Ngô lão tam, nhưng mà, muốn đấu với hắn chí đấu dũng, lợi dụng hắn tới trà trộn vào vạn thú thành, cũng phải hết sức cẩn thận. Nhưng mà, tên kia hán tử vừa phụ cận một bước nhỏ, một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng cười hướng Nam Cung Vân hỏi: "Vân công tử tối hôm qua có thể tận hứng rồi?" Ngay sau đó, một đôi tặc nhãn lại sắc mị mị hướng Nam Cung Vân trong sương phòng nghiêng mắt nhìn dưới. Nam Cung Vân tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ, vừa cười vừa nói: "Ân, cũng không tệ lắm, da miệng thì mềm, băng cơ ngọc cốt, để cho người ta vẫn chưa thỏa mãn." "Hả, thật sự có tốt như vậy, ha ha. Chúng ta những đại lão này thôi nhưng không có Vân công tử như vậy phẩm vị cao nhã, thương hương tiếc ngọc." Đại hán nhìn lấy Nam Cung Vân bề ngoài giống như một mặt biểu tình hưởng thụ, lại nghe hắn một phen giảng thuật, trong nội tâm muốn hỏa trong nháy mắt hóa thành nước bọt, cơ hồ đều nhanh muốn chảy ra. Nam Cung Vân biết bọn hắn đám người này trong lòng dơ bẩn nghĩ gì xấu xa, đơn giản là muốn giống như phía trước đồng dạng, chờ mình dùng hết rồi, tiếp đó, bọn hắn liền có thể mang đi muốn làm gì thì làm. Ngay sau đó, Nam Cung Vân sắc mặt âm trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói: "Ta không thích chính mình chạm qua nữ nhân lại bị người khác đụng chạm." Đại hán vừa nghe, lập tức nghi hoặc không giải, bọn hắn tại Hắc Phong trại không phải xưa nay đã như vậy sao? "Vân công tử, ý của ngươi là?" Đại hán nghi ngờ đưa ánh mắt về phía Nam Cung Vân hỏi. "Ý của ta là, nàng bây giờ là nữ nhân của ta rồi, ta không thích người khác lại đụng nàng một đầu ngón tay, đương nhiên, nếu có người nào ngón tay nghe không hiểu lời ta nói, vậy hắn toàn bộ tay thì sẽ cùng thân thể của hắn tách ra." Đại hán cái này nghe rõ ràng, cái này Lý Năn chính hắn là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, cái này Vân công tử sẽ vì một cái theo bọn hắn nghĩ bất quá là một cái tiết muốn công cụ nữ nhân, mà cùng bọn hắn tất cả hắc phong trại đối nghịch. Nhưng mà, đại hán đồng thời cũng biết, người thiếu niên trước mắt này cùng lao đại bọn họ đồng dạng, đều là nguyên hồn thất giai cao thủ, cho dù là hắn muốn phát tác, cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình. Ngay sau đó, đại hán khuôn mặt co quắp một cái, làm vừa cười vừa nói: "Tất nhiên Vân công tử ưa thích, vậy nàng liền chỉ thuộc về Vân công tử ngươi một người, ta sẽ chuyển cáo Ngô đại ca, công tử cứ việc yên tâm." "Ân, vậy là tốt rồi." Nam Cung Vân mặc dù luôn từ quyết tuyệt, nhưng cũng không có cùng đối phương mạnh mặt, chỉ muốn đạt tới hắn muốn bảo vệ tiểu viện mục đích là được rồi. Suy cho cùng, hắn còn muốn lợi dụng Ngô Lao Tam, quá sớm bại lộ ý đồ, sẽ nhường kế hoạch của mình thất bại, nếu để cho Vạn Tượng môn phát giác được cái gì, ngược lại sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Liền thấy đại hán kia lại đối Nam Cung Vân cung kính nói: "Chúng ta Ngô lão đại nói, chờ Vân công tử ngươi sáng sớm sau đó, mời ngươi đến đại sảnh đi một chuyến." "Vậy đi thôi." Nam Cung Vân biết đại sảnh vị trí, trực tiếp đi trước một bước, hướng về Hắc Phong trại đại sảnh đi tới. Chỉ là, lúc này cửa xương phòng trong khe mơ hồ lộ ra một đôi tràn ngập nước mắt đôi mắt đẹp, tại bên thai của nàng, vang lên một tiếng Nam Cung Vân dùng hồn lực ngưng kết chuyển tới tiếng nói: "Tiểu Uyển, trong phòng yên tâm chờ đợi, ta đi một lát sẽ trở lại." Tiểu Uyển từ Nam Cung Vân mới vừa mới đứng dậy ra khỏi cửa phòng thời điểm liền đã đánh thức, những ngày này nàng không có một lần ngủ an tâm qua, một chút xíu rất nhỏ âm thanh đều có thể làm nàng cảnh giác. Nàng rõ ràng nghe được Nam Cung Vân ở ngoài cửa nói những lời kia, nước mắt sớm đã giống như đứt dây hạt châu, từng khoa xẹt qua nàng nhu mỹ gương mặt. Sau cùng, khi nàng nghe được bên tai Nam Cung Vân bàn giao lúc, nặng nề gật đầu. Nam Cung Vân hộ tống tên đại hán kia đi tới Hắc Phong trại đại sảnh. Liền thấy, Ngô lão tam cười lớn chạy ra đón chào: "Vân huynh đệ, tối hôm qua cái kia tiểu mỹ nhân mùi vị không biết như thế nào?" Nam Cung Vân vừa nghe, quả nhiên là rắn chuột một ổ, nhu tâm nhu, mã tâm mã. Bất quá, ngoài mặt vẫn là đến cùng hắn đọ sức một phen, ít nhất phải nhường hắn tin tưởng, chính mình không chỉ có hài lòng, mà lại còn chưa đã ngứa, muốn tiếp tục lưu lại bên cạnh. Đa tạ Ngô đại ca ý tốt, nữ nhân kia tiểu đệ thập phần hưởng thụ, chỉ là huynh đệ còn có một cái yêu cầu quá đáng, nhìn Ngô đại ca thành toàn. Nói: "Chỉ cần là Vân huynh đệ ngươi mở miệng, phàm là đại ca có thể làm được, nhất định nhường huynh đệ hài lòng." Ngô lão tam hào sảng đáp: "Đã như vậy, huynh đệ kia ta liền nói thẳng, Ngô đại ca tối hôm qua đưa cho tiểu đệ nữ tử kia, dáng vẻ thức tha mềm mại, quyến rũ động lòng người, huynh đệ ta muốn giữ ở bên người tùy thời hưởng dụng, không biết Ngô đại ca có thể hay không bán huynh đệ mặt mũi này." Ngô lão tam nghe được Nam Cung Vân nói như vậy, trong mắt lướt qua vẻ hồ nghi, ngay sau đó cười to nói: "Ta coi là cái đại sự gì, nhường Vân huynh đệ trịnh trọng như vậy việc cùng đại ca nói, nguyên lai là huynh đệ ngươi vẫn chưa thỏa mãn à, ha ha." Nam Cung Vân giả bộ làm dáng vẻ lúng túng nói với Ngô lão tam: "Hổ thẹn, huynh đệ ta liền miệng tốt này, còn mời Ngô đại ca nhịn đau cắt thì đi." Nam Cung Vân mặc dù là ứng phó Ngô lão tam, nhưng giả bộ vẫn là giả dáng, kém chút liền chính hắn đều tin rồi. "Ha ha, yêu điệu mỹ nhân, quân tử hưởng dụng, đây vốn chính là đại ca đưa cho huynh đệ ngươi hậu lễ, làm sao có thể đổi ý đây?" Ngay sau đó, Ngô lão tam ngay trước mặt mọi người, nghiêm nghị quát lên: "Chúng huynh đệ đều nghe rõ ràng, tiểu mỹ nhân bây giờ là Vân huynh đệ một người rồi, là ta Ngô lão tam đưa cho hắn lễ gặp mặt." "Vâng, đại ca." Trong sảnh đám người cùng kêu lên cùng văn nói, mặc dù chưa chắc từng cái đều là cam tâm tình nguyện, nhưng mà, tất nhiên Ngô lão tam lên tiếng, bọn hắn liền không ai dám không tuân theo, bởi vì Ngô lão tam mà nói tại Hắc Phong trại bên trong chính là thiết luật. Ngô lão tam nói xong liền quay đầu đối với Nam Cung Vân cười nói: "Vân huynh đệ, tiểu mỹ nhân là ngươi rồi. Như vậy liền đa tạ Ngô đại ca." Nam Cung Vân ôm quyền đáp. Ngay sau đó, Ngô lão tam liền kéo lấy Nam Cung Vân hướng bàn rượu đi tới. "Đến, huynh đệ, chúng ta uống rượu, đại ca đang có chuyện trọng yếu tình muốn cùng huynh đệ ngươi thương lượng." Đám người vào chỗ sau đó, Nam Cung Vân mở miệng hỏi: "Không biết Ngô đại ca vừa rồi nói chuyện trọng yếu là chuyện gì?" Liền thấy Ngô lão tam một chén rượu lớn vào trong bụng, thở dài một hơi, nói: "Huynh đệ, không nói gạt ngươi, ca ca ta bây giờ đang tại lúc dùng người, bên cạnh chỉ thiếu giống như Vân huynh đệ ngươi cao thủ như vậy, vì lẽ đó, ta cũng liền thẳng mà nói thẳng, ta muốn mời huynh đệ nhập bọn, chúng ta tại đây Hắc Phong Sơn tiêu diêu tự tại, mọi người cùng nhau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Trong sảnh mấy cái khác đầu lĩnh cũng đều phụ họa nói: "Đúng vậy à, Vân huynh đệ, ngươi lại là thiếu niên anh tài, nếu như có thể gia nhập vào chúng ta Hắc Phong trại, vậy thì thật là quá tốt." "Không sai, Vân huynh đệ, chúng ta ở đây muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chẳng phải sung sướng." Lúc này, liền thấy hôm qua cùng Nam Cung Vân đối thoại người thanh niên áo trắng kia Lôi Hổ đứng dậy, giơ chén rượu lên hướng Nam Cung Vân kính nói: "Vân huynh đệ, tại hạ Lôi Hổ, hôm qua nhiều có đắc tội, chắc hẳn Vân huynh đệ chắc chắn là hào khí bừng mây, không lại so đo những cái kia việc vặt, ta cả trước." Nói xong liền bưng lên chén lớn uống một hơi cạn sạch. Trong sảnh một đám người ngươi một lời hắn một lời nói không xong. Nhưng mà, Ngô lão tam lại một đôi kiếm mắt nhìn thẳng Nam Cung Vân, thấy hắn vô thanh vô tức, cũng chưa trả lời, trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ hắn chướng mắt cái này Hắc Phong trại. Bất quá hắn nghĩ lại, nhưng cũng vô cùng có khả năng. Nhớ hắn như này tuổi nhỏ, liền có tu vi như vậy, phóng nhãn tất cả Tây vực đại mạc, ngoại trừ Thiên kiếm môn đích truyền kiếm tâm, cũng lại tìm không ra người thứ ba, hắn như thế nào lại nguyện ý ở tại nho nhỏ này Hắc Phong trại đây? Suy nghĩ minh bạch tầng này, Ngô lão tam giơ cánh tay lên, ra hiệu đám người yên tĩnh, theo rồi nói ra: "Vân huynh đệ, ta biết trong lòng ngươi lo lắng, đã như vậy, đại ca cũng không cưỡng bách ngươi, như vậy đi, ta đưa ngươi dẫn tiến cho nhị ca ta Ngô Thiên Dũng, như thế nào?" Nam Cung Vân giống như cười mà không phải cười nói: "Ngô đại ca lời này là có ý gì?" Ngô lão tam đi thẳng vào vấn đề mà nói: "Vân huynh đệ, giống như ngươi vậy thiên tài, hẳn là đi đến cao hơn thế lực càng mạnh mẽ hơn mới đúng, tại Tây vực đại mạc, chỉ có chúng ta Vạn Tượng môn mới thích hợp nhất huynh đệ người như ngươi gia nhập vào, thế nào? Nếu như huynh đệ ngươi nguyện ý, ta bảo đảm ta hai vị ca ca sẽ đợi ngươi như khách quý. Lô lão tam có 10 phần lòng tin, chỉ cần Nam Cung Vân gật đầu, hắn hai vị ca ca tuyệt đối sẽ đồng ý Vạn Tượng môn gia nhập vào dạng này một thiếu niên thiên tài. Thậm chí, hắn đều cảm thấy, môn chủ Vạn Chấn Thiên có khả năng sẽ thu Vân Diệt Thiên vì đệ tử đi truyền. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Lô lão tam bỗng nhiên trong lòng một hồi không được tự nhiên, nhưng lại không rõ ràng cho lắm, mặc kệ nó. Chỉ cần có thể vì Vạn Tượng môn chiêu mộ được cái này cái thiếu niên thiên tài, cái kia cũng tất nhiên sẽ đi theo làm dạng rỡ thêm vinh dự. Nam Cung Vân nghe xong Lô lão tam những lời này, kém chút không có cười ra tiếng. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu là cho Vạn Chấn Thiên này lão tặc biết hắn không chết, còn chạy tới Tây vực gia nhập vào Vạn Tượng môn, cho hắn khắp nơi phóng hỏa, vậy không đến tươi sống tức chết mới là lạ. Mặc dù trong lòng thầm vui, nhưng mà Nam Cung Vân cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, nếu như hắn có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào Vạn Tượng môn, cái kia đối tương lai đem Vạn Tượng môn nổ tận gốc sẽ đưa đến tác dụng mấu chốt. Chỉ là, lúc này Nam Cung Vân mặc dù mặt ngoài giữ im lặng, nhưng tư tưởng lại phi tốc vận chuyển. Chính mình bước kế tiếp trước tiên trà trộn vào Vạn Thú Thành, lấy được Ngô Thiên Dũng tín nhiệm lại nói, hắn không thể trực tiếp đi Vạn Tượng môn, bởi vì Vạn Chấn Thiên, Ngô Thiên Vương cùng Vệ Thiên Hào đều biết hắn. Nhưng mà, sớm muộn là gặp được, bất quá, hắn đã thương lượng với Hỏa đại nhân tốt, chờ đến lúc đó tình huống vạn bất đắc dĩ dưới, dùng lại điểm thủ đoạn nhỏ che đậy trốn một chút thân phận của mình. Ngay sau đó, Nam Cung Vân hỏi dò, "Ta có thể gia nhập đến Vạn Tượng môn?" Lô lão tam cả buổi, Nam Cung Vân cuối cùng mở miệng, hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Hắn chỉ lo lắng Nam Cung Vân tâm tư không tại Tây vực, hoặc là, nếu như hắn hướng vào tại Thiên Kiếm môn, cái kia thì khó rồi. Bất quá, nghe hắn hỏi lên như vậy, tựa như là đối với Vạn Tượng môn có chút kính trọng dáng vẻ, như vậy cũng tốt nói, ngay sau đó mừng rỡ nói, "Huynh đệ có chỗ không biết, chúng ta nơi này cách Vạn Tượng Sơn vẫn còn tương đối xa, chỉ cần huynh đệ ngươi trả lời, ta cái này theo ngươi đi Vạn Thú Thành, chờ bái kiến nhị ca hết thảy thỏa đáng, hắn tự nhiên sẽ dẫn tiến ngươi lên núi." "Hả? Thì ra là thế." Cái kia hết thảy liền bái ký thác Ngô đại ca. Nam Cung Vân lựa chọn lúc này đáp ứng, là bởi vì hắn biết Vạn Thú Thành khoảng cách Vạn Tượng Sơn còn rất xa, cái này liền cho hắn có đầy đủ thời gian tới chuẩn bị hết thảy. "Tốt, liền chờ Vân huynh đệ ngươi những lời này." Ngô lão tam lấy được Nam Cung Vân trả lời khẳng định, trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao. Nhưng mà, Nam Cung Vân lại so hắn còn vui vẻ. "Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 45, hoa bên trong quân tử Hắc Phong trại trong đại sảnh thật có thể nói là anh em, nói chuyện là quên cả trời đất, uống là thoải mái tràn trề. Ngô lão tam bên này chiêu mộ được Vân Diệt Tiên, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn quyết định tận mau dẫn hắn đi tới Vạn Thú Thành đi tìm nhị ca Ngô Thiên Dũng. Bởi vì mấy năm gần đây Vạn Tượng môn cùng Thiên Kiếm môn tại Tây vực rằng có càng ngày càng khẩn trương, giữa song phương ma sát không ngừng, đặc biệt là tại hai thế lực lớn tiếp giáp khu vực, càng là ngươi tới ta đi, ba ngày hai đầu phát sinh xung đột. Nhưng mà ngay tại đoạn thời gian trước, đại ca của mình Ngô Thiên Vương cùng sư huynh Vệ Thiên Hào lại tại Nam Việt Đế quốc bị người ám toán, bây giờ trọng thương chưa lành, một mực tại Vạn Tượng Sơn dưỡng thương, cái này cho vốn là liên tục gặp khó Vạn Tượng môn càng là chó cắn áo rách. Bây giờ hắn bị Vạn Tượng môn tìm được dạng này một vị thiếu niên thiên tài, môn chủ nhất định sẽ cao hứng phi thường. Nếu là môn chủ lại đem hắn thu làm đệ tử đi truyền, tự mình dạy bảo, nói không chắc hắn rất nhanh liền có thể có đột phá. Cho đến lúc đó, Vạn Tượng môn liền có thêm một đạo cùng Thiên Kiếm Sơn chống lại vô liếng. Mà chính mình tức là Sơn môn lập được đại công, nghĩ tới đây, Ngô lão tam vui vô cùng, lại cũng uống nhiều mấy chén lớn. Đợi đến sau khi cơm nước no nê, liền thấy Ngô lão tam cười nói với Nam Cung Vân, "Tất nhiên bây giờ chúng ta đã là người một nhà, vậy đại ca cũng liền nói thật, chúng ta cái này Hắc Phong trại chỉ là tạm thời ở một hồi, vốn đang dự định xong xuôi, lại về Vạn Thú Thành, bây giờ vì mau chóng mang huynh đệ ngươi đi gặp nhị ca, ta chuẩn bị ngày mai liền lên đường." Nam Cung Vân sau khi nghe, trong lòng tính toán, bây giờ, mặc dù cái này Ngô lão tam thoạt nhìn đối với hắn thập phần coi trọng, nhưng mà, chính mình suy cho cùng chỉ là cùng hắn lần đầu quen biết. Tại không hiểu rõ căn nguyên mình tình huống dưới, cứ như vậy không kịp chờ đợi lời mời hắn gia nhập vào Vạn Tượng môn chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là Ngô lão tam xác thực coi trọng thiên phú của hắn, lại thêm Vạn Tượng môn Ngô Thiên Vương cùng Bệ Thiên Hào đều bị chính mình đánh gần chết, Vạn Tượng môn chính thiếu nhân thủ, cho nên đối với hắn thập phần coi trọng. Nhưng mà, Nam Cung Vân đồng thời cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn muốn tự mình đối mặt Vạn Tượng môn đám này đa mưu túc trí, lòng dạ độc ác ra hỏa, bất kỳ cái gì đi sai bước nhầm cũng có thể sẽ bại lộ ý đồ của mình. Hắn không chút nghi ngờ, Ngô lão tam mặt ngoài đối với hắn kính cẩn tôn sùng, sau lưng có lẽ cũng lưu có hậu thủ để phòng sinh biến. Ngay sau đó Nam Cung Vân mặt ngoài vui vẻ đáp ứng, chỉ là thuận tiện lại hỏi một câu, "Ngô đại ca nguyên bản còn có chuyện gì muốn làm? Không biết huynh đệ có thể hay không giúp được một tay?" Tuy là không có ý định thuận miệng hỏi một chút, nhưng cũng là muốn dò xét Ngô lão tam đối với mình là thật không nữa tín nhiệm. Cái này, gặp Ngô lão tam muốn nói lại thôi, Nam Cung Vân trong lòng minh bạch, muốn để cho Ngô lão tam tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền hoàn toàn tín nhiệm chính mình là không thể nào, ngay sau đó vừa cười vừa nói, "Ha ha, Ngô đại ca không tiện nói thì thôi, huynh đệ ta chẳng qua là cảm thấy vừa tới Hắc Phong trại, cũng không có cái gì công lao, lại tiếp nhận ngươi đưa ta hậu lễ, thẹn trong lòng." "Ha ha, huynh đệ ngươi nói lời này liền khách khí rồi." Liền thấy Ngô lão tam trầm mặc phút chốc, đem giơ tay lên, đám người đều biết hắn ý tứ, ngay sau đó đều thối lui ra khỏi đại sảnh. Nô lão tam đi đến Nam Cung Vân trước mặt, nhìn lấy hắn thần bí nói: "Huynh đệ, không phải đại ca ta không tin được ngươi, chỉ là sự tình này quá mức bí mật, ta không tiện toàn bộ tiết lộ cho huynh đệ ngươi, bất quá, đối đãi ngươi đến Vạn Thú Thành, nhìn thấy ta nhị ca sau đó, hết thảy đều sẽ minh bạch." "Hả? Tất nhiên rằng này, cái kia cũng không sao, ta chỉ là muốn thành sơn trại làm chút chuyện mà thôi." Nam Cung Vân cũng sẽ không khăng khăng hỏi dò, bởi vì nói như vậy rất có thể sẽ gây nên Ngô lão tam ngờ vực vô căn cứ. Ngô lão tam cũng là hớn hở nở nụ cười, tiếp đó trên mặt lộ ra một bộ dâm tiện biểu lộ nói với Nam Cung Vân: "Vân huynh đệ chính đang tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy, lại đối mỹ nhân như này thường hương tiếc ngọc, thật có thể nói là hoa bên trong quốc tử, đại ca phi thường thưởng thức ngươi thẳng thắn, chờ đến Vạn Thú Thành, đại ca phải đặc biệt vì ngươi lại tìm kiếm mấy tên mỹ diệu nữ tử, cung cấp huynh đệ ngươi lựa chọn." Nam Cung Vân nghe hắn vừa nói như vậy, lại nhìn thấy hắn bộ kia hèn mọn hạ lưu biểu lộ, trong lòng không ngừng nói thầm: "Ta thẳng thắn là vì lừa gạt ngươi cái này rùa đen vương bát đản, ngươi ngược lại tốt rồi, an bài cho ta thượng tuyển đẹp." Bất quá, Nam Cung Vân ngoài miệng vẫn là đến ứng thừa, suy cho cùng, chính mình vì bảo vệ tiểu điện an toàn, đã đeo lên một cái hoa bên trong quân tử mỹ danh. Chỉ là, đẹp như vậy danh có thể muôn ngàn lần không thể cho sư tỷ biết, không phải vậy, sư tỷ chuẩn sẽ lột ra hắn. Ngay sau đó, Nam Cung Vân làm vừa cười vừa nói: "Vậy liền đa tạ Ngô đại ca ý tốt." Hai người đều hiểu ý nở nụ cười. Ngô lão tam cười đương nhiên là bởi vì hắn cảm thấy mình đã đem ở Nam Cung Vân mạch đập, rõ ràng hắn mới tốt, về sau liền có thể lại càng dễ nên hợp nhu cầu của hắn, tiến tới làm cho hắn khăng khăng một mực gia nhập vào Vạn Tượng môn. Mà Nam Cung Vân trong lòng cũng là đắc ý, tên đại sắc lang này càng như vậy, càng chứng minh kỹ xảo của mình xuất sắc. Chỉ bất quá, hiện nay theo người ngoài, chính mình chỉ sợ cũng cùng bọn hắn là tám lạng nửa cân, cá mẹ một lứa rồi. Trong lúc hắn nhóm nói cao hứng lúc, sảnh ngoài truyền tới một tiếng quát tháo: "Ngô lão tam, ngươi cái trời đánh, cút ra đây cho ta." Hai người vừa nghe, cũng là kinh ngạc. Ngô lão tam trong nháy mắt sắc mặt chìm xuống dưới. Là cái nào không biết sống chết cẩu vật, lại dám chạy đến Hắc Phong trại tới gọi mắng, lão tử cái này liền đi cắt đứt cổ của hắn. Nói xong, Ngô lão tam cùng Nam Cung Vân đồng thời lách mình mà ra, đi tới Hắc Phong trại trước cửa. Chỉ thấy người tới là một gã ước chừng 6-70 tuổi lão giả, vóc dáng không cao, tóc mai điểm bạc, trơ trụi chán bóng loáng bóng lưỡng. Lúc này, chính hai mắt căm tức nhìn trước người ngã xuống đất không dậy nổi lôi mổ. Mà phía sau hắn còn đứng hơn 10 người trung niên trang phục hán tử, từng cái dáng người khôi ngô, mang theo vẻ giận dữ. Lão giả đầu chọc nhìn thấy từ trong sơn trại lóe lên hai thân ảnh, lập tức ngẩng đầu dò xét, hắn một cái liền nhận ra Ngô lão tam, Ngô lão tam cũng nhận ra hắn. Cái này lão giả đầu chọc nguyên lai là Vạn Thú Thành Hạ gia gia chủ Hạ Phi Bằng. Ngô lão tam nhớ cái này Hạ Phi Bằng tựa như là tại Vạn Thú Thành bên trong mở nhà cửa hàng binh khí, đến nỗi mua bán cái gì đồng nát sắt vụn hắn cũng không có hứng thú biết. Chỉ là, lão gia hỏa này đột nhiên chạy đến hắn Hắc Phong trại tới gọi mắng, lại làm hắn lập tức nổi trận lôi đình, ngay sau đó nghiêm nghị quát lên: "Ngươi cái lao bất tử chính là chán sống sao? Dám chạy đến Hắc Phong trại tới dương ai?" Hạ Phi Bằng nhìn thấy Ngô lão tam từ trong trại đi ra, tức giận hướng hắn quát: "Ngô lão tam, ngươi cái này trời đánh, dám bả tôn nữ của ta bắt đến Hắc Phong trại, còn không mau mau cho ta thả người." Ngô lão tam đầu tiên là sửng sở, nguyên lai là có chuyện như vậy. Thế nhưng, hắn làm sao biết chính mình trộm tới đám kia nữ tử bên trong cái nào là Hạ Phi Bằng cháu gái? Huống hồ, coi như là hắn bắt người, Hạ Phi Bằng dạng này đục mà hắn cũng là không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngay sau đó cả giận nói: "Hạ Phi Bằng, ngươi là cái thá gì, coi như là lão tử chảo cháu gái của ngươi, thì có thể làm gì? Tại Hắc Phong trại, chỉ cần là chảo trên núi nữ nhân, từ trước đến nay đều là đoàn người một khối chơi xong liền làm thịt, nếu như ngươi muốn tìm ngươi cháu gái, cái kia đi phía sau núi loạn trong đống xác chết tìm đi." Nói xong liền cười lên ha hả, Hắc Phong trại một đám người gặp Ngô lão tam mạnh như vậy cứng rắn thái độ, cũng đi theo yêu uống. "Đúng vậy à, lão tam mau, tôn nữ của ngươi ra miệng thì mềm, đoàn người đều nếm toàn bộ, chỉ là ăn ngon hơn nửa mỹ vị, cũng phải đổi lấy ăn, không phải sao?" Ha ha. Lôi Hổ lúc này cũng liền bận bịu từ dưới đất bò dậy, trở lại Ngô lão tam phía sau, hướng về Hạ Phi Bằng mắng: "Hạ Phi Bằng, tôn nữ của ngươi chính là lao tử gái, bây giờ có lao đại của chúng ta tại, ngươi có thể làm gì được ta?" Ngô lão tam xuất hiện cho Hắc Phong trại đám người sức mạnh, mỗi một người đều bắt đầu gọi mắng lên. Hạ Phi Bằng nghe đến mấy cái này, sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận quai hàm đều muốn nổ rồi, cả đầu phồng đến trướng tóc đỏ tím, hắn hướng Ngô lão tam hung tợn quát: "Ngô lão tam, ngươi giết tôn nữ của ta, ta Hạ Phi Bằng cùng ngươi thế bất lưỡng lập." "Ồ, cùng ta thế bất lưỡng lập? Ngươi đừng quên rồi, ngươi Hạ gia tại Vạn Thú Thành bất quá là một cái tiểu môn tiểu hộ thôi, nhị ca ta thế nhưng là Vạn Thú Thành thành chủ." Hạ Phi Bằng nghe được Ngô lão tam lời này, trên mặt càng là phẫn hận không ngớt. Chỉ bất quá sự thật xác thực như vậy, Hạ gia mặc dù tại Vạn Thú Thành có chút thế lực, nhưng đó cũng chỉ là tương đối bình dân bách tính mà nói. Ngô lão tam cùng thành chủ Ngô Thiên Dũng là huynh đệ, hắn đây trước kia cũng là biết, chỉ là hắn khi biết cháu gái bị bắt được Hắc Phong trại tin tức sau đó, liền ngựa không ngừng vó chạy đến Hắc Phong Sơn. Nhưng mà, vẫn là tới chậm một bước, cháu gái của mình Hạ Tiểu Uyển vẫn là không hay rồi độc thủ của bọn họ, chết oan chết uổng. Lúc này, liền thấy Hạ Phi Bằng sau lưng một người trung niên xông về phía trước, hướng Ngô lão tam quát lên: "Ngô lão tam, ngươi chết không yên lành, nữ nhi của ta Hạ Tiểu Uyển là bị ngươi hại chết, ta sẽ nhớ huyết hải thâm cửu này, sớm muộn ta muốn cho ngươi để mạng." "Hạ Bân, lùi ra." Hạ Phi Bằng hướng trung niên nhân quát lên. Trung niên nhân này chính là Hạ Phi Bằng nhi tử Hạ Bân, mà nữ nhi của hắn chính là Hạ Tiểu Uyển. Lúc này hắn tại nữ nhi bị hại, cực độ bên dưới đau buồn đã không lo được Ngô lão tam thân phận, tiến lên liền muốn cùng Ngô lão tam động thủ. Chỉ là, bị Hạ Phi Bằng nghiêm nghị quát bảo ngừng lại, mặc dù cháu gái bị hại, trong lòng của hắn cũng thập phần bi thương. Nhưng mà, hắn không thể không để ý cùng Hạ gia tại Vạn Thú Thành gia nghiệp, nếu như cùng Ngô lão tam vạch mặt, ác sẽ đưa tới Ngô Thiên Dũng trả thù, nói như vậy, chỉ sợ bọn họ Hạ gia sẽ tại Vạn Thú Thành tiêu thất. Hạ Phi Bằng lúc này trong lòng mâu thuẫn dị thường, hắn muốn vì cháu gái báo thù, nhưng lại không thể không nhìn cùng Hạ gia, nhìn lấy Hạ Vân thần tình thống khổ, suy nghĩ lại một chút bị sát hại đáng thương cháu gái, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, cương mãnh huyền lực xung kích cắt nát Hắc Phong trại trước cửa đại kỳ. Theo Hắc Phong trại phía trước bị chấn đoạn đại kỳ chậm rãi ngã xuống đất, Hạ Phi Bằng gần từng chữ vang vang có lực nói: "Lão phu cùng ngươi không oán không kỷ, những năm này tại Vạn Thú Thành cũng là an phận thủ thường, hôm nay, ngươi vô duyên vô cớ sát hại cháu gái của ta, nếu như không cho ta một cái công đạo, lão phu cũng chỉ có thể cùng ngươi đấu một trận rồi." Nhìn thấy vừa rồi Hạ Phi Bằng cương mãnh khí kình, Ngô lão tam trong lòng cũng là có hơi kinh ngạc, cái này Hạ Phi Bằng thực lực đã đạt đến nguyên hồn bát giai, nếu như mình cùng hắn giao thủ, chỉ sợ là bại nhiều thắng ít. Đang lúc hắn còn dự thời khắc, chỉ nghe thấy bên cạnh Nam Cung Vân nói: "Ngô đại ca, không bằng để cho ta tới cùng hắn qua hai chiêu." Ngô lão tam vừa nghe, lập tức mừng rỡ cười nói: "Vân huynh đệ, lão nhi này thế nhưng là có nguyên hồn bát giai thực lực, ta sợ rằng huynh đệ ngươi ăn thiệt thòi, coi như ta không đáp ứng cùng hắn giao thủ, số lượng hắn cũng không có can đảm tại đây dương ai." Ngô lão tam mặc dù ngoài miệng vừa nói như thế, nhưng mà cũng không có đem lời nói tuyệt. Thậm chí, hắn cũng có ý muốn nhìn một chút Nam Cung Vân thực lực chân thật, vì lẽ đó, lời nói bên trong có gai nói như vậy. Nam Cung Vân sau khi nghe, khẽ mỉm cười nói: "Ngô đại ca phía trước tiễn đưa tiểu mỹ nhân của ta làm ta phi thường hài lòng, bây giờ đại ca ngươi có phiền phức, huynh đệ ta đương nhiên phải xuất thủ tương trợ, bằng không để cho ta làm sao có ý tứ lại trở về cùng tiểu mỹ nhân thân mật đây, ha ha." Ngô lão tam vừa nghe phi thường hài lòng, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, ngay sau đó gật đầu đồng ý Nam Cung Vân xuất thủ đối chiến Hạ Phi Bằng. Vừa rồi, Nam Cung Vân ở một bên nghe rõ ràng, nguyên lai đám người này là Hạ gia, cũng chính là tiểu viện người nhà rồi, bất quá cũng may tiểu viện đã bị hắn cứu. Bất quá, tình thế trước mắt, hắn trước tiên cần phải nghĩ cách nhường Hạ Phi Bằng ly khai nơi này, đợi đến sau này giải thích nữa. Mới vừa dễ dàng mượn cơ hội này giành được Ngô lão tam tín nhiệm, thuận tiện hướng Hạ Phi Bằng cho thấy, tiểu viện không chết, ngược lại Ngô lão tam bây giờ là tin tưởng mình là một hoa bên trong quân tử. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân tiến lên một bước, nói với Hạ Phi Bằng: "Hạ tiên bối, xin chỉ giáo. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 46, ám thông xã giao Nam Cung Vân cùng Ngô lão tam đối thoại bị Hạ Phi Bằng nghe nhất thanh nhị sở. Hắn cẩn thận quan sát người trẻ tuổi này, từ trên người đối phương hồn lực ba động đến xem, cái này người thiếu niên lại có nguyên hồn thất giai thực lực. Hạ Phi Bằng lúc nãy lực chú ý đều đặt ở Ngô lão tam trên thân, cũng không có lưu ý đến Nam Cung Vân. Bây giờ, khi hắn phát giác Nam Cung Vân bằng chừng ấy tuổi cũng đã đạt đến tu vi như vậy, không nhịn được giật mình, Hắc Phong trại thậm chí có nhân vật thiên tài như vậy. "Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?" Hạ Phi Bằng nhìn thiếu niên này hào hoa phong nhã, diện mạo phi phàm, hoàn toàn không giống như là cùng đám này mặt người dạ thú xuất sinh cùng một bọn, là lấy ôm quyền hỏi. "Tại Hạ Vân Diệt Thiên, thỉnh hạ tiền bối chỉ giáo." Nam Cung Vân lạnh lùng nói. Hạ Phi Bằng lắc đầu, tiếc hận nói: "Vân công tử ngươi tuấn tú lịch sự, lại không hiểu được giữ mình trong sạch, cùng đám này ác ma giết người xương huynh gọi đệ, quả thực là tự cam đoạ lạc. Hạ tiên bối, tại hạ và người nào kết giao là tự do của ta, ngươi sợ cũng không can thiệp được, thỉnh ra tay đi." Nam Cung Vân chỉ muốn mau sớm động thủ, chỉ cần cùng đối phương giao thủ, hắn liền có biện pháp nhường Hạ Phi Bằng minh bạch dụng ý của hắn, nhưng cùng lúc cũng phải hết sức cẩn thận, bởi vì Ngô lão tam liền đứng sau lưng hắn. "Ai, ngươi không phải là đối thủ của ta, tội gì nhất định phải đi tìm cái chết?" Hạ Phi Bằng nhìn lấy Nam Cung Vân nói. Có lẽ là trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này người thiếu niên cùng Ngô lão tam cũng không phải là cùng một bọn, hắn sống hơn nửa đời người, điểm ấy nhãn lực tình vẫn phải có. Nam Cung Vân cũng là bất đắc dĩ, cái này lão ngoan cố thật phiền phức, muốn là tiếp tục hao tổn tiếp như vậy, cũng không phải là một biện pháp, ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói: "Hừ, cháu gái của ngươi gọi Tiểu Uyển a, ta rồi, hôm qua ta đại ca đem nàng tặng cho ta." "A, vậy nàng bây giờ người đâu?" Hạ Phi Bằng nghe lời này một cái lập tức thần tình căng cứng. Hắn không biết cái này Vân Diệt Tiên mà nói rốt cuộc là thật hay giả, nếu như là thật sự, cái kia Tiểu Uyển bây giờ có khả năng còn chưa có chết, vậy thì vận hạnh. "Đương nhiên tại trên giường của ta." "Ngươi?" Hạ Phi Bằng khí sắc mặt tím lại, Tiểu Uyển mặc dù còn chưa có chết, nhưng tuyệt đối đã bị tiểu tử này cho làm bẩn, hắn há có thể dung tiểu tử này còn sống trên đời. Liên thấy hắn lập tức cổ động quanh thân huyền lực, đấm ra một quyền. Trong nháy mắt phương biên trong vòng mấy trượng vô số đạo quyền ảnh hiện lên, cùng một chỗ hướng Nam Cung Vân đập xuống, mắt thấy Nam Cung Vân liền muốn mệnh tang tại chỗ. Lúc này, liền Ngô lão tam trong lòng đều là mát lạnh, cái này Hạ Phi Bằng vô cực thiết quyền thật là lợi hại, nếu như là hắn, một quyền này sợ rằng vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Hắn cũng không muốn chính mình mới vừa tìm được thiên tài cứ như vậy không hiểu thấu bị Hạ Phi Bằng đánh chết, ngay sau đó, chuẩn bị quát bảo ngưng lại Hạ Phi Bằng. Nhưng ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền thấy Nam Cung Vân thân ảnh chợt lóe, tại chỗ biến mất, trong nháy mắt lại xuất hiện tại Hạ Phi Bằng phía sau. Đám người căn bản không có thấy rõ ràng hắn là từ cái nào phương vị chạy ra quyền ảnh bình phong che chở. Nhưng mà, hắn xác thực đã tránh thoát Hạ Phi Bằng một kích chí mạng. Hạ Phi Bằng quay người ngạc nhiên nhìn lấy Nam Cung Vân, liền hắn người trong cuộc này cũng không có thấy rõ ràng thiếu niên này là như thế nào tránh qua hắn vô cực thiết quyền bá phủ. "Tiểu tử, thân pháp của ngươi rất không tệ, nhưng lão phu lần này cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội chạy thoát." Hạ Phi Bằng nói xong liền trong nháy mắt thả ra hồn lực áp, đem Nam Cung Vân bốn phía không gian đều phong tỏa ở ngay sau đó, vừa một quyền đánh phía bị áp chế ở trong sân Nam Cung Vân. Lần này, liền thấy Nam Cung Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đợi cho Hạ Phi Bằng Thiết Quyền giết tới trước người thời điểm, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, một cái vững vàng bắt lấy Hạ Phi Bằng Thiết Quyền, nhẹ nhàng tới phía ngoài kéo một phát, Hạ Phi Bằng đứng không vững, cả người bị kéo hướng ở bên, phổ thông mở rộng. Nam Cung Vân ngay sau đó một cước đá vào Hạ Phi Bằng trước ngực, trong nháy mắt, Hạ Phi Bằng bay ngược ra ngoài, rơi xuống tại 10 trượng bên ngoài. Đám người thấy thế, đều là nhìn trợn mắt hốt mồm. Hạ Phi Bằng rõ ràng đã đem cái này Vân Diệt Thiên áp chế ở tại chỗ, mắt thấy là phải lấy tính mệnh của hắn. Mà lại, Hạ Phi Bằng thực lực cũng rõ ràng mạnh hơn so với Vân Diệt Thiên, tại sao sẽ ở một hiệp trong lúc đó, Hạ Phi Bằng liền bại. Liền thấy Hạ Phi Bằng chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn dò xét một chút tự thân phát giác, mới vừa rồi bị Vân Diệt Thiên đá vào ngực trên mạng môn, theo lý thuyết chí ít sẽ có một chút tổn thương. Nhưng mà, hắn lại cảm giác không thấy bất kỳ khó chịu nào, hắn lập tức phản ứng, cái này Vân Diệt Thiên nâng tay. Làm Hạ Phi Bằng mới vừa đứng vững thân hình về sau, lại chợt phát hiện, cái kia Vân Diệt Thiên đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn một cước lại lần nữa đạp bay ra ngoài, lần này ngã càng xa, rớt xuống 100 mét bên ngoài trong bụi cỏ đi rồi. Hạ Bân nhìn một cái phụ thân lại bị thiếu niên này một cước đá bay ra ngoài, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng chạy đến trong bụi cỏ đem ngã nào Hạ Phi Bằng đỡ lên. Chỉ là lần này, Hạ Phi Bằng tình huống có chút không tốt lắm. Hắn miệng đầy tiên huyết, hấp hối, coi như là bị Hạ Bân đỡ lấy vẫn như cũ không cách nào đứng vững. Liền thấy hắn một bộ vẻ mặt thống khổ, thở không ra hơi nói: "Vân công tử hảo thủ đoạn, chúng ta đi." Nghe được mệnh lệnh của phụ thân, lại nhìn hắn cái này bản thân bị trọng thương, hấp hối dáng vẻ, Hạ Bân cũng không dám chậm trễ, lập tức gọi người tới, dơ lên lão gia tử liền hướng phía dưới núi đi rồi. Đứng tại chỗ Nam Cung Vân lúc này lại là có chút không hiểu đấu. Lão nhân này diễn kỹ so với hắn còn lợi hại hơn, chính mình lúc nãy đệ nhị chân chỉ là muốn nhường hắn biết khó mà lui, cũng không có làm cho bao lớn huyền lực. Lão đầu tử lại bị thương thành như thế, Nam Cung Vân trong lòng cũng là không thể không bội phục, cái này gừng càng già càng cay. Nhưng lúc này, phía sau lại vang lên hắc phong trại đám người reo hò. Nô lão tam trước tiên cao hứng bừng bừng mà đi lên phía trước, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Nam Cung Vân cười nói: "Vân huynh đệ thật là kỳ tài ngút trời, cái này Hạ Phi Bằng đã có nguyên hồn bát giai thực lực, tại huynh đệ thủ hạ ngươi liền một hiệp cũng không có chống đỡ tiếp liền lập bại, đại ca ta thật sự là không thể tin được ngươi chỉ có nguyên hồn thất giai tu vi." Nô đại ca chê cười: "Cái kia Hạ Phi Bằng chỉ sợ là bởi vì cháu gái sự tình cho tức đến chập mạch rồi, thân hình công pháp toàn bộ rối loạn, bị tiểu đệ ta chui chỗ chống đánh bại hắn." Nam Cung Vân thuận miệng địa đặt một trận, lấy Nô lão tam tu vi đều không nhìn ra manh mối, cái kia những người khác liền càng không cần phải nói. "Huynh đệ ngươi có thực lực thế này, đại ca càng thêm có thể cam đoan với ngươi, ngươi không những có thể tiến vào vạn tượng môn, mà lại nhất định sẽ đạt được môn chủ đại lực vung trồng." Nô lão tam vũ bộ ngực hướng Nam Cung Vân cam kết. Bây giờ, hắn nhìn thấy Nam Cung Vân thực lực như vậy, thật sự là mừng rỡ như điên, hắn có thể chắc chắn, có Nam Cung Vân gia nhập vào, bọn hắn vạn tượng môn thực lực sẽ cực kỳ tăng cường. "Ân, huynh đệ ta trung quy là giúp Hắc Phong trại ra chút sức." Nam Cung Vân không mất cơ hội nên lại cho Nô lão tam rót điểm thuốc mê, hết thảy liền đều lộ ra càng thêm chuyện đương nhiên rồi. Tất cả mọi người đi theo Nô lão tam cùng Nam Cung Vân phía sau, cao hứng bừng bừng quay về trong trại đi rồi. Buổi tối, Hắc Phong trại trong đại sảnh vừa một phen náo nhiệt chúc mừng. Đợi đến một đám người đều uống bảy hoành tám dựng thẳng nằm trên mặt đất sau đó, Nam Cung Vân đứng dậy lung la lung lay đi đến Ngô lão tam trước mặt nói: "Ngô đại ca, tiểu đệ ta muốn đi trở về phòng, đại ca ngươi biết được." Ngô lão tam mở ra say mê hai mắt, mê man liếc mắt nhìn Nam Cung Vân cười nói: "Ha ha, đại ca đều hiểu, mau mau đi thôi, đừng để tiểu mỹ nhân tịch mịch." Nam Cung Vân ngay sau đó nở nụ cười lại lung la lung lay hướng sảnh đi ra ngoài. Chỉ là, không đợi hắn đi ra mấy bước, phía sau lại vang lên Ngô lão tam âm thanh: "Huynh đệ, phòng ngươi cái kia tiểu mỹ nhân thật sự gọi tiểu điện sao?" Nam Cung Vân đột nhiên nghe được Ngô lão tam câu nói này, trong lòng nhất thời cả kinh. Chẳng lẽ Ngô lão tam lên lòng nghi ngờ? Thế nhưng là hắn là làm sao nhìn ra được, mình rốt cuộc nơi nào lộ hắn rồi, hắn trong lúc nhất thời cường tại chỗ không biết làm sao. Ngay sau đó, phía sau lại vang lên Ngô lão tam mơ hồ không rõ tiếng nói: "Mặc kệ nó, coi như cái kia tiểu mỹ nhân gọi tiểu điện, bây giờ cũng là huynh đệ ngươi nữ nhân, hạ gia nếu như dám tìm đến, đại ca vì ngươi gánh chịu, ngươi một mực đi cùng tiểu mỹ nhân khoái hoạt chính là, hết thảy có ta ở đây." Nam Cung Vân nghe đến đó mới chậm rãi đem treo giữa không trung tâm để xuống. Nguyên lai gia hỏa này tại nói mê sảng đây, Nam Cung Vân thả ra hồn lực dò xét một chút nằm ở sau lưng Ngô lão tam, xác định hắn là đã ngủ mê man rồi, mới chậm rãi rời đi đại sảnh. Dưới bóng đêm, khoảng cách Hắc Phong Sơn đã có mười mấy dặm một nơi trên bờ cát, có một nhóm mười mấy người tại cuốn quýt tiến lên. Phía trước nhất chính là Hạ Bân, hắn bây giờ trong lòng lo lắng và phẫn. Lão gia tử bị một thiếu niên người đánh nửa chết nửa sống, hắn đến mau mang phụ thân trở lại Vạn Thú Thành, phụ thân thương thế nhất định muốn thỉnh tốt nhất dược sư đến xem. Hạ Phi Bằng bị bốn cái hán tử giơ lên cùng sau lưng Hạ Bân. Dọc theo đường đi, lão gia tử cũng không có âm thanh, nếu không phải là Hạ Bân mỗi cách một đoạn thời gian quay đầu tìm kiếm phụ thân hơi thở, xác định còn có sinh cơ, tất cả mọi người cho là lão gia tử sắp không chịu nổi. Đúng lúc này, đột nhiên nghe Hạ Phi Bằng âm thanh: "Thả ta xuống." Tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn, vừa rồi lão gia tử còn hấp hối, sắp không được, này làm sao đột nhiên lại cùng người không liên quan một dạng rồi. Hạ Bân vội vàng chạy đến bên cạnh cha, ân cần dò hỏi: "Phụ thân, thương thế của ngươi quá nặng đi, vẫn là để gia nô nhóm giơ lên ngài đi thôi." "Chó má gì thương thế nặng, ta là giả bộ." "A." Lần này tất cả mọi người ngốc sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nói gì. Lão gia tử mới vừa rồi bị cái kia Vân Diệt Tiên một cước đá bay, tất cả mọi người là tận mắt thấy. Lão gia tử đầy mồm máu tươi, Hấp hối, mắt thấy là không được rồi, như thế nào đống nhiên trong lúc đó lại hoàn toàn khôi phục, còn nói mình là giả bộ. Hạ Phi Bằng nhìn lấy Hạ Bân cái kia dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, vừa cười vừa nói: "Ta quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử kia, hắn là có ý là ám chỉ ta đây." Hải Nhi vẫn là không quá minh bạch ý của phụ thân. Hạ Bân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Hạ Phi Bằng. Cái kia Vân Diệt Thiên tướng mạo phi phàm, khí vũ hiên ngang, tuyệt đối không phải là cái hèn hạ vô sỉ, không chuyện ác nào không làm ác ma giết người. Vậy hắn làm sao lại cùng Hắc Phong trại Ngô lão tam thông đồng làm vậy, xưng huynh gọi đệ, còn dày xéo chúng ta tiểu huyện, thậm chí còn kém chút đem ngài đánh chết. Hạ Bân nhìn lấy phụ thân tức giận mà hỏi: "Nguyên nhân trong này ta cũng không rõ ràng, nhưng mà, cái này Vân Diệt Thiên sát thực không có thương tổn được ta, ta cái kia trọng thương bộ dáng là giả vờ." Hạ Phi Bằng đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn cứ thứ nhất liền vô dụng lực, lúc đó ta đang cảm thấy kỳ quặc, hắn đệ nhị chân đem ta đá đến nơi xa trong bụi cỏ vẫn không có muốn thương tổn ta ý tứ, ngay sau đó ta lập tức phản ứng lại, hắn là nhiều lần ám chỉ ta, để chúng ta tạm thời rời đi. Vậy hắn tại sao phải làm như vậy đây? Hạ Bân lúc này có chút minh bạch ý của phụ thân. Hạ Phi Bằng nói tiếp: "Ta muốn hắn hẳn là có cái gì chuyện bí mật ở trong tối tự tiến hành, nhưng không muốn bị Ngô lão tam phát hiện, vì lẽ đó, ngay trước Ngô lão tam diện đem ta đánh bại, vậy ta phải phối hợp hắn diễn tốt cái này xuất diễn." "Hả? Cái kia cứ như vậy tới nói, cái kia Vân Diệt Thiên nói tiểu viện bị hắn là ám chỉ chúng ta, tiểu viện đi cùng với hắn, bây giờ hết thảy an toàn." Hạ Bân theo ý của phụ thân phòng đoán nói: "Ừ, tiểu viện hẳn là cùng với hắn một chỗ, chúng ta tạm thời về trước Vạn Thú Thành, ta tin tưởng không lâu hắn liền sẽ đem tiểu viện trả lại." Hạ Phi Bằng ngữ khí kiên định nói: "Phụ thân, tiểu viện bây giờ đơn độc cùng với hắn một chỗ, ngài thật chẳng lẽ tin tưởng cái này Vân Diệt Thiên hắn sẽ không đối với tiểu viện làm ra chuyện bất chính gì sao?" Hạ Bân vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi: "Lão tử ta sống hơn nửa đời người rồi, xem người không có sai, thiếu niên này ta tin được hắn, mà lại, coi như là tiểu viện cùng hắn có cái gì, ta cũng là Nhạc Kiến Kỳ Thành." "A." Nhìn lấy Hạ Bân kinh ngạc biểu lộ, Hạ Phi Bằng cười ha hà nói: "Cái này Vân Diệt Thiên thoạt nhìn bất quá 10, 6, 7 tuổi, nhưng mà, lại có thể tại chỉ trong một chiêu liền đem ta đánh bại, điều này có ý vị gì?" Đối mặt với phụ thân đặt câu hỏi, Hạ Bân bỗng nhiên ý thức được cái này Vân Diệt Thiên xác thực không đơn giản, ngay sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn bằng chừng ấy tuổi, liền có vượt qua nguyên hồn bát giai tu vi, thật là hiếm thấy trên đời, tất cả Tây vực đại mạc ngoại trừ Thiên Kiếm môn đích truyền kiếm tâm, chỉ sợ cũng mấy hắn nhất là yêu nghiệt. "Không sai, thiên tài tuyệt thế như vậy, chẳng lẽ còn không xứng với chúng ta tiểu điện sao?" Hạ Bân im lặng, phụ thân lời nói quả thật có đạo lý. "Chỉ là, cái này Vân Diệt Thiên thật sự sẽ ngắm thấy được chúng ta tiểu điện sao? Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 47, Xuân Tâm manh động bóng đêm như mực, nguyệt quang thanh lãnh. Nam Cung Vân rời đi Hắc Phong trại đại sảnh sau đó không có lập tức trở về chính mình sương phòng. Hắn thừa dịp Hắc Phong trại đám người kia còn tại say như chết thời điểm, đem toàn bộ Hắc Phong trại dò xét một lần, bao quát tiểu viện nói tới gian kia nhà tù. Nhưng mà, lệnh hắn nghi ngờ là trong phòng giam không có người ai, ngoại trừ trên mặt đất cùng với vách tường cột cửa bên trên lưu lại mơ hồ vết máu, lại không còn có cái gì nữa. Chẳng lẽ là bọn hắn đem người đều mang đi? Nam Cung Vân trong lòng thầm đủ. Bất quá, nếu thật giống như tiểu viện nhìn thấy như thế, sợ rằng lưu lại những người kia đều bởi vì cuồng tính đại phát, sau cùng lẫn nhau cắn xé mất mạng. Nam Cung Vân bốn phía từng điều tra về sau, tại xác định chúng quanh không có ai giám thị tình huống dưới, chậm rãi bước ra trở về chính mình sương phòng. Hắn bây giờ tại Hắc Phong trại mọi cử động nhất thiết phải vạn phần cẩn thận. Mặc dù mặt ngoài Hắc Phong trại đã đem hắn coi như là người mình, nhưng hắn vẫn không dám kinh thường, nói không chắc một cái sơ sẩy liền có khả năng làm hắn toàn bộ kế hoạch đều thất bại. Chờ Nam Cung Vân tiếp cận mình sương phòng lúc, hắn chậm bước chân lại, nhẹ giọng đẩy cửa vào, bởi vì hắn không muốn đã trễ thế như vậy lại đánh thức tiểu viện. Nhưng mà, khi hắn mới vừa vào đến sương phòng đóng kỹ cửa phòng, còn chưa kịp quay người, tiểu viện lại đột nhiên từ phía sau nhào tới. Nàng ôm chặt lấy Nam Cung Vân, nhỏ yếu thân thể mềm mại không ngừng đang run rẩy, Nam Cung Vân có khả năng rõ ràng cảm nhận được tiểu viện cái kia lo lắng lòng khẩn trương phòng đang nhảy lên kịch liệt. Sau một lát, hắn nhẹ nhàng kéo ra tiểu viện cái kia nắm chặt hai tay, quay người cười nói với nàng: "Ta hôm nay nhìn thấy ngươi gia nhân." Tiểu viện nghe được Nam Cung Vân lời này, mừng rỡ mà hỏi: "Có thật không? Phụ thân ta biết ta bị bắt tới đây rồi. Hắn tới cứu ta sao?" "Ừ, chẳng những phụ thân ngươi tới rồi, gia gia ngươi lão nhân già ông ta cũng tới." Nhìn lấy tiểu viện nét mặt hưng phấn, Nam Cung Vân cũng rất là vui mừng. Tiểu nha đầu này gần nhất chịu quá nhiều kinh hãi, biết người nhà tới cứu nàng, trong lòng sẽ an tâm rất nhiều. Ngay sau đó, Nam Cung Vân mang theo tiểu huyền ngồi xuống, tiếp đó chậm rãi nói với nàng: "Hôm nay, vì lừa gạt Ngô lão tam, ta và ông nội ngươi Hạ Phi Bằng độc thủ, tại giao thủ thời điểm ta trong bóng tối hướng hắn biểu lộ tâm tư, ta muốn hắn hẳn là đã hiểu ta ý tứ, cho nên liền rời đi trước Hắc Phong Sơn." "Hả? Hy vọng gia gia không nên vọng động, phá hủy Vân đại ca kế hoạch của ngươi." Tiểu huyền sau khi nghe cũng là có chút bận tâm, bởi vì nàng rõ ràng nhất gia gia tính tình nóng nảy kia rồi. "Ha ha, ngươi đây liền không cần lo lắng, gia gia ngươi mặc dù tính khí bốc lửa, thế nhưng là tâm tư kín đáo, ta chỉ là hai lần lưu thủ không có thương tổn hắn, lão nhân gia ông ta liền lập tức phản ứng lại, còn phối hợp ta diễn xuất diễn, lấy được Ngô lão tam tín nhiệm." Nam Cung Vân mỉm cười, nhìn lấy tiểu viện nói. Thế nhưng lại gặp tiểu viện một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy hắn. "Vân đại ca, ngươi nói là ngươi đều đem gia gia đánh bại?" "Hả? Ha ha, có thể là lão nhân gia ông ta nhường cho ta đi." Nam Cung Vân cười cười xấu hổ. Suy cho cùng, hắn đem người ta ra ra đánh cho một trận, không cẩn thận nói lỡ miệng, dù sao cũng phải tìm lý do che giấu một chút. Thế nhưng là ra ra hắn tu vi rất cao à, ta mặc dù sẽ không tu luyện, nhưng mà ra ra lợi hại ta là gặp qua, Vân đại ca ngươi dĩ nhiên so ra ra tu vi còn cao, thực sự là thật lợi hại. Tiểu Huyền sát thực chưa từng tu luyện, nhưng mà ra ra hắn cùng phụ thân cùng với mấy người ca ca đều là người tu luyện, nàng tự nhiên biết được tu luyện là chuyện gì xảy ra. Bây giờ Nam Cung Vân dĩ nhiên liên ra ra đều đánh bại, đây chẳng phải là nói hắn so phụ thân của mình cùng mấy người ca ca đều lợi hại hơn. Tiểu Huyền chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, hâm mộ nhìn lấy Nam Cung Vân nói: "Vân đại ca, ngươi là từ đâu tới, vì sao ngươi còn trẻ như vậy liền đã lợi hại như vậy rồi?" Nhìn lấy Tiểu Huyền một mặt kính ngưỡng biểu lộ, Nam Cung Vân trong lòng cũng là có chút vui vẻ, suy cho cùng người thiếu niên tâm tính, gặp phải thiếu nữ ngưỡng mộ trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút đắc ý ha ha, ta nhưng thật ra là từ Nam Việt đế quốc tới, cái này còn là lần đầu tiên đi tới Tây vực đại mạc, nơi này phong cảnh quả nhiên cùng phương Nam khác biệt. Nam Việt đế quốc, ta nghe ra ra nói qua, nơi đó bốn mùa như mùa xuân, chim hót hoa nở, thế nhưng là chỗ tốt đây, cho nên mới sinh ra Vân đại ca dạng này đáy lòng lại tốt, tu vi lại cao người. Nói xong Tiểu Huyền khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, mặc dù là tại ban đêm, nguyệt quang cũng không có làm cho trong phòng rất thoải mái, nhưng vẫn là bị Nam Cung Vân rõ ràng nhìn ở trong mắt. Tiểu Huyền, ngươi bây giờ có thể yên tâm, chờ đến bạn thú thành, ngươi liền có thể về nhà. Nam Cung Vân nhìn lấy Tiểu Huyền vui vẻ nói. Ân, đến lúc đó Vân đại ca ngươi liền ở tại nhà ta đi, gia gia của ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Đến lúc đó lại nhìn đi, đến bạn thú thành ta còn muốn cùng Ngô Lão Tam đi gặp Ngô Thiên Dũng, chờ mọi chuyện cần thiết đều thu xếp ổn thỏa, ta sẽ dành thời gian đi xem ngươi. À, ngươi phải đi gặp Ngô Thiên Dũng, hắn là bạn thú thành thành chủ, vừa Ngô Lão Tam nhị ca, ta sợ ngươi đi sẽ gặp nguy hiểm, nếu không ngươi đi trước nhà ta, ta có thể thỉnh ra ra hỗ trợ nghĩ biện pháp. Tiểu Huyền có chút bận tâm Nam Cung Vân an nguy, mặc dù nàng tin tưởng tất cả những thứ này đều là Nam Cung Vân kế hoạch, nhưng mà nàng vẫn lo lắng, nàng muốn trợ giúp Nam Cung Vân, không chỉ là vì báo ân. Nam Cung Vân biết Tiểu Huyền muốn giúp hắn, chỉ là đi qua 3 ngày Ngô Lão Tam cùng Hạ Phi bằng đối thoại, hắn cũng cơ bản biết Hạ gia tại Vạn Thú Thành địa vị. Vì lẽ đó, không muốn làm khó vốn là tự thân khó đảm bảo Hạ gia. Ngay sau đó, hắn cười đối với Tiểu Huyền giảng đạo: "Không có việc gì, ta đã lấy được Ngô Lão Tam tín nhiệm, chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, sẽ không có nguy hiểm gì. Ngược lại là ngươi trở lại Vạn Thú Thành sau đó, liền ở trong nhà, tạm thời không nên lộ diện, không phải vậy bị Ngô Lão Tam bọn hắn phát giác ta đem ngươi để lại chỗ cũ rồi, nhất định là sẽ nghi ngờ." Nam Cung Vân kể bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Hắn tại Ngô Lão Tam trước mặt một mực chứa mình là một đồ háo sắc, Tiểu Huyền chỉ là bị làm công cụ tới cung cấp hắn hưởng lạc. Nếu như đến Vạn Thú Thành, hắn bả Tiểu Huyền đưa về Hạ gia, khó đảm bảo Ngô Lão Tam sẽ không hoài nghi dụng ý của hắn, vì lẽ đó hắn dạng này bàn giao Tiểu Huyền. A, như vậy chẳng phải là sẽ để cho Vân đại ca rất nguy hiểm? Tiểu Huyền hai cái bàn tay nhỏ trắng loăn nắm ở trước ngực, tự lo lấy suy tư, ngay sau đó nâng lên phấn nộn khuôn mặt nhỏ, kiên định nói với Nam Cung Vân: "Vậy không bằng như vậy đi, ta liền đi theo Vân đại ca, đợi đến ngươi xong xuôi sự tình, Tiểu Huyền lại về nhà." Ha ha, ta muốn làm sự tình là diệt trừ Ngô Lão Tam, mà lại ta có thể sẽ đối phó Ngô Thiên Dũng, ngươi phải hiểu, đây là một chuyện rất nguy hiểm, ngươi đi theo ta chẳng lẽ liền không sợ gặp lại nguy hiểm, mất mạng sao? Nam Cung Vân nhiều hứng thú nhìn lấy Tiểu Huyền, trong lời nói mang theo đe dọa ngữ khí. Hắn có chút không biết rõ, Tiểu Huyền dạng này một cái nữ tử yếu đuối, mới từ Ngô Lão Tam ma trưởng bên trong chạy trốn ra ngoài, lúc này mới không đến 2 ngày thời gian, làm sao lại bỗng nhiên trở nên dạng này dũng cảm? Ta là rất sợ hãi, phía trước nhìn thấy những nữ hài tử kia bị bọn hắn tàn nhẫn giết chết, ta sợ muốn mạng, coi như là bây giờ ta vẫn rất sợ hãi, nhưng mà ta muốn giúp Vân đại ca, ta muốn. Tiểu Huyền bỗng nhiên muốn nói lại thôi, chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn Nam Cung Vân, hốc mắt có chút hồng nhuận. Nam Cung Vân nhìn thấy Tiểu Huyền bộ biểu tình này, trong lòng đã minh bạch. Hắn cùng với sư tỷ Hồng Lăng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình, lẫn nhau yêu thương, vì lẽ đó, Nam Cung Vân đối với tình yêu nam nữ cũng không chỉ độn, hắn tự nhiên nhìn ra Tiểu Huyền đối với mình đã sinh ra tình cảm. Chỉ là, chính vì hắn đối với tình yêu nam nữ cũng không xa lạ gì, vì lẽ đó, một cách tự nhiên liền sẽ đem sư tỷ Hồng Lăng để ở trong lòng vị trí thứ nhất, huống chi Hồng Lăng tuyệt thế dung mạo vượt xa cái này đồng dạng phàm trần nữ tử. Hắn lại làm sao có thể bị Tiểu Huyền như vậy thanh tú phàm nhân thiếu nữ sợ khiến bốc. Nam Cung Vân thở dài một cái, nhìn vẻ mặt kỳ vọng Tiểu Huyền ôn nhu nói: "Tiểu Huyền, vậy thì chờ tới trước Vạn Thú Thành lại kiến cơ hành sự đi." Tiểu Huyền nhìn thấy Nam Cung Vân thỏa hiệp đáp ứng, lập tức trở nên vui vẻ dị thường, cười tươi như hoa. Chỉ là Nam Cung Vân nhưng có chút lúng túng không thôi, nhưng trong lòng thì một phen xoắn xuýt. Chính mình làm như thế nào mau chóng bước ra đây? Mặc dù hắn cũng thật thích Tiểu Huyền, nhưng mà, loại này ưa thích cũng chỉ là ưa thích, không phải loại kia ưa thích. Chính mình đối với Tiểu Huyền cảm giác cùng đối với sư tỷ hoàn toàn khác biệt, đối với sư tỷ chắc chắn thích. Ai? Được rồi, càng tô càng đen. Nam Cung Vân thu hồi suy nghĩ, đối với Tiểu Huyền cười nói: "Tiểu Huyền, ngươi đi ngủ đi, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị đi Vạn Thú Thành, trên đường nhớ kỹ, không nên nói với bất kỳ người nào mà nói, bọn hắn hỏi ngươi cái gì cũng không cần nói." "Ừ, ta đều nghe Vân đại ca." Sau đó, Tiểu Huyền liền vui mừng đi lên giường ngủ yên rồi. Nam Cung Vân Tiểu Huyền hơi thở đều đặn, ngủ say sau đó, liền tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ là lúc này Hỏa đại nhân tại bên trong hồn hải phát ra một tiếng thở dài. Hỏa đại nhân cử động tự nhiên bị Nam Cung Vân cảm giác được. "Hỏa đại nhân, vì sao thở dài a?" Nam Cung Vân một bộ da vẻ thâm trầm, lão luyện thành thục ngữ khí hỏi. Hắn ban ngày trải qua cái này rất nhiều chuyện, trở về lại cùng Tiểu Huyền nói chuyện đường này, chung quy là bởi vì đủ loại nguyên nhân cảm thấy có chút câu nệ. chỉ có tại Hỏa đại nhân nơi này, hắn mới được buông lỏng, cũng không cần lo lắng bất kỳ vật gì, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm sao nói liền nói thế nào. Vì lẽ đó, hiện tại hắn nói như vậy. Tiểu tử ngươi cái này Hoa bên trong quân tử Mỹ danh thật đúng là danh phủ kỳ thực a. Hỏa đại nhân một bộ nhìn có chút hả hê ngữ khí nói, chỉ là người nào đó cái này trêu hoa gẹo nguyệt, khắp nơi lưu tình chuyện tình gió chăng, nếu để cho hắn sư tỷ biết rồi, chỉ sợ là phải xui xẻo, cho đến lúc đó, ta nhìn ngươi giải thích thế nào. Ha ha, cũng không có Hỏa đại nhân ngươi nói nghiêm trọng như vậy nha, huống hồ, ngươi không nói, ta không nói, chờ xong xuôi sự tình, ta liền trở về Nam Việt, đến lúc đó sư tỷ bên trên nào biết được những sự tình này đây. Nam Cung Vân một mặt khôn khéo lẫn nhau, hắn tại Hỏa đại nhân nơi này đều là thẳng thắn, từ trước tới giờ không che giấu. Chỉ là, hắn chút tâm tư nhỏ này sao có thể lừa gạt được Hỏa đại nhân, ngay sau đó, liền thấy Hỏa đại nhân một bộ dáng nghiêm túc nói với Nam Cung Vân, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi đến Vạn Thú Thành sau đó trước tiên mang theo Tiểu Uyển đi, coi như trước mắt Ngô lão tam cho ngươi lừa, nhưng mà cái kia Ngô Thiên Dũng sợ rằng không dễ lừa. Không sai, mặc dù ta chưa từng gặp qua Ngô Thiên Dũng, nhưng mà hắn có thể lên làm Vạn Thú Thành thành chủ, chắc là có chút thủ đoạn cùng lưu trí. Hỏa đại nhân gặp Nam Cung Vân bây giờ trở nên so trước kia trầm ổn rất nhiều cũng là cảm thấy hết sức vui mừng, bất quá, hắn vẫn là căn dặn Nam Cung Vân nói: "Ai, trẻ tuổi thật tốt à, bất quá ngươi cũng đừng chơi quá mức rồi, ngươi cái kia đối với ngươi sau đó tiến giai tinh thần cảnh là phi thường mấu chốt, đừng tùy ý liền cho bằng dao." Nam Cung Vân nghe được Hỏa đại nhân mà nói cảm thấy không hiểu đâu. "Ngươi nói chính là cái nào?" "Chính là ngươi cái kia." "Đến cùng là cái nào?" "Chính là cái kia. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 48, 99 người Vạn Thú Thành. Tây vực biên thủy một tòa thành lớn nhất chỉ, phạm vi ngàn dặm cương vực đều tất cả thuộc về hắn cai quản, là thuộc về Vạn Tượng môn phạm vi thế lực, cùng Linh Âm Thành cách sông nhìn nhau. Mà cái này Linh Âm Thành nhưng là Thiên Kiếm Sơn chuyên môn vì chống cự Vạn Tượng môn mà tại 10 năm trước thiết lập một tòa thành trì. 10 năm này, Vạn Tượng môn cùng Thiên Kiếm môn hai đại Tây vực bá chủ trong lúc đó, ở đây không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần chiến đấu cùng chém giết, nhưng mà song phương cương vực phạm vi lại đều không thể tiến lên nửa tấc. Chỉ là, loại này kéo dài hơn 10 năm cân bằng, đều tại nửa năm phía trước xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Vạn Thú Thành cùng Linh Âm Thành trong lúc đó rộng lớn trên bờ sông, có một đội xe ngựa đang chậm rãi tiến lên. Trong đó một chiếc khá lớn trong xe ngựa, Nam Cung Vân cùng Ngô lão tam ngồi đối diện nhau, trong xe không gian phi thường lớn, dài rộng đều có hơn trượng. Đây là Ngô lão tam chuyên môn vì Nam Cung Vân chuẩn bị, hắn phải tận hết sức làm cho Nam Cung Vân cảm thấy hài lòng. Kể từ hôm qua Nam Cung Vân một chiêu liền đánh bại Tu Vi đạt đến nguyên hồn bát giai hạ phi bằng sau đó, Ngô lão tam liền đối với Nam Cung Vân càng thêm để tâm rồi. Vì lẽ đó, tại đội xe vẫn không có tiến vào Vạn Thú Thành phía trước, hắn liền không kịp chờ đợi từ phía trước trên xe ngựa của mình chạy xuống, chui vào Nam Cung Vân xe ngựa. Ngô lão tam vốn định sớm tới cho Nam Cung Vân giới thiệu một chút Vạn Thú Thành tình huống chung quanh. Thế nhưng, làm Ngô lão tam mới vừa vạch trần Nam Cung Vân xe ngựa vây mà lúc, lại phát hiện Nam Cung Vân chính đem phía trước chính mình đưa cho hắn nữ tử kia theo trong ngực, tùy ý giày xéo. Ngô lão tam nhìn thấy tình cảnh này, phi thường hài lòng. Bởi vì, cái này Vân Diệt Tiên sắc thực như hắn suy nghĩ, đối với nữ sắc cực kỳ yêu quý. Cái này khiến hắn càng thêm có lòng tin có thể lung lạc đến Vân Diệt Tiên, hắn thậm chí có chút may mắn, chính mình thực sự là đánh bậy đánh bạ nhặt được bảo. Có thể sử dụng mấy người nữ nhân liền đổi tới một cái dạng này thiên tài, hắn liền nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Chỉ là, lúc này lại giả bộ làm một bộ rất thất lễ dáng vẻ, đối với trong xe ngựa đang tại hưởng lạc Nam Cung Vân cười nói: "Ha ha, đại ca tới không đúng lúc, quấy rầy Vân huynh đệ hứng thú." "Nô đại ca cái này là nói gì vậy chứ, mau vào ngồi." Nam Cung Vân ý cười đầy mặt chào đón. Ngay sau đó, một phát bắt được Tiểu Uyển bà bay, đem cả người nàng trong nháy mắt nhấc lên, sau đó dụng lực đẩy lên một bên vỏ rượu trước mặt, hướng nàng nghiêm nghị quát lên: "Cho ta Ngô đại ca nâng cốc mang tới." Liền thấy Tiểu Uyển một bộ làm bộ đáng thương, tay chân lanh lẹ bưng lên một vỏ rượu cũng không lo được đứng lên, liền bị leo đến trước bàn, đem rượu đàn đặt ở Ngô lão tam trước mặt, tiếp đó, liền run lẩy bẩy trốn đến một bên. Những cái này đều bị Ngô lão tam nhìn ở trong mắt, hắn nhiều hứng thú nhìn lấy Nam Cung Vân cười nói: "Vân huynh đệ à, ngươi thật đúng là gọi đại ca ưa thích, ngươi biết không, đại ca vẫn có nghi vấn, giống như ngươi như vậy thiếu niên thiên tài, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô luận là ở nơi nào, bên cạnh sợ rằng chính là không bao giờ thiếu mỹ nhân hâm mộ cùng ôm ấp yêu thương rồi, như thế nào lại đối với nữ sắc như thế thiên vị?" "Ồ, Ngô đại ca lời này liền có ý tứ, huynh đệ ta xin lắng hay nghe." Nam Cung Vân nghe ra Ngô lão tam mà nói bên ngoài chi ý, đây cũng chính là hắn tại Ngô lão tam còn không có nhích lại gần mình trước xe ngựa, liền cùng Tiểu Uyển hợp mưu tốt muốn làm hí kịch cho hắn nhìn nguyên nhân. Nam Cung Vân vẫn cảm thấy Ngô lão tam đối với tín nhiệm của mình phi thường yếu ớt, bởi vì là tất cả đều lộ ra quá mức tại chuyện đương nhiên rồi, đồng thời cũng quá mức đúng dịp. Ngô lão tam làm sao lại dễ dàng như vậy liền tin tưởng mình một cái không rõ thân phận người, mà lại hắn cũng không có giống như Ngô lão tam bọn hắn một dạng lô mãng tâm tính. Như vậy chính mình giả dạng làm một cái cực thích nữ sắc, thị phi bất phân thiếu niên, bao nhiêu sẽ có vẻ không hợp nhau. Vì lẽ đó, hắn muốn cho Ngô lão tam nhìn thấy mình là thế nào đối đại nữ nhân, mà Ngô lão tam cũng thật sự cũng rất trùng hợp thấy được. Liền thấy Ngô lão tam chậm rãi ngồi xuống, tháo ra rượu phòng, nhấc lên vỏ rượu ngửa đầu rót một miệng lớn, tiếp đó hướng Nam Cung Vân nói: "Vân huynh đệ, ngươi biết không, trên đời này đồ tốt ngoại trừ rượu ngon chính là mỹ nhân, huynh đệ ngươi hai thứ này đều đối với đại ca khẩu vị của ta, đại ca ta thực sự là cảm thấy cùng ngươi hận gặp nhau chệ a." "Ha ha." Ngô đại ca chế cười: "Về sau ta tại Vạn Tượng môn vẫn phải nhờ mấy vị ca ca chiếu cố."
Nam Cung Vân cười lớn nói với Ngô Lão Tam, ngay sau đó, một tay lấy cuộn tròn nút ở một bên tiểu huyền vồ tới kéo. Trong lúc lơ đãng, xé ra một điểm xuyên tại tiểu huyền trên người ra tròn mây bao, lộ ra nàng cái kia trắng non non mềm mại. Chỉ là, tại nàng cái kia trắng toát trên vai thơm rõ ràng xuất hiện mấy đạo máu ứ động chỉ ấn. Lúc này, liền thấy tiểu huyền một bộ rất là e ngại dáng vẻ, không ngừng lấy tay che lấp, lại không nhịn được lộ ra cổ ngọc của mình, phía trên đồng dạng đương nhiên có mấy đạo nhàn nhạt vết máu, tất cả những thứ này lơ đãng đều bị ngồi ở đối diện Ngô Lão Tam thu hết vào mắt. Nam Cung Vân một bộ rất là dáng vẻ đắc ý, hướng về Ngô Lão Tam nói: "Ngô đại ca, không biết rõ chúng ta lúc nào có thể tới Vạn Thú Thành." "Ha ha, nhanh, chỉ là tại trước khi vào thành, đại ca có chuyện muốn nói với ngươi." Gặp Ngô Lão Tam đông nhiên một mặt nghiêm túc, Nam Cung Vân biết mình cùng tiểu huyền trình diễn đưa đến hiệu quả. Ngay sau đó, hắn giả bộ làm rất dáng vẻ nghi hoặc hỏi: "Sự tình gì, Ngô đại ca trịnh trọng như vậy?" Ngô Lão Tam đông nhiên ánh mắt nhìn sang Nam Cung Vân trong ngực tiểu huyền, khóe miệng co quắp một cái. Nam Cung Vân minh bạch hắn ý tứ, cái này Ngô Lão Tam tiếp xuống có thể sẽ lộ ra điểm bí mật cho hắn. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân bỗng nhiên phất tay tại tiểu huyền phía sau cổ nhẹ chầm dưới, ngay sau đó, tiểu huyền liền một đầu ngã vào Nam Cung Vân trong ngực bất tỉnh nhân sự. Nô lão tam hài lòng nhẹ gật đầu, lấy tu vi của hắn, tự nhiên rất rõ ràng dò xét đến Nam Cung Vân trong ngực tiểu huyền xác thực đã ngủ mê man rồi. Lúc này, nô lão tam mở miệng cười nói: "Vân huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói có một chuyện trọng yếu tình đang tại làm a?" "Không sai, có phải hay không đại ca gặp khó khăn gì rồi? Không biết huynh đệ ta có thể không giúp được gì?" "Ha ha, cái này ta không có hứng thú, chuyện là như thế này, nhị ca ta Ngô Thiên Dũng năm đó cùng ta đại ca tại Nam Việt Đế quốc lúc thi hành nhiệm vụ bị gian nhân làm hại, đem hắn trọng thương, mặc dù tính mệnh không ngại, nhưng mà nhị ca ta mệnh hồn bị đánh rách tả tơi, một thân tu vi mất hết, bây giờ cũng không thể khôi phục." Nam Cung Vân nghe đến đó, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Xem ra năm đó truy sát chính mình cùng sư thúc người bên trong còn có cái này Ngô Thiên Dũng, thực sự là trời xanh có mắt, nhường hắn hôm nay tại đây Tây Vực trong sa mạc lớn cho đủ phải. Thế là Nam Cung Vân liền hỏi: "Không biết là người nào có thể đem thành chủ đại nhân tu vi phế bỏ?" Chỉ nghe Ngô Lão Tam tiếp tục nói: "Năm đó, nhị ca ta tại đuổi giết Nam Việt Đế quốc một cái trốn đem thời điểm, bị tới nghị cách cứu viện Phượng Minh Sơn trưởng giáo Hoàng Hạc chân nhân đả thương, về sau, môn chủ sư tôn mang nhị ca ta đi tìm Nam Việt Đế quốc y thánh Lâm Văn Hiên cứu chữa, kết quả cái kia họ Lâm lấy chính mình bất lực từ chối, không cho nhị ca ta trị liệu, cho nên làm trễ nải thương thế, sau cùng không cách nào vãn hồi." Nam Cung Vân vừa nghe, trong lòng cũng rõ ràng, Lâm Hiểu Hiểu phụ thân Lâm Văn Hiên hẳn là chính là nguyên nhân này mới bị giết. "Vậy sau đó thì sao?" "Về sau môn chủ sư tôn dưới cơn nóng giận, đem cái kia mới Lâm làm thịt rồi, hắn là trừng phạt đúng tội. Nếu như hắn ngoan ngoãn xuất thủ cho nhị ca ta ổn định lại thương thế, có lẽ chờ trở lại Vạn Tượng môn còn có thể có biện pháp khôi phục." Nói tới chỗ này, Nô Lão Tam không kiềm hãm được nắm lên nắm đấm trên bàn hung hăng đập một cái, bình rượu đều bị chấn động đến mức lay động không thôi. "Hả, thì ra là thế." Nam Cung Vân một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nhưng mà khoe miệng cũng lộ ra một tia trào phúng, đương nhiên chỉ là chớp mắt là qua, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cái này Ngô Thiên Dũng bị sư phó đánh rách tả tơi mệnh hồn, coi như là y thánh Lâm Văn Hiên cũng là bất lực, bởi vì đó là tinh thần cảnh cường giả thủ đoạn, thông thường y dược đương nhiên không cách nào trị liệu. Nhưng mà cái này Vạn Chấn Tiên lại tâm ngoan thủ lạn, không giảng đạo lý đem y thánh Lâm Văn Hiên giết chết, khiến thê nữ của hắn Công Tôn Huyền cùng Lâm Hiểu Hiểu hai người không chỗ nương tựa, trôi dạt khắp nơi, sau cùng bất đắc dĩ chạy trốn tới y tiên cốc gần cư thị thế. Liền thấy Ngô Lão Tam thở dài, lại nói tiếp: "Đi qua sau sự kiện kia, nhị ca ta trở thành phế nhân, ý hắn chí tinh thần sa sút, cả ngày mượn rượu sống qua ngày, về sau môn chủ sư tôn không đành lòng, liền đem một bộ cấm kỵ công pháp chuyển cho nhị ca ta, chỉ là bộ công pháp này cái gì là quỷ dị, cần..." Ngô Lão Tam muốn nói lại thôi, hắn thần bí nhìn một chút Nam Cung Vân. Nam Cung Vân tự nhiên biết hắn lo lắng, nhưng vì làm rõ chân tướng sự tình, liền mở miệng nói ra: "Huynh đệ ta nghe nói, trên đời này có gan tu luyện công pháp có thể đoạt người khác mệnh hồn cho mình sử dụng, chỉ là cướp đoạt quá trình cực kỳ phức tạp, mà lại đối với bị đoạt người cũng có rất nhiều hạn chế, cũng không phải tùy tiện mạng của mỗi người hồn đều có thể cho mình sử dụng." "A, Vân huynh đệ là từ chỗ nào biết?" Nô Lão Tam bỗng nhiên thần tình biến thành dị thường lạnh lùng, đây là Ngô Thiên Dũng cùng Vạn Tượng môn bí mật, ngoại trừ sư tôn cùng huynh đệ bọn họ mấy cái, lại không có ai biết, cái này Vân Diệt Thiên làm sao lại biết cặn kẽ như vậy? Cái này không khỏi khiến hắn cảm thấy dị thường kinh ngạc, thậm chí có chút cảnh giác. "Ha ha, Nô đại ca không cần khẩn trương như vậy, huynh đệ ta từ nhỏ đối với mấy cái này kỳ môn dị thuật hứng thú rất sâu, kỳ thực nói ra thật xấu hổ, ban sơ huynh đệ ta chỉ là muốn tìm một chút liên quan tới trong phòng ngự nữ phương diện công pháp bí thuật, loại này liên quan tới tác hồn công pháp cũng là một lần tình cờ nhìn thấy, cũng không phải là rất rõ ràng." Nam Cung Vân xem thời cơ lập tức bịa chuyện một trận, nhìn thấy Ngô Lão Tam liên tục gật đầu, lúc này mới đem buộc chặt tâm chậm rãi buông lỏng. Kỳ thực sớm tại hắn nghe tiểu huyền nói những cái kia bị lưu lại người sau cùng đều phát cuồng mà khi chết, hỏa đại nhân liền đoán được đây là có người tại tu luyện tác hồn công pháp, hắn đây là tại trảo mệnh hồn có thể dùng người. Nghe được Nam Cung Vân vừa nói như vậy, lại lấy Nam Cung Vân như này thích nữ sắc tâm tính đến xem, hết thảy liền đều rất hợp lý rồi. Ngay sau đó, Nô Lão Tam lại tiếp tục mở miệng nói: "Vân huynh đệ nếu biết cái này tác hồn chi pháp, vậy đại ca cũng sẽ không cần giấu giếm nữa rồi. Kỳ thực ta tại Hắc Phong Sơn chính là vì nhị ca tìm mệnh hồn thuộc tính có thể dùng người, đáng tiếc những năm qua này từ đầu đến cuối không có tìm đến người chọn lựa thích hợp nhất." "Ồ, đây chẳng phải là đến bây giờ còn không có khôi phục?" "Ha ha, cái này Vân huynh đệ ngươi liền có chỗ không biết,
nhị ca những năm gần đây mặc dù một mực tác hồn thất bại, nhưng mà hắn cũng từ đó lục lọi ra tới một chút bí quyết, thẳng đến nửa năm trước, nhị ca cuối cùng tìm ra có thể tác hồn tất thành phương pháp. Lúc này, liền thấy Ngô lão tam trên mặt đã lộ ra tươi cười đắc ý, Nam Cung Vân không nhịn được hiếu kỳ, cái này tác hồn chi pháp không có mệnh hồn có thể dùng người, còn có thể thông qua phương pháp gì tới thực hiện đây? Vì lẽ đó hắn tò mò nhìn Ngô lão tam. Ngô lão tam cười tiếp tục nói, nhị ca ta phát hiện, nếu như đem mệnh hồn thuộc tính cùng hắn tương tự người linh hồn bóc ra góp nhặt đến cùng một chỗ, mấy số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể ngưng luyện ra một đạo có thể vì hắn sử dụng mệnh hồn. Cái kia được bao nhiêu nói linh hồn mới đủ? Nam Cung Vân thốt ra, chỉ là hỏi ra câu nói này thời điểm khỏe miệng cũng không khỏi có quắc một cái. Chỉ cần 99 người là đủ rồi. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 49, trong xe mật đàm cứ việc Nam Cung Vân đã làm đủ chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, khi hắn nghe được Ngô lão tam nói ra cần 99 người mệnh hồn mới có thể để cho Ngô Thiên Dũng khôi phục lúc tu luyện, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Những năm này, bị Ngô Thiên Dũng rút ra mệnh hồn mà chết người sợ rằng không phải số ít. Huống chi, những cái này mệnh hồn có thể dùng người, vẫn chỉ là từ một đám người ở trong chọn lựa ra một số nhỏ. Mà những cái kia không được tuyển chọn, nhưng bị dò xét qua mệnh một người, cuối cùng cũng đều phát cuồng mà chết. Nam Cung Vân chỉ cảm thấy lưng mơ hồ có chút phát lạnh, cái này Ngô Thiên Dũng vì mình có khả năng khôi phục mệnh hồn, thật là không đem sinh mạng của người khác coi ra gì. Nhưng mà, nghĩ lại, hắn năm đó đổ sát quê hương mình cao gia bảo những người bình thường kia thời điểm, chỉ sợ cũng là đồng dạng tâm ngoan thủ lạn. Nam Cung Vân mặc dù trong lòng tức giận không thôi, nhưng trên mặt vẫn giả bộ làm một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng nói. Vậy bây giờ nhân số góp đủ chưa? Không sai biệt lắm, hồi trước tại Sa Khâu trấn bắt một nhóm người, trong đó có 3 người mệnh hồn đều phù hợp yêu cầu, ta đã trong đêm đưa vào Vạn Thú Thành rồi, bây giờ chỉ kém 2 người, vì chuẩn bị cái này 99 cái mệnh hồn có thể dùng người, ta phí đi thời gian 3 năm, chung quy là giúp nhị ca làm xong. Nô lão tam nói xong trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, đợi đến hắn nhị ca Ngô Thiên Dũng khôi phục mệnh hồn, tòa trấn Vạn Thú Thành cũng liền càng thêm an toàn rồi. Những năm gần đây, Vạn Thú Thành cùng Linh Âm Thành lẫn nhau tranh đấu, Ngô Thiên Dũng đã từng nhiều lần lọt vào Linh Âm Thành thích khách giám sát, suýt nữa mất mạng. Vì lẽ đó, đối với Ngô Thiên Dũng bảo vệ cũng phá lệ nghiêm mật, chỉ là Ngô Thiên Dũng chính mình không còn tu vi, nhiều khi vẫn sẽ rất nguy hiểm. Nếu như lần này có khả năng tỏa hồn thành công, Ngô Thiên Dũng khôi phục tu vi, vậy hắn đem một lần nữa biến thành vạn tượng môn nhân vật trọng yếu, cái này làm cho Ngô lão tam cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. "Hả? Cái này còn lại 2 người, không bằng huynh đệ ta đi tìm a?" Nam Cung Vân hỏi dò, kỳ thực hắn chỉ là muốn biết, Ngô lão tam tại chọn mệnh hồn có thể dùng người lúc, dùng chính là công pháp gì thủ đoạn, vì sao những cái kia bị hắn dò xét qua không có người bị tuyển chọn sau cùng đều sẽ phát cuồng mà chết. "Ha ha, cái này liền không cần làm phiền Vân huynh đệ rồi, cũng chỉ thiếu kém 2 người, chờ trở lại Vạn Thú Thành, ta ở trong thành tìm 2 người đến, không có lắm." Nô lão tam sắc mặt âm trầm nói, dạng này sẽ không tạo thành Vạn Thú Thành bách tính khủng hoảng sao? Nam Cung Vân nghi ngờ hỏi, hắn cũng không nghĩ tới cái này Nô lão tam thực sự là tâm tư ác độc, bọn hắn muốn là thống trị Vạn Thú Thành, dĩ nhiên đối với mình quản hạt hạ người cũng có thể hạ thủ được. Sẽ không đâu, đến lúc đó liền nói là bên kia bờ sông Linh Âm Thành người giết chính là, ngược lại qua nhiều năm như vậy, chúng ta cùng Linh Âm Thành một mực tại giao chiến, tự thương những người này lại không quá bình thường. Nô lão tam bây giờ đã hoàn toàn tín nhiệm Nam Cung Vân, vì lẽ đó, hắn cũng không giấu giếm chút nào đem ý nghĩ của mình nói ra. Chỉ là, Nam Cung Vân chợt nghe Vạn Thú Thành một mực tại cùng Linh Âm Thành giao chiến, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc. Cái này Linh Âm Thành có thể cùng Vạn Tượng Môn đối nghịch, chắc là có chút lai lịch. Ngay sau đó hướng Ngô lão tam hỏi: "Ngô đại ca, như lời ngươi nói cái kia Linh Âm Thành là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tại Tây vực còn có dám cùng Vạn Tượng Môn đối nghịch thế lực?" "Đây chính là đại ca tới muốn nói với ngươi mặt khác một chuyện trọng yếu tình." Ngô lão tam lại nhấc lên vỏ rượu thám giọng biết hầu, nói: "Linh Âm Thành là Thiên Kiếm Môn thế lực, 10 năm trước, bởi vì chúng ta Vạn Tượng Môn cương vực mở rộng quá nhanh, bọn hắn có ý muốn đè ép chúng ta, vì lẽ đó tại bên kia bờ sông thành lập Linh Âm Thành, những năm gần đây, chúng ta cùng Linh Âm Thành tranh đấu không ngừng, tử thương cũng không ít, vốn là song phương cũng không có chiếm được thượng phòng, chỉ là nửa năm này, xảy ra 2 chuyện, để chúng ta Vạn Tượng Môn có chút lực bất tòng tâm." Nam Cung Vân nghe đến đó, cũng là nghi ngờ hỏi: "Nô đại ca chô nói là chuyện gì?" "Vân huynh đệ ngươi có chỗ không biết, tại đây Tây vực đại mạc, Thiên Kiếm Môn là duy nhất có thể cùng chúng ta Vạn Tượng Môn muốn chống lại thế lực, bao nhiêu năm rồi, chúng ta song phương đều có ý đồ muốn chiếm đoạt đối phương. Nhưng mà, bởi vì thống nhất Tây vực cũng không phải là trong một sớm một chiều liền có thể đạt tới, vì lẽ đó, song phương đều đang toàn lực tự mình bồi dưỡng sơn môn thế lực. 15 năm trước, Vạn Tượng Môn có ta 2 vị ca ca cùng vệ sư minh cao thủ như vậy đệ tử, vì lẽ đó, chúng ta có lòng tin cũng có năng lực cùng Thiên Kiếm Môn tranh đoạt địa bàn. Thế nhưng, 15 năm trước, ta nhị ca bị phế tu vi, Vạn Tượng Môn đông nhiên tổn thất một cái cường giả, sư tôn chuẩn bị cũng tạm chậm lại." "Hả? Thì ra là thế, Vạn Môn chủ thật là anh hùng hào kiệt, có thống nhất Tây vực hùng vĩ chí hướng." Nam Cung Vân không mất cơ hội nên thổi phồng một đợt, làm cho Ngô lão tam trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nói: "Đó là đương nhiên, chỉ có chúng ta Vạn Tượng Môn mới là Tây vực đại mạc độc nhất vô nhị thiên mệnh chi chủ." Chỉ là, nói xong lời này, Ngô lão tam thần sắc đống nhiên trở nên có chút bất đắc dĩ, thở dài nói tiếp: "Ai, chỉ là nguyên bản chúng ta Vạn Tượng Môn một mực tình thế mạnh mẽ, đối với Thiên Kiếm Sơn đuổi đánh tới cùng, Thiên Kiếm Môn cũng chỉ là một mực phòng thủ, cũng không còn sức đánh trả, nhưng mà, ngay tại nửa năm trước, Thiên Kiếm Môn đống nhiên xuất hiện một người, làm cho chúng ta thúc thủ vô sách." Nam Cung Vân nghe đến đó, trong lòng cũng là hoang mang, một người liền có thể nhường vạn tượng môn thúc thủ vô sách, chẳng lẽ là thiên kiếm môn môn chủ đông nhiên đột phá cảnh giới, xa xa áp chế vạn chấn thiên, cho nên mới dạng này. Phải biết, tại tu luyện thế giới, nếu như song phương tu vi chênh lệch quá lớn, cái kia yếu một phương đem không hề có lực hoàn thủ. Ngay sau đó, Nam Cung Vân nghi ngờ hỏi, là ai, có lớn như vậy năng lực, có thể làm cho tất cả vạn tượng môn bất lực? Liền thấy Ngô lão tam cười khổ một tiếng nói, kỳ thực, nàng thực lực hôm nay tự nhiên là không có ta sư tôn cao như vậy, thế nhưng, thiên phú của nàng tư chất cũng là Tây vực đại mạc mấy trăm năm nay tới mạnh nhất một cái. Ồ, Nam Cung Vân vẫn là nghi hoặc nhìn Ngô lão tam. Ha ha, Vân huynh đệ, ta tự nhiên không phải xem thường ngươi, chỉ là, ta nói tới người này chính là thiên kiếm môn đích truyền kiếm tâm Lâm Duê, nàng mặc dù chỉ là cọp lông đều không có dài đủ tiểu nha đầu, nhưng mà, nàng bây giờ chỉ có 16 tuổi, tu vi lại đã đạt đến nguyên hồn đỉnh phong cảnh giới. Như vậy thiên phú tư chất là bình thường người tu luyện không cách nào tưởng tượng, ta dám khẳng định, tại Thiên Kiếm môn đại lực bồi dưỡng dưới, nàng vô cùng có khả năng tại trước 20 tuổi đã đột phá đến tinh thần cảnh, lĩnh ngộ được tinh thần chi lực, cho đến lúc đó, nàng đem sẽ nhanh chóng vượt khởi. Chỗ chết người nhất chính là, bởi vì sự xuất hiện của nàng, Tây vực cái khác khá nhỏ thế lực đều lựa chọn quy thuận Thiên Kiếm môn, cứ như vậy, chúng ta vạn tượng môn liền bị trở nên tứ cố vô thân rồi. Vân huynh đệ, ngươi cũng là một gã thiên phú cực cao thiên tài tu luyện, thế nhưng là so với cái này Thiên Kiếm môn đích truyền kiếm tâm lâm duệ, không phải đại ca ta nói thất vọng mà nói, ngươi sợ cũng mặc cảm đi. Nam Cung Vân lúc này mới rõ ràng, nguyên lai nhường một mực ngang ngược cản rỡ vạn tượng môn nhức đầu người lại là Lam Duê cô nương, hắn không khỏi trong lòng buồn cười. Xem ra, chính mình lúc ấy trợ giúp Lam Duê cô nương dung hợp Bạch Hổ thần hồn, dĩ nhiên gián tiếp cũng giúp mình, cái này đúng thật là thiên ý. Ngay sau đó, hắn vẫn giả bộ làm rất là cảm khái dáng vẻ nói: "Xác thực, cái cô nương này có như vậy tuyệt thế tư chất, ta không cách nào cùng nàng đánh đồng." Nhìn thấy Nam Cung Vân như này than thở, Nô lão tam cũng là cảm thấy không thích hợp, hắn không thể để cho Nam Cung Vân cảm thấy mất trí, từ mà sinh ra ý lùi bước, ngay sau đó cười nói với Nam Cung Vân: Vân huynh đệ, ngươi cũng không cần chán ngán thất vọng, chỉ muốn ngươi gia nhập vào Vạn Tượng môn, đến lúc đó, sư tôn nhất định sẽ tự mình dạy bảo ngươi, mà lại, chúng ta Vạn Tượng Sơn nội tình thâm hậu, sư tôn lão nhân gia ông ta trong tay tài nguyên tu luyện càng là vô số kể, ta có lòng tin, huynh đệ ngươi muốn không 10 năm thời gian, cũng có thể đột phá đến tinh thần cảnh. Nam Cung Vân chợt nghe Ngô lão tam vừa nói như thế, kém chút cho cười ra tiếng, nhưng trong lòng thì đem cái này Ngô lão tam mắng cầu hết lâm đầu. Ngươi cái này rùa đen vương bát đản, rùa ta đúng hay không? Ta nếu là vẫn phải dùng 10 năm mới có thể đột phá đến tinh thần cảnh, đây chẳng phải là so heo con đần. Nhưng mà Nam Cung Vân vẫn là liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói: "Hy vọng có thể đạt được vạn môn chủ thưởng thức đi." Ha ha. Vân huynh đệ lời này liền quá khiêm nhường, ngươi mặc dù không thể so cái kia Lam Duê yêu nghiệt, nhưng mà, tại đây tất cả Tây vực đại mạc cũng sẽ không còn có người thứ ba, vì lẽ đó, huynh đệ gia nhập vào Vạn Tượng môn là không thể tốt hơn nữa. Nô lão tam rất là đắc ý chính mình đối với Nam Cung Vân đề nghị. Bởi vì, nếu như Nam Cung Vân lựa chọn Tiên Kiếm Sơn, địa vị cũng sẽ không cao hơn đích truyền kiếm tâm, mà đi tới Vạn Tượng môn, lại tương đương với Vạn Tượng môn đích truyền thủ tọa. Tha làm đầu gà không làm đuôi phượng đạo lý, hắn muốn Nam Cung Vân vẫn là sẽ rõ. Cảm tạ Ngô đại ca ý tốt rồi, nếu như một ngày kia để cho ta đụng tới cái này Thiên Kiếm môn đích truyền kiếm tâm, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút. Nam Cung Vân cũng là nói với Ngô lão tam đến nơi đây, không khỏi hào hùng đại phát, thuận miệng liền nói ra. Chỉ là Ngô lão tam nghe được trong tai, cũng là cảm giác đến có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, cái này cũng không khó lý giải, cùng vì nhân vật thiên tài, giữa lẫn nhau chắc chắn tránh không được kính đã lâu kính trọng, thậm chí muốn so tài lĩnh giáo, cái này đều rất bình thường. Chỉ là cái này Ngô lão tam cũng rất là lo lắng một việc, đó chính là nếu quả thật cho cái này Vân Diệt Thiên gặp được cái kia Thiên Kiếm môn đích truyền kiếm tâm lăng duê, lấy hắn cái này sắc bên trong quỷ đói tâm tính, sợ là còn chưa giao động tay, cái này hồn nhi đều bị tiểu nhi tử kia câu đi, vậy thì hỏng đại sự. Liền thấy Ngô lão tam cười khan vài tiếng nói: Vân huynh đệ, chúng ta cách Vạn Thú Thành không xa, ta đi phía trước nhìn một chút, huynh đệ ngươi tiếp tục. Ngay sau đó, Ngô lão tam đứng dậy cáo tử, lúc gần đi vẫn không quên sắc mị mị nhìn sang Nam Cung Vân trong ngực ngủ mê man tiểu uyển, hướng hắn ra hiệu có thể tiếp tục tiếp lấy chơi. Đợi cho Ngô lão tam sau khi xuống xe, Nam Cung Vân lập tức phóng thích hồn lực thăm dò, xác định Ngô lão tam rời đi phạm vi cảm nhận của hắn sau đó, hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng an ủi tại tiểu viện trên lưng, một cỗ nhu hòa huyền lực chậm rãi chạy vào đến tiểu viện thể nội. Không bao lâu, tiểu viện yếu ớt tỉnh lại, nàng nâng lên ngọc thủ tại trắng non phía sau cổ êm ái mấy lần, tiếp đó ngẩng đầu, liền thấy Nam Cung Vân chính một bộ thần tình thương tiếc nhìn mình. Tiểu viện bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, chống lên thân thể mềm mại, rụt rè nói: "Ngô lão tam bị chúng ta lừa gạt sao?" "Ừm, chỉ là..." Gặp Nam Cung Vân muốn nói lại thôi, Tiểu Uyển mỉm cười. "Chỉ là như thế nào?" "Chỉ là, ngươi vừa rồi xuống tay với mình cũng quá độc ác." "Kì hỉ. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 50, vào thành làm bạn nhìn lấy Nam Cung Vân trên mặt toát ra thương tiếc thần tình, Tiểu Uyển nhịn không được nghịch ngợm cười hỏi: "Đau lòng?" "Ê, có một chút, liền chỉ có một điểm sao?" Tiểu Uyển tựa hồ có chút thất lạc dáng vẻ, nhưng đôi mắt đẹp khỏe miệng nụ cười vẫn như cũ không cách nào che giấu. Nam Cung Vân bị Tiểu Uyển trêu cợt có chút quấn bách, hắn chỉ có thể cười gượng lấy hồi đáp: "Vì kế hoạch của ta tiến hành thuận lợi, nhường ngươi thụ nhiều ủy khuất như vậy, thậm chí còn phải bị thương, trong lòng ta tự nhiên là băn khoăn, nếu không, đến Vạn Thú Thành, ta thu xếp ổn thỏa sẽ đưa ngươi quay về Hạ gia.
Không, ta liền muốn đi theo Vân đại ca, nếu như bởi vì ta rời đi, nhường Vân đại ca ngươi bại lộ, Tiểu Uyển liền là chết cũng không cách nào tha thứ chính mình. Tiểu Uyển bỗng nhiên thần tình có chút thất vọng, cái này là thật thất vọng, mà lại có chút lo lắng, mặc dù nàng biết Nam Cung Vân là thật tâm thật ý muốn tiễn đưa nàng về nhà. Nhưng mà, nàng muốn giữ lại, lưu lại Nam Cung Vân bên cạnh, chí ít tại không có gây nên Ngô lão tam bọn hắn hoài nghi phía trước, nàng có lý do một mực cùng với Nam Cung Vân. Chỉ là, lý do này sớm muộn vẫn sẽ biến mất, cho đến lúc đó, nàng còn có thể hay không tiếp tục cùng với Nam Cung Vân, nàng không biết, nhưng mà, nàng nhất định muốn thử nghiệm, nàng muốn tại đây thời gian có hạn bên trong vì trong lòng mình mỹ hảo hết sức thử nghiệm. Nam Cung Vân không lay chuyển được Tiểu Uyển, chỉ có thể thỏa hiệp, hắn đột nhiên phát giác tâm tính của mình có lẽ có ít vấn đề, cứ việc những vấn đề này không đề cập tới hắn tức sẽ tiến hành kế hoạch báo thủ. Nhưng mà, lại lưu lại một chút phiền toái, đương nhiên, loại phiền toái này sẽ thật sự rất phiền phức. Nam Cung Vân thu thập một chút suy nghĩ, cười nói với Tiểu Uyển, chờ tiến vào Vạn Thú Thành nhìn thấy Ngô Thiên Dung sau đó, ta sẽ để cho hắn chuẩn bị cho ta một nơi vắng vẻ thanh lũ chỗ ở, đến lúc đó cũng thuận tiện ngươi len lén về nhà thăm, về sau, nói không chắc ta có khó khăn cần muốn các ngươi Hạ gia trợ giúp đây. Tiểu Uyển vừa nghe Nam Cung Vân dạng này vì chính mình suy nghĩ, hơn nữa còn cần Hạ gia trợ giúp, nàng lập tức vui mừng liên tục gật đầu nói, "Ân, ta tất cả nghe theo ngươi, ta muốn ra ra nếu như biết là Vân đại ca ngươi cứu được Tiểu Uyển tính mệnh, nhất định sẽ rất tình nguyện trợ giúp Vân đại ca ngươi." "Ha ha, bất quá chờ ngươi trở về nhìn thấy ngươi ra ra lão nhân gia ông ta thời điểm, nhớ muốn trước thay ta hướng hắn nói xin lỗi, hôm qua ta mặc dù không có thật sự làm bị thương hắn, nhưng mà lại làm cho hắn tại Ngô lão tam trước mặt xấu mặt, hy vọng lão nhân gia ông ta không nên trách tội ta." Nam Cung Vân dặn dò Tiểu Uyển một tiếng, suy cho cùng, chính mình nhường một cái tiền bối lão nhân tại trước mặt mọi người xấu mặt là rất không lễ phép. Tiểu Uyển sau khi nghe cũng là vui vẻ đáp ứng, chỉ cần Nam Cung Vân nguyện ý mang theo nàng, Tiểu Uyển liền cảm thấy rất vui vẻ. Hú hồ, bây giờ đã nhanh phải trở về Vạn Thú Thành rồi, Hạ gia ngay tại Vạn Thú Thành, nàng tùy thời đều có thể về nhà. Sắc trời dần dần muộn, Ngô lão tam mang theo mọi người tại đường bên trên tiến lên thời gian một ngày, cuối cùng đã tới Vạn Thú Thành. Không bao lâu, xe ngựa ngừng ở một tòa rộng lớn khí phái trước cửa phủ đệ. Chỉ nghe thấy ngoài xe Ngô lão tam thô tiếng cuồng tiếu truyền đến. "Vân huynh đệ, đến rồi, mau mau xuống chúng ta về phủ đệ nhậu nhẹt đi rồi." Ha ha. Nam Cung Vân nghe vậy từ trong xe thò người ra đi ra, hắn một cái liền nghiêng mắt nhìn gặp đứng tại phủ thành chủ trước cửa tên lão giả kia. Liền thấy hắn mày rậm tròn mắt, hơi thở quỷ dị, thân mang hoa phục, chân đạp vân dày, cả người khí thế không yếu, chỉ là khuôn mặt giữa hai lông mày có vẻ hơi giàn mua. Nam Cung Vân trông thấy sớm liền đi đến trước xe ngựa Ngô lão tam, mỉm cười khinh thân rơi xuống đất, quay đầu hướng trong xe kêu một câu: "Đi ra." Sau đó, liền thấy trong xe ngựa Tiểu Uyển một bộ e ngại thảm thiết thần tình, từ trong xe nhô ra nửa đoạn thân thể mềm mại. Còn chưa chờ mọi người thấy rõ, Nam Cung Vân quay người lại một tay lấy Tiểu Uyển từ trên xe ngựa quăng vào ngực mình, liền hướng về cửa phủ đệ lão giả đi tới. Nam Cung Vân thô lỗ cử động bị đám người để ở trong mắt, bọn hắn cũng đều là nhìn nhau nở nụ cười, nghĩ thầm thiếu niên này quả nhiên cùng bọn hắn là người một đường. Ngô lão tam sớm đi tới tên lão giả kia trước mặt, mở miệng cười nói với hắn: "Nhị ca, vị này chính là ta với ngươi nâng lên Vân Diệt Thiên Vân công tử." Ngay sau đó, Ngô lão tam quay đầu lại nói với Nam Cung Vân: "Vân huynh đệ, đây là nhị ca ta, cũng chính là cái này Vạn Thú Thành thành chủ." Nam Cung Vân vừa bắt đầu liền phát giác tên này hoa phục lão giả ý vị không giống, nhưng mà lại không có tu vi tại người, chỉ là trong thân thể lộ ra một sợi khí tức quỷ dị. Hắn lập tức phản ứng đi qua, gia hỏa này nhất định chính là Ngô Thiên Dung rồi, trên người hắn lộ ra loại kia quái dị hơi thở, hẳn là tu luyện tác hồn công pháp duyên cớ. Nam Cung Vân cười ôm quyền nói với Ngô Thiên Dung: "Tại hạ Vân Diệt Tiên, gặp qua thành chủ." "Ha ha, Vân công tử không cần đa lễ, một đường phong trần, trước tiên theo ta vào phủ, sau đó chúng ta lại nói chuyện." Ngô Thiên Dung tiếng nói trầm ổn, khí thế bức người, mặc dù mệnh hồn đánh mất, tu vi tan tán, nhưng mà trong lời nói vẫn không mất người tu luyện khí phách và lòng can đảm. Sau đó, Nam Cung Vân tại Ngô Thiên Dung cùng Ngô lão tam cùng đi hạ tiến vào phủ đệ đại đường. Ngô Thiên Dung mặc dù niên kỷ không có so Ngô lão tam lớn hơn bao nhiêu, nhưng mà ngoại hình trên dung mạo lại so Ngô lão tam lộ ra suy già đi rất nhiều, có thể là bởi vì tu vi mất mát duyên cớ đi. Liền thấy trên đại sảnh, Ngô Thiên Dung đang ngồi ở thành chủ mạ vàng trên bảo tọa, phía sau vẫn như cũ có một trường khiết trắng như ngọc da trồn, cùng Tiểu Uyển trên thân trô bao lấy giống nhau như lúc. Nam Cung Vân cũng là cảm thấy phạm vào nói thầm, đám gia hỏa này sẽ không phải là đem người ta hồ ly ổ cho bưng đi, nhiều như vậy thượng hạng gia trồn. Ngô Thiên Dung lúc này chính cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Nam Cung Vân, hắn bây giờ tu vi bị phế, nhìn không ra Nam Cung Vân cảnh giới tu luyện, chỉ là bị hắn cái này khí vũ bất phàm, thần hình kiêm bị ý vị hấp dẫn. Hắn lại ghé mắt nhìn một chút Nam Cung Vân bên người Tiểu Uyển, phát hiện trên người nàng bọc lấy da trồn áo khoác, ngay sau đó lộ ra kỳ quái nụ cười, nói với Nam Cung Vân: "Nghe lão tam nói Vân huynh đệ ngươi tuấn tú lịch sự, thiên phú hơn người, mà lại càng trung thích mỹ nữ, hôm nay gặp mặt quả là thế. Mỹ nhân này mặc trên người da trồn áo khoác tại đây Vạn Thú Thành bên trong chỉ cái này hai khối, vẫn là ta năm đó tại Vạn Tượng Sơn lúc dưới cơ duyên thu được, càng chất quý, lão tam chịu bỏ đến đem cái này da trồn đưa cho Vân huynh đệ, giải thích do hắn xác thực đã đem huynh đệ ngươi coi thành là người mình." Ngô Thiên Dung nói đến đây, lại đưa ánh mắt về phía Tiểu Uyển, tiếp lấy cười nói: "Nhưng mà, Vân huynh đệ lại đem chân quý như vậy da trồn lấy ra cho mỹ nhân làm y phục mặc, đủ để thấy được Vân huynh đệ thích trưng diện thương đẹp chi tâm." Ngay sau đó, liền thấy ngồi ở Nam Cung Vân đối diện Ngô lão tam cũng theo tiếng phụ họa nói: "Vân huynh đệ thiếu niên tuấn kiệt, tinh lực dồi dào, bên cạnh tự nhiên hẳn là nhiều chút mỹ nhân hầu hạ, bằng không há không cô phụ tuyệt vời này tuổi tác."
Nam Cung Vân nghe hai người này một ca một sướng, cũng là sạm mặt lại. Hai người này thổi phồng hắn vừa thiếu niên tuấn kiệt, vừa tinh lực dồi dào, không bằng dứt khoát nói hắn là một cái dâm tặc được rồi, tại đây cố làm ra vẻ, mặt mũi tràn đầy a du định nọt thật không biết xấu hổ. Chỉ là, như là đã đi tới nơi này vạn thú thành, hết thảy vẫn phải tạm thích ứng làm việc, ngay sau đó cười hồi đáp. Ha ha, nhường thành chủ thấy cười, tại hạ không có yêu thích khác, chính là đối với mỹ nhân này không bỏ xuống được, bây giờ, nàng còn mới mẻ, liền đem cái này ra trồn thưởng cho nàng mặc, đợi đến qua chút thời gian. A, ha ha, mong rằng thành chủ không lấy làm phiền lòng. Nam Cung Vân nói xong nhìn về phía Ngô Lão Tam, hai người đều sẽ tâm nợ nụ cười. Ngô Lão Tam trong lòng càng rót đầy hơn ý rồi, cái này Vân Diệt Thiên đúng vô cùng khẩu vị của hắn, cùng hắn dần dần đều có ăn ý, xem ra mời hắn gia nhập vào Vạn Tượng môn sự tình mười phần chắc chín. Mà lại, tại bọn hắn vẫn không có quay về Vạn Thú Thành phía trước, hắn liền đem Vân Diệt Thiên tình huống toàn bộ truyền tin cho nhị ca Ngô Thiên Dũng. Ngô Thiên Dũng cũng là cao hứng phi thường Lão Tam có thể lung lạc đến như vậy một thiên tài, ngay sau đó liền nhường hắn mang theo Vân Diệt Thiên đi tới Vạn Thú Thành. Hắn muốn đích thân gặp một lần cái này phi phàm thiếu niên. Lúc này, Ngô Lão Tam cũng rất thông minh, nhi vừa cười vừa nói: "Huynh đệ cứ việc yên tâm, đại ca ta đáp ứng ngươi sự tình lập tức liền lấy người đi xử lý." Ha ha. Ngô Thiên Dũng nhìn thấy sau đó gật đầu cười, ngay sau đó quay đầu hướng Nam Cung Vân hỏi: "Vân huynh đệ không biết ngươi là đến từ nơi nào, như thế nào đến cái này Tây vực đại mạc đi?" Nam Cung Vân nghe được Ngô Thiên Dũng hỏi dò, biết hắn là muốn tìm kiếm lai lịch của mình, chỉ là phía trước cự tuyệt Ngô Lão Tam hỏi dò, bây giờ gặp được Ngô Thiên Dũng, nếu như còn muốn tiếp tục giấu giếm hoặc là qua loa tắc trách mà nói, sợ là sẽ phải gây nên bọn hắn ngờ vực vô căn cứ. Ngay sau đó, trong lòng tính toán một phen, mở miệng nói ra: "Không dối gạt hai vị ca ca, ta vốn là Đông Hoang Vân thị gia tộc đệ tử, bởi vì cùng người xảy ra xung đột, không cẩn thận đem tiểu tử kia đánh trọng thương, ai biết ra ra hắn mời tới Đông Hoang trưởng lão hội một tên trưởng lão cho hắn chỗ dựa, về sau, ta tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới rời đi Đông Hoang, đi tới nơi này Tây vực đại mạc muốn tìm cái đặt chân chỗ, đợi đến trưởng lão hội lao ra hỏa kia ngày nào đó một mạng quy thiên rồi, ta lại trở về cũng được." Có lẽ là Nam Cung Vân gần nhất địa chuyện nhiều hơn, nói lên nói dối lại cũng liền mắt cũng không nháy một cái, nghe Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam là liên tục gật đầu. Ngô Thiên Dũng lúc này vừa cười vừa nói: "Vân huynh đệ nguyên lai là đến từ Đông Hoang, quả nhiên là địa linh nhân kiệt, từ xưa Đông Hoang gia tuấn kiệt, đáng tiếc bọn hắn không hiểu được, giống như Vân huynh đệ ngươi dạng này thiên tài, vô luận là đi tới chỗ nào đều sẽ rạng rỡ phát quang, tất nhiên Đông Hoang chứa không nổi ngươi, huynh đệ kia ngươi ở nơi này Tây vực đại mạc gia nhập vào chúng ta Vạn Tượng môn, cũng tương tự có thể làm được một phen thành tựu." "Không sai, Vân huynh đệ, đợi đến ngày khác ngươi tu luyện đại thành, ca ca ta lại đem người cùng ngươi trở về Đông Hoang, ép một chút đám kia mắt chó coi thường người khác lão giả, thật là nhiều hà giận." Lúc này, Ngô Lão Tam cũng đi theo mở miệng nói ra, hắn cuối cùng làm rõ ràng cái này Vân Diệt Thiên nội tình cùng lai lịch, cứ như vậy, hắn liền càng yên tâm hơn cái này Vân Diệt Thiên. Nam Cung Vân nghe bọn hắn một trận nói hiệu nói vượng, thiếu chút nữa thì tìm cái này hai tên khốn kiếp chuyện ma quỷ. Nghĩ đến kế hoạch của mình nếu như thuận lợi, hẳn là chẳng bao lâu nữa, là hắn có thể tự tay chặt hai người này, đến lúc đó, không biết bọn hắn còn có thể hay không cười ra tiếng. Ngay sau đó, Nam Cung Vân ôm quyền nói với Ngô Thiên Dũng: "Đa tạ thành chủ thu lưu, huynh đệ ta nguyện ý lưu lại Vạn Tượng môn." "Tốt." Ngô Thiên Dũng nhìn thấy Vân Diệt Thiên quyết ý lưu lại Vạn Tượng môn, cũng là cao hứng phi thường, hiện nay Vạn Tượng môn chính là lúc dùng người, có Vân Diệt Thiên gia nhập vào, bọn hắn như hổ thêm cánh, cảm thấy càng nghĩ càng hưng phấn, tiếp đó hướng bên cạnh thị nữ vây tay nói: "Người đâu, mang Vân huynh đệ đi lệch đường làm sơ nghỉ ngơi, sau đó ta phải đại mở tiệc rượu, vì Vân huynh đệ bày tiệc mời khách." Chỉ là lúc, Nam Cung Vân chợt mở miệng nói: "Hai vị đại ca, huynh đệ ta có một thỉnh cầu." "Ồ." Vân huynh đệ mời nói: "Bây giờ chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy." Ngô Thiên Dũng nói: "Huynh đệ ta quen thuộc thanh tĩnh, mà lại ở tại lệnh đường ta sợ là không tiện lắm." Nam Cung Vân nói xong liền đưa ánh mắt liếc hướng bên cạnh mình tiểu uyển, Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam nhìn một cái lập tức minh bạch, ngay sau đó liền thấy Ngô Thiên Dũng cười ha hả đối với bên cạnh thị nữ nói: "Trước tiên mang Vân huynh đệ tiểu mỹ nhân đi Yểm Nguyệt Các nghỉ ngơi." Tiếp đó lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vân: "Huynh đệ kia ngay tại Yểm Nguyệt Các ở đi, nơi đó là ta tại phủ thành chủ bên ngoài một nơi thanh lũ thủy tạng, ngày bình thường không người quấy rầy, quản nhường huynh đệ ngươi ở hài lòng, ha ha." "Vậy liền đa tạ thành chủ. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 51, đêm tối thăm dò phủ đệ sau đó, Nam Cung Vân liền bị Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam kéo đi cùng mọi người uống rượu. Thẳng đến sau nửa đêm lúc nãy kết thúc yến ẩm, làm Nam Cung Vân bị Ngô Thiên Dũng an bài thị vệ mang đến Yểm Nguyệt Các sau đó, Ngô Lão Tam đi tới Ngô Thiên Dũng trước mặt: "Nhị ca, thế nào? Cái này Vân Diệt Thiên mặt ngoài chỉ có nguyên hồn thất giai thực lực, nhưng mà lại có thể tại chỉ trong một chiêu đánh bại Hạ Phi Bằng, thiên phú của hắn tư chất sư tôn nhất định sẽ hài lòng." "Ân, tiểu tử này không sai, tuổi trẻ khinh cuồng, tâm không thành phủ, ta thích, ngươi nhiều cùng hắn giao lưu, tận lực thỏa mãn nhu cầu của hắn, ta ngày mai liền chuyển tin cho sư môn, tin tưởng chẳng bao lâu nữa liền sẽ có trả lời chắc chắn." Ngô Thiên Dũng hài lòng nhẹ gật đầu nói: "Vâng, nhị ca." Sau đó, Ngô Lão Tam xích lại gần Ngô Thiên Dũng bên cạnh, nhỏ giọng tại lỗ tai hắn nói: "Còn kém hai người, thời gian không còn kịp rồi, vậy thì ở trong thành tìm một chút đi, chú ý đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn, đuổi tại đêm trăng tròn đem người góp đủ." "Được." Ngô Lão Tam đáp ứng, liền chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Ngô Thiên Dũng gọi lại: "Tiểu Nguyệt các bên kia không nên phái người giám thị." "Minh bạch." Nam Cung Vân trở lại Yểm Nguyệt Các thời điểm đã sau nửa đêm. Phủ thành chủ thị vệ đem Nam Cung Vân đưa đến thủy tạ cửa ra vào liền rời đi. Nam Cung Vân tại thị vệ sau khi đi cũng không có lập tức tiến vào Yểm Nguyệt Các, mà là tại tất cả thủy tạ chung quanh tuần tra một phen. Hắn không chỉ có là muốn quen thuộc địa hình nơi này, đồng thời cũng đang dò xét bốn phía có không có có người đang giám thị. Nam Cung Vân bây giờ nhất định phải hết sức cẩn thận, bởi vì hắn sau này chuẩn bị tại Vạn Thú Thành độc thủ. Bất quá, làm cho Nam Cung Vân hài lòng chính là, cái này Ngô Thiên Dũng coi như thông minh, biết tu vi của hắn cao thâm, dứt khoát cũng nhậm chức từ hắn tự mình ở tại Yểm Nguyệt Các. Trở lại trong các, Tiểu Uyển vẫn tại trong sảnh chờ hắn, nhìn thấy Nam Cung Vân trở về, nàng vui mừng tiến lên đón tới. Vân đại ca, thế nào? Hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? Ân, Ngô Thiên Dũng tạm thời thật không có suy nghĩ, bất quá chúng ta vẫn là đến vạn sự cẩn thận. Nam Cung Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, mới vừa trở về thời điểm, ta đã tại tất cả thủy tạ chúng quanh dò xét một lần, bọn hắn không có phái người giám thị, chờ lại hai ngày nữa, nếu như xác định không sao, ngươi liền có thể về nhà. Chỉ là, làm Tiểu Uyển nghe được Nam Cung Vân nói như vậy lúc, lại bĩu môi ra, quay lưng đi. Vân đại ca liền như vậy vội vã bả Tiểu Uyển đưa tiễn sao? Là chê ta phiền phức sao? Nhìn thấy Tiểu Uyển cái dạng này, Nam Cung Vân cũng là tốt cười, cái này Tiểu Uyển tâm tư thật đúng là mẫn cảm, ngay sau đó cười nói, ta chỉ nói là nhờ ngươi quay về một chuyến nhà, tự nhiên còn muốn là phải trở về. Tiểu Uyển vừa nghe, lập tức vui vẻ nói, Vân đại ca ngươi thật tốt. Ngay sau đó liền tiến lên kéo Nam Cung Vân cánh tay nói, Vân đại ca ngươi nhất định là mệt mỏi đi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Ê, thế nào? Nam Cung Vân bỗng nhiên có chút lúng túng nhìn lấy Tiểu Uyển, làm vừa cười vừa nói, Tiểu Uyển, cái này Điểm Nguyệt Các phải có dư thừa gian phòng, mà lại Ngô lão tam bọn hắn cũng không ở. Nam Cung Vân không có đem lời nói xong, bởi vì hắn phát hiện Tiểu Uyển thần tình có chút biến hóa, chỉ là hắn không thể còn như vậy làm ẩu. Tiểu Uyển tự nhiên là biết được Nam Cung Vân ý của lời này, hai má hơi có chút đỏ bừng, ngay sau đó thấp giọng đáp ứng một chút, mang theo Thất Lạc tự mình đi trở về phòng. Nam Cung Vân một người tới đến trong thủy tạ bên bờ ao nhỏ tính ngồi xuống, hắn muốn rời rạc trên người mùi rượu, đồng thời cũng phải cẩn thận bản tính một chút kế hoạch tiếp theo. Bây giờ hắn thuận lợi đi vào Vạn Thú Thành, đồng thời lấy được Ngô Thiên Dũng sơ bộ tín nhiệm, có thể bắt đầu điều tra những cái kia bị bọn hắn trộm tới người đến cùng bị nhốt ở đâu. Còn nữa, Ngô lão tam hôm nay trên đường nói tới liên quan tới Ngô Thiên Dũng sự tình, bọn hắn bây giờ chỉ kém hai người, chỉ là không biết cái này Ngô Thiên Dũng chuẩn bị lúc nào độc thủ. Đang lúc Nam Cung Vân đang suy tư thời khắc, Hỏa đại nhân xuất hiện. Nếu như hắn bả người yêu cầu góp đủ rồi, rất có thể sẽ tuyển tại đêm trăng tròn độc thủ. Nghe được Hỏa đại nhân phỏng đoán, Nam Cung Vân cũng là nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, hắn loại này tác hồn công pháp cần phải mượn thiên địa huyền âm chi khí, đêm trăng tròn vừa vặn thích hợp hắn luyện công, cũng không biết những cái kia bị hắn trộm tới người xuất hiện tại thế nào. Hẳn là chỉ là bị giam lại rồi." Hỏa đại nhân nói như vậy, Nam Cung Vân đối với cái này tác hồn công pháp cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ lúc trước nghe Hỏa đại nhân đề cập tới, có khả năng hay không bọn hắn đã bị giết. Nam Cung Vân có chút không xác định hỏi: "Ta không nghĩ sẽ, hắn hẳn là muốn tại đêm trăng tròn đem cái kia 99 người mệnh hồn đồng thời bóc ra, sau đó lại dung hợp, nói như vậy, xác suất thành công sẽ cao một chút, bởi vì cái này tác hồn công pháp quá mức gian ác, mỗi một lần sử dụng đều sẽ cực lớn tiêu hao người sử dụng sinh mệnh khí tức, vì lẽ đó, cái kia Ngô Thiên Dũng mới một bộ nửa chết nửa sống." "Hả? Bây giờ cách đêm trăng tròn cũng không còn mấy ngày, xem ra ta phải mau chóng tra được những người kia bị nhốt ở đâu mới được." Hòa đại nhân lúc này đống nhiên lại nghĩ tới điều gì, nói tiếp: "Hắn cái này tác hồn chi pháp cần thiết lập một cái tế đàn, theo số người này đến xem, cái tế đàn này quy mô hẳn là rất lớn, nhất định muốn tại đêm trăng tròn có khả năng tiếp thu được nguyệt quang chiếu xạ địa phương." "Hả? Nếu là như vậy vậy thì không có tìm." Nam Cung Vân có Hỏa đại nhân đề điểm, chung quy là có manh mối. Việc này không nên chậm trễ, bọn hắn mới vừa uống rượu xong, lúc này chính là điều tra cơ hội tốt, bọn hắn chắc chắn nghĩ không ra, ta sẽ đi mà quay lại. "Ha ha, vạn sự cẩn thận." Hỏa đại nhân cũng không có phản đối. Nam Cung Vân làm sơ nghỉ ngơi, ở trên thân rượu khí tiêu tán sau đó, liền dọc theo đường tìm tòi bay về phủ thành chủ, chỉ là lần này không thể đi cửa chính rồi. Dựa vào buổi chiều vào phủ thời điểm nhìn thấy tình huống, Nam Cung Vân đem ngoại trừ đại đường bên ngoài địa phương khác đều dò xét một lần. Thành chủ này phủ mặc dù không có Nam Việt hoàng cung lớn như vậy, nhưng mà cũng không thiếu đỉnh đài lầu các. Nam Cung Vân mặc dù thân pháp cực nhanh, tốc độ mau lẹ, nhưng mà thẳng đến lúc tờ mờ sáng mới cơ bản điều tra xong xuôi. Nhưng là làm hắn thất vọng là trong phủ thành chủ tất cả địa phương hắn đều tra khắp, vẫn không có phát hiện dấu vết nào. Chẳng lẽ cái này Ngô Thiên Dũng cũng không có đem tế đàn thiết lập tại trong phủ thành chủ? Nam Cung Vân đang tự nghi hoặc, đột nhiên phát hiện từ trong hành lang đi ra một người. Người này một bộ áo bào đen bao lại toàn thân, thần thái trước khi xuất phát đội vàng hướng về trong phủ hậu viện đi tới, trong khoảnh khắc liền biến mất ở dưới bóng đêm lờ mờ. Lấy Nam Cung Vân tu vi, ngay lập tức liền phát hiện đến, người này chính là Ngô Thiên Dũng. Hắn muộn như vậy lại tại phủ đệ của mình bên trong, lại xuyên thành cái dạng này, thần sát thông thông không muốn biết đi chỗ nào, Nam Cung Vân cảm giác đến có chút kỳ quặc, ngay sau đó, liền đi theo. Khả năng chính là bởi vì tại phủ đệ của mình bên trong, vì lẽ đó, Ngô Thiên Dũng không có quá mức cảnh giác, huống hồ, Nam Cung Vân tu vi không yếu, theo dõi hắn tự nhiên cũng sẽ không có bị phát hiện khả năng. Không bao lâu, liền thấy Ngô Thiên Dũng đi tới phủ đệ hậu hoa viên một nơi núi giả bên cạnh, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Vân phát hiện Ngô Thiên Dũng đột nhiên biến mất, cũng là cảm thấy kinh ngạc, hắn kinh thân đi tới núi giả trước mặt, bốn phía dò xét một phen. Phát giác núi này thể một nơi mặt ngoài xuất hiện một tia sóng nhỏ, tựa như mặt nước đồng dạng vương bước lưu hòa. Hắn lại đi tiến đánh giá cẩn thận, sau đó mới phát hiện, nguyên lai đây là một mặt bị bố trí cấm chế thông đạo cửa vào. Nam Cung Vân thử đem hồn lực xôi theo đầu ngón tay chậm rãi lộ ra, cùng cửa vào này cấm chế bình chướng lẫn tiếp xúc. Chỉ cảm thấy một cỗ kỳ hàn không gì sánh được âm u lạnh lẽo chi khí đánh tới, may mắn Nam Cung Vân người mang linh hỏa, có khả năng trong nháy mắt chống cự cỗ này khí âm hàn. Cấm chế này thật đúng là tà môn, Nam Cung Vân thử nhiều lần, vẫn không cách nào giải trừ. Lúc này chỉ nghe Hỏa đại nhân nói, ngươi thử xem không cần hồn lực, trực tiếp tiến vào. Nam Cung Vân nghe xong cũng là nghi hoặc không giải, nhưng dự đoán Hỏa đại nhân nói như vậy tất có đạo lý của hắn, liền thu hồi đầu ngón tay hồn lực, đi bộ bước vào cấm chế bình chướng. Nhưng mà, kỳ diệu là Nam Cung Vân dĩ nhiên trực tiếp liền tiến vào, hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhỏ giọng hướng Hỏa đại nhân dò hỏi, đây là có chuyện gì? Cái kia đạo cấm chế rõ ràng còn ở đây, ta làm sao lại dễ dàng như vậy tiến vào? Cái này đạo cấm chế bình chướng là nhằm vào người tu luyện, chỉ bất quá cấp quá thấp mà thôi, nếu như ngươi không phóng thích hồn lực, cái này đạo cấm chế liền không cách nào cảm ứng được tu vi của ngươi, một người bình thường là có thể tùy ý xuyên qua cái này đạo cấm chế. Nghe được Hỏa đại nhân giải thích, Nam Cung Vân mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách Ngô Thiên Dũng mới vừa mới đi tới nơi này, không gặp hắn có cái gì giải trừ cấm chế động tác, đột nhiên trong lúc đó liền biến mất rồi, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nam Cung Vân không dừng lại thêm, dọc theo lối đi hẹp bậc thang một đường đi về phía trước. Hắn đem hồn lực nhận biết quyết tán đến phía trước mấy chục trượng bên ngoài, như vậy, nếu như phát hiện có dị thường gì, hắn cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Lại thêm trong thông đạo một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, Nam Cung Vân cũng chỉ có thể lấy hồn lực nhận biết làm người dẫn đường, chậm rãi tiến lên. Khi tiến vào núi giả thông đạo phía trước, thật đúng là nhìn không ra, cái này ngọn núi giả mặc dù không lớn, nhưng mà bên trong thậm chí có dài như vậy một cái thông đạo. Nam Cung Vân dựa vào vừa rồi cùng nhau đi tới tình huống, hắn cảm thấy cái này lối đi hẹp bề ngoài giống như một đường đang chậm rãi hạ xuống. Như vậy thì nói thông, hòn núi giả bên trong thông đạo hẳn là thông hướng dưới đất một nơi bí mật nơi trốn. Nam Cung Vân trong lòng phỏng đoán, nếu như đoán không sai, phía dưới này chắc chắn chính là Ngô Thiên Dũng giam giữ những người kia một cái dưới đất mật thất. Quả nhiên, ước chừng đi tiếp 500-600 mét sau đó, cuối lối đi xuất hiện nhẹ nhàng chớp động ánh lửa, xem ra là sắp tới. Nam Cung Vân lúc này đang tại thông hướng mật thất dưới đất trong thông đạo, hắn nhất định phải nhanh chóng biết rõ ràng phía trước mật thất bên trong tình huống, bằng không, nếu như lúc này Ngô Thiên Dũng muốn trở về trên mặt đất, vậy bọn hắn nhất định sẽ đụng vào bạn. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân bước nhanh hơn hướng về có ánh sáng địa phương tiến lên, sau một lát, hắn lặng yên tiến đến trong mật thất dưới đất. Căn này mật thất dưới đất so trong tưởng tượng của hắn muốn lớn hơn nhiều, thậm chí không kém chút nào với hắn chỗ ở hiểm nguy cát. Mật thất bên trong có rất nhiều thông hướng phương hướng khác nhau phân nhánh thông đạo, mỗi cái lối đi bốn phía trên vách tường đều có minh họa chiếu sáng, tất cả mật thất dưới đất sáng rực khắp. Chỉ là Nam Cung Vân không nhịn được cảm thấy kỳ quái, từ hắn vừa rồi đi vào núi giả thông đạo, khoảng cách cái này mật thất dưới đất nói ít cũng có 500-600 mét, nhưng mà tại dạng này một cái tĩnh mịch bịt kín trong tầng hầm ngầm, bốn trên vách đá hỏa diễm dĩ nhiên có thể bình thường tiêu đốt. Cái kia liền chỉ có một khả năng, nơi này còn có cái khác lối ra. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 52, mật thất dưới đất. Nam Cung Vân đi vào mật thất sau đó, không dám ở tại chỗ ở lâu, liền theo ở giữa một cái lớn nhất thông đạo tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Chỉ là lúc này, hắn nhất định phải càng cẩn thận, thời khắc đem hồn lực thăm dò kéo dài đến phía trước xa xôi hơn. Bởi vì, lúc này, mật thất bên trong trên bốn vách tường ánh lửa sẽ làm cho thân ảnh của hắn kéo dài, nếu như sơ ý một chút, vô cùng có khả năng bị người phát hiện. Nam Cung Vân tại mật thất bên trong đi tới không bao lâu, liền mơ hồ cảm nhận được phía trước có người, ngay sau đó hắn trở nên phá lệ cảnh giác. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ tiền phương trong một gian thạch thất truyền đến. Đây là Lôi Hổ dẫn người tại thành Đông nơi say bột bắt được, hắn hai người mệnh hồn có thể dùng, bây giờ, nhân số góp đủ rồi, nhị ca ngươi có thể an tâm. Nghe được âm thanh, Nam Cung Vân có thể xác định, phía trước trong thạch thất chính là Ngô lão tam cùng Ngô Thiên Dũng hai người. Chỉ nghe Ngô Thiên Dũng nói, khổ cực tam đệ rồi, phía trên đều phong bế tốt sao? Bên trong có ta bố trí xong tế đàn pháp trận, đến lúc đó muôn ngàn lần không thể bị nhân quấy nhiễu, bằng không, nhiều năm cực khổ như vậy liền tất cả uổng phí rồi. Yên tâm đi nhị ca, phía trên ta đã để cho người ta ở chung quanh quấn lên tường đây, bên ngoài tường rào tất cả mọi người để bọn hắn rời đi rồi, đến lúc đó ngươi ở bên trong ngưng luyện mệnh hồn tuyệt đối không có ai quấy rầy. Ân, đúng, còn có một việc, đến lúc đó ta rút ra những người này mệnh hồn lúc, cần ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, nhưng còn cần một cái thực lực tương đương người giúp chúng ta hộ pháp, đồng thời bảo vệ lại trận. Ngô Thiên Dũng nói xong dừng lại một chút, lại nói tiếp. Không biết cái kia Vân Diệt Tiên sẽ để ý hay không chuyện này. Chỉ nghe Ngô lão tam cười nói, "Nhị ca, ngươi đây cứ yên tâm đi. Không nói gạt ngươi, ta tại trước khi vào thành cùng Vân huynh đệ nói qua chuyện này, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã sớm biết cái này tác hồn chi pháp, khi nghe nói còn kém hai cái mệnh hồn người có thể dùng được lúc, hắn còn chủ động muốn vì nhị ca đi tìm đây, vì lẽ đó, Vân huynh đệ sẽ không có vấn đề." "Hả? Hắn thật đã nói như thế?" Nô Tiên Dũng hiển nhiên là hơi kinh ngạc. "Ha ha, nhị ca, ngươi có chỗ không biết, ta phía trước tại Hắc Phong trại thời điểm cũng là nhiều phiên thăm dò qua hắn, cũng không có phát hiện có bất kỳ chỗ khả nghi, cái này Vân huynh đệ à, thế nhưng là thật làm cho ta thích, hắn cũng chỉ có một thiếu sót." "Ồ." Nghe Ngô lão tam lời nói xoay chuyển, Ngô Thiên Dung cũng là hơi nghi hoặc một chút. Ngay sau đó, liền nghe Ngô lão tam tiếng cười to truyền ra. "Hắn cũng chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân." "Ha ha." Trong thạch thất hai người đều nở nụ cười. Nghe đến đó, Nam Cung Vân trong lòng cũng là run lên, nhìn trước khi đến tại Hắc Phong trại, chính mình rất nhiều trình diễn vẫn rất có cần thiết, cái này Ngô lão tam sợ rằng mãi cho đến trở về Vạn Thú Thành lúc mới hoàn toàn tín nhiệm chính mình rồi. Lúc này, lại nghe Ngô Thiên Dũng nói, "Chuyện này ngươi ngày mai tự mình đi Điểm Nguyệt Các thương lượng với Vân huynh đệ một chút, nếu như hắn có thể trả lời vậy thì không thể tốt hơn nữa." "Nhị ca yên tâm đi, Vân huynh đệ chắc chắn không có vấn đề." Ngô lão tam ngữ khí rất là tự tin, đi qua mấy ngày nay cùng Vân Diệt Thiên ở chung, hắn đã hoàn toàn tín nhiệm người thiếu niên này. "Ân, còn nữa, ngày mai đi Điểm Nguyệt Các phía trước, đi trước trong phủ Say Mộng Hiên, từ trong các nàng chọc mấy cái tốt nhất, cùng nhau cho Vân huynh đệ dẫn đi." Ngô Thiên Dũng lại dặn dò Ngô lão tam nói, "Ha ha, nhị ca ngươi thật đúng là cẩn thận à, những mỹ nữ này đều là huấn luyện đặc biệt qua, lấy thủ đoạn của các nàng hẳn là sẽ không buông tha dấu vết nào, bất quá Vân huynh đệ mặc dù bây giờ là chúng ta khách quý, nhưng là vì ngươi ba ngày sau đại sự, ngược lại cũng đáng giá." Ngô lão tam ngữ khí mang theo lo nghĩ, nhưng sau đó cũng bình thường trở lại, suy cho cùng việc quan hệ trọng đại, bọn hắn không dám có một tia qua loa. "Ai, đừng nói nữa, nếu như lần này có khả năng thuận lợi khôi phục tu vi, đừng nói là mấy cái vũ cơ rồi, chính là đem toàn thiên hạ mỹ nữ đều vơ vét đến cho Vân huynh đệ cũng đáng được." Nghe đến đó, Nam Cung Vân kèm chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Gia hỏa này cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, gia châu đều nhanh muốn thổi tới bầu trời. "Chứ không nói ngươi có thể khôi phục hay không tu vi, coi như là ngươi khôi phục tu vi đỉnh phá thiên cũng chính là nguyên hồn cảnh tu vi mà thôi, chẳng lẽ mình thích Đông Hoang nữ quân, hắn Ngô Thiên Dung cũng có bản lĩnh cho trộm tới sao?" Chỉ là, cái này Ngô Thiên Dung xác thực không hổ là đứng đầu một thành, tâm cơ thâm trầm đến nước này hắn cũng là không nghĩ tới, xem ra tiếp xuống, hắn còn nhất thiết phải hết sức cẩn thận mới phải. Lúc này, Ngô lão tam cùng Vân nói, "Được, hết thảy đều nghe nhị ca." "Ân, vậy chúng ta về trước phủ." Ngay sau đó, liền nghe Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam tiếng bước chân chuyển đến. Nam Cung Vân lập tức cảnh giác, mình tại bên ngoài trộm nghe hồi lâu, lúc này hai người bọn họ nếu là đi ra, chính mình vừa lúc bị bắt quả tang. Liền thấy, cửa đá từ từ mở ra, Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam hai người theo lúc tới thông đạo hướng mật thất đi ra ngoài. Qua rất lâu, mới nghe từ cửa đá đỉnh bên trên truyền đến một đạo nhẹ nhàng xuất khí âm thanh. "Nguyên lai, vừa rồi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nam Cung Vân cái khó lo cái khôn, khinh thân phiêu khởi, đem thân thể kề sát tại thông đạo trên đỉnh, tựa như du lịch bách tường hồ đồng dạng. Cứ như vậy liền hoàn mỹ ẩn tàng tung tích của mình, đợi cho Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam đi xa sau đó, hắn mới chậm rãi bay xuống." Ngay sau đó, Nam Cung Vân nhẹ nhàng đẩy cửa đá ra. Mới vừa vào đến thạch thất, Nam Cung Vân nhìn thấy một bức làm hắn không nhịn được ngạc nhiên cảnh tượng, cái này gian thạch thất so với phía ngoài không gian lớn rất nhiều, bên trong dĩ nhiên thật sự đang đóng rất nhiều người. Chỉ là, những người này từng cái một thần tình quái dị, ánh mắt đờ đẫn, toàn bộ đều ngồi ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Nam Cung Vân quét mắt một vòng, xác thực, vừa vặn có 99 người, xem ra Ngô Thiên Dung thật là chuẩn bị dùng tác hồn chi pháp tới cướp đoạt những người này mệnh hồn cho mình sử dụng. Chỉ là, bọn hắn lúc này không biết là chúng cái gì tà, dĩ nhiên từng cái một đều cái dạng này. Nam Cung Vân tiến lên một bước, phát hiện một cái bộ dáng thanh tú thiếu niên, hắn giữa hai lông mày rõ ràng cùng Ngô gia giống nhau như lúc, Nam Cung Vân trong lòng cảm thấy vui mừng, nhẹ giọng hỏi dò: "Huynh đệ, ngươi thế nào? Có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Nói xong, hắn dùng tay ở cái này thiếu niên trước mắt lung lay. Nhưng không thấy thiếu niên này có bất kỳ phản ứng nào. Nam Cung Vân nhất thời cũng hồ nghi bất định, hắn đối với cái này tác hồn công pháp tất cả quá trình không quá quen thuộc, ngay sau đó hắn liền nhỏ giọng hướng Hỏa đại nhân hỏi dò: "Hỏa đại nhân, bọn hắn cái này đều là thế nào?" Lúc này, liền thấy Hỏa đại nhân chậm rãi tại Nam Cung Vân trước người giữa không trung ngưng ra hỏa diễm của chính mình hồn thể, tiếp đó, hắn ở thạch thất bên trong những người này trên đỉnh đầu đi dạo dò xét một phen, nói: "Bọn họ đều là bị Ngô Thiên Dũng lấy tác hồn chi pháp phong bế thức hải, bọn hắn hiện tại cùng cái xác không hồn không hề khác gì nhau." "A, còn có thể dạng này, cái kia có biện pháp nào không giúp bọn hắn giải khai thức hải phong ấn đây?" Nam Cung Vân vừa nghe cũng là hơi kinh ngạc, cái này tác hồn chi pháp cũng quá mức ác độc, dĩ nhiên có thể đem một cái người sống sờ sờ biến thành cái dạng này. Bất quá, nghĩ đến những cái kia không có người bị tuyển chọn sau cùng kết quả thê thảm, bọn hắn những người này có lẽ còn có thể cứu, vì lẽ đó, Nam Cung Vân hướng Hỏa đại nhân dò hỏi. Chỉ nghe Hỏa đại nhân thở dài một cái nói: "Có, nhưng bây giờ không được." Nam Cung Vân vừa nghe có chút không biết rõ, ngay sau đó hỏi: "Đây là ý gì?" "Những người này chỉ là bị Ngô Thiên Dũng dùng tác hồn chi pháp phong bế thức hải, nhưng mà loại này phi thường cấp thấp phong ấn thuật pháp hình thành phong ấn thập phần yếu ớt, tùy tiện một cái tinh thần cảnh người tu luyện đều có thể rất dễ dàng liền phá bỡ." Nam Cung Vân nghe Hỏa đại nhân vừa nói như thế, lập tức minh bạch, ngay sau đó cũng là thở dài: "Đáng tiếc ta bây giờ còn chưa có đạt đến tinh thần cảnh, cũng không có cách nào cứu bọn họ." Hỏa đại nhân gặp Nam Cung Vân một bộ ủ rũ cúi đầu, lại nói tiếp: "Ta chỉ nói là bây giờ không được, chưa nói qua mấy ngày còn không được." Nam Cung Vân vừa nghe, lập tức mừng rỡ mà hỏi: "Ngươi nói là ta qua mấy ngày liền có thể đột phá đến tinh thần cảnh rồi? Ngươi nghĩ đến cũng rất đẹp, ngươi cho rằng tấn cấp tinh thần cảnh dễ dàng như vậy? Không phải Hỏa đại nhân ngươi trước kia nói sơ ý một chút đã đến tinh thần cảnh sao?" Hỏa đại nhân tức giận nói tiếp: "Được rồi, không hổ xả với ngươi, ta ý tứ còn có một loại khác biện pháp, có thể giải trừ bọn hắn thức hải phong ấn." "Hả? Phương pháp gì?" Nam Cung Vân cũng nghiêm túc. Chỉ nghe Hỏa đại nhân nghiêm túc giảng đạo: "Bọn họ đều là bị Ngô Thiên Dũng bày thức hải cấm chế, như vậy cấm chế trong khống chế trụ cột tại Ngô Thiên Dũng trên thân, chỉ cần giết chết Ngô Thiên Dũng, bọn hắn những người này thức hải cấm chế cũng liền tự nhiên sẽ giải trừ, chỉ là đợi đến bọn hắn giải trừ thức hải cấm chế, sẽ một đoạn thời gian rất dài hư thoát bất lực." Nam Cung Vân cuối cùng minh bạch, nguyên lai phải giải quyết tất cả những thứ này, người mấu chốt nhất chính là Ngô Thiên Dũng. Lần này hắn chung quy là yên tâm, giải quyết Ngô Thiên Dũng vốn là tại kế hoạch của hắn bên trong, như vậy đám người này cũng vừa dễ dàng cùng nhau cứu đi. Chỉ là, Những chuyện này đều để một mình hắn tới làm, không có một người tiếp ứng, quả thật có chút khó giải quyết, hắn không có cách nào đem nhiều người như vậy từ nơi này mang đi ra ngoài. Lúc này, Nam Cung Vân đột nhiên nghĩ tới Tiểu Uyển, ngay sau đó mừng rỡ nói: "Diệt trừ Ngô Thiên Dũng không khó, chỉ là ta phải trước tiên thương lượng với Tiểu Uyển một chút, đến lúc đó có thể mượn nhờ người của Hạ gia tay tới cứu những người này." "Ân, cũng tốt, ngươi cũng không thể bả cái này 99 người từng cái một đọc ra đi." "Ha ha." Nam Cung Vân kế hoạch tốt hết thảy, liền nhỏ giọng thối lui ra khỏi thạch thất. Đợi đến hắn trở lại Yểm Nguyệt các thời điểm, đã là sáng sớm. Tiểu Uyển trước kia liền tại các bên trong chờ đợi lấy Nam Cung Vân, lúc này, nàng đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh bên cạnh bàn, một đôi tú mi buộc chặt, trong hai tròng mắt tràn ngập sầu lo, thỉnh thoảng hướng về các bên ngoài nhìn ra xa. Nàng sáng sớm liền rời giường, sợ đánh thức Nam Cung Vân, liền không có đi quấy rầy hắn, tự mình rón rén đi đến phòng bếp vì Nam Cung Vân chuẩn bị một bàn thịnh soạn điểm tâm. Nhưng mà, cũng chờ đến mặt trời lên cao lại còn không thấy hắn đứng lên, Tiểu Uyển liền đi Nam Cung Vân trong phòng xem xét, lúc này mới phát hiện hắn đệm chăn căn bản là không có động đậy, rõ ràng hắn tối hôm qua liền không tại, cái này không khỏi làm cho Tiểu Uyển trong lòng lo nghĩ. Đến cùng đi nơi nào sao? Bây giờ vẫn chưa trở lại, không phải là không muốn trở lại đi. Tiểu Uyển lẩm bẩm lầu bầu nói, giữa hai lông mày thỉnh thoảng lộ ra một chút lo lắng. Có thịnh soạn như vậy điểm tâm cùng đáng yêu như vậy Tiểu Uyển, ta cái nào cảm thấy nhớ trở về đây. Lúc này, chỉ nghe thấy cửa ra vào truyền đến Nam Cung Vân hài hước tiếng nói. Tiểu Uyển đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Nam Cung Vân liền xuất hiện tại cửa ra vào, lập tức vui vẻ không ngớt, thần thái sáng láng tiến lên kéo lại Nam Cung Vân cánh tay đi tới trước bàn. Tiếp đó, cao hứng nói với hắn: "Vân đại ca, thỉnh nhấm nháp Tiểu Uyển vì ngươi chuẩn bị bữa sáng." Nói xong, Tiểu Uyển còn bãi làm ra một bộ mời ngài hưởng dụng ưu mỹ tư thế, nhìn lấy Tiểu Uyển bộ dáng khả ái, Nam Cung Vân cũng là bật cười. "Ha ha, tốt, vậy ta liền đến nếm thử Tiểu Uyển cô nương tuyệt đỉnh tay nghề, chỉ là, tại hạ nhưng là một cái tiểu tử nghèo, tuyệt đối trả không nổi tiền cơm đi." Nam Cung Vân cũng là liền cán bên trên bỏ, lúc này, cũng là đống nhiên toát ra thật chân tình. Một bên Tiểu Uyển đều nhanh muốn trong bụng nở hoa, nàng còn chưa bao giờ từng thấy Nam Cung Vân dạng này nghịch ngợm thân mật dáng vẻ. Chỉ là, nàng hết thệ cũng không còn cùng Nam Cung Vân ở chung mấy ngày, tự nhiên không biết được, Nam Cung Vân kỳ thực tâm tính vốn là vui tươi sinh động, nếu bàn về cùng nữ hài tử ở chung, hắn ngược lại cũng đúng là dễ như trở bàn tay. Bởi vì, cái này đều phải quy công cho Hồng Lăng từ nhỏ đối với hắn dạy bảo. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 53, làm tròn lời hứa Nam Cung Vân bồi Tiểu Uyển ăn cơm sau đó, liền đem tối hôm qua tại phủ thành chủ trong mật thất dưới đất sự tình đại khái nói với Tiểu Uyển qua một lần. Hắn ý tứ là muốn thông qua Tiểu Uyển cùng Hạ gia bắt được liên lạc, đến nỗi, đến lúc đó cụ thể như thế nào làm việc, vẫn phải gặp mặt sau đó mới hành thương định. Tiểu Uyển cũng là vui vẻ đồng ý, nàng chính nhất môn tâm tư muốn tìm cơ hội trợ giúp Nam Cung Vân, vì lẽ đó, không dằn nổi liền muốn quay về Hạ gia đi tìm gia gia của nàng. Nam Cung Vân thông qua tối hôm qua thám thính, bây giờ có thể xác định, Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam đối với mình là cơ bản tín nhiệm. Vì lẽ đó, hắn thì cũng đồng ý, suy cho cùng, việc này không nên chậm trễ, bây giờ cách đêm trăng tròn chỉ có 3 ngày. Lấy được Nam Cung Vân đồng ý, Tiểu Uyển cao hứng bừng bừng chuẩn bị trở về Hạ gia đi. Chỉ là, tại nàng mới vừa muốn rời đi Yểm Nguyệt các thời điểm, chợt bị Nam Cung Vân gọi lại. "Tiểu Uyển, ngươi dạng này ra ngoài sợ là không được a." Gặp Nam Cung Vân chỉ vào còn bao trên người mình trắng như tuyết da trồn, Tiểu Uyển lập tức ý thức được, dạng này quá bắt mắt. Ngay sau đó, Tiểu Uyển đỏ mặt vừa cười vừa nói: "Ta đã biết, ta cái này đi thay quần áo khác." Nhìn lấy Tiểu Uyển mừng rỡ trở về phòng, Nam Cung Vân cũng chuẩn bị một chút, hẳn là đợi một chút Ngô lão tam liền sẽ tới, hắn vẫn phải cùng Ngô lão tam lại đỏ sức một phen. Quả nhiên, nhanh đến vào lúc giữa trưa, Ngô lão tam mang theo một nhóm mười mấy người đi tới Yểm Nguyệt Các. Hai người ở phòng khách ngồi xuống, Nam Cung Vân tự mình cho Ngô lão tam pha chén trà, biểu hiện ra một bộ thông thả tự đắc, cười nói với Ngô lão tam: "Ngô đại ca hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới minh đệ nơi này? Ngươi mới vừa quay về Vạn Thú Thành, trong phủ thành chủ không phải sao sự vụ bận rộn sao?" Ngô lão tam thần sắc ra vẻ nghiêm túc nói: "Thế nào? Chẳng lẽ Vân huynh đệ là chê ta tới Yểm Nguyệt Các, quấy rầy huynh đệ ngươi đang tại cái này thanh lũ trong biệt viện cùng mỹ nhân hai chân song phi khoái hoạt thời giờ?" "Ha ha, Ngô đại ca ngươi liền chớ rêu cợt huynh đệ ta rồi." Nam Cung Vân cười xòa một tiếng, hắn lòng dạ biết rõ Ngô lão tam là tới làm gì, đương nhiên phải giả bộ giống một điểm. Liền thấy, Ngô lão tam lúc này một bộ thần thần bí bí dáng vẻ nói với Nam Cung Vân: "Vân huynh đệ, đại ca bây giờ là tới hướng ngươi làm tròn lời hứa đấy." "Ồ." Ngô lão tam gặp Nam Cung Vân có chỗ ngập ngừng, liền lập tức hướng ngoài cửa lôi hổ vẫy tay hô: "Cho Vân huynh đệ dẫn tới." Sau đó, liền thấy Lôi Hổ dẫn lấy 10 tên xinh xắn nữ tử đi vào phòng khách, phân hai bài đứng tại Nam Cung Vân cùng Ngô lão tam trước mặt. Các nàng mặc cảnh xuân tươi đẹp, từng cái khuôn mặt kiều mị, cử chỉ trang nhã, quả thật là một đám giai nhân tuyệt sắc. Nam Cung Vân nhìn thấy chàng diện này, tự nhiên là trước tiên muốn giả bộ thưởng thức một phen, hắn tận lực cử động làm cho Ngô lão tam thoải mái cười to: "Vân huynh đệ, cái này có thể đều là đại ca ta vì người chuyên môn tìm thấy Tây vực cực phẩm vũ cơ." Các nàng từng cái tư thái nhẹ nhàng, da trắng eo nhỏ, mỹ vị ngon miệng, nhàn rỗi còn có thể thưởng thức các nàng tuyệt diệu vũ tư, không biết huynh đệ ngươi còn hài lòng? "Ha ha, Ngô đại ca quả nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra như núi." Nam Cung Vân biểu hiện ra một bộ đối với Ngô lão tam kính trọng thần sắc, không khỏi làm cho Ngô lão tam càng thêm đắc ý, chỉ cần Vân huynh đệ ngươi hài lòng liền tốt. Ngay sau đó, Ngô lão tam hướng Lôi Hổ phất phất tay, ra hiệu hắn đem người dẫn đi, lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vân, Vân huynh đệ, cái này 10 cái mỹ nhân ta liền đều lưu lại Hiểm Nguyệt Các rồi, chỉ là đại ca ta có kiện sự tình muốn mời ngươi giúp một tay. Nô lão tam rốt cuộc phải nói hắn hôm nay tới tìm Nam Cung Vân chính thức mục đích rồi. Nam Cung Vân chứng trạc đàng hoàng đáp. Nô đại ca như này thịnh tình, có huynh đệ cái gì có thể ra sức địa phương cứ việc nói thẳng, huynh đệ ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Vậy là tốt rồi. Nô lão tam quét mắt một vòng đại sảnh, tại xác định tất cả phòng khách chung quanh không có ai sau đó mới mở miệng nói ra. Chuyện là như thế này, chắc hẳn ngươi cũng biết, nhị ca ta hắn chuẩn bị ngưng luyện mệnh hồn sự tình. Không sai, chẳng lẽ là thành chủ hắn gặp khó khăn gì? Ân, ta cùng với nhị ca kế hoạch tại 3 ngày sau đêm trăng tròn tác hồn ngưng luyện, chỉ là cái này ngưng luyện quá trình phi thường phức tạp, mà lại cần một người trợ giúp chúng ta hộ pháp. Nam Cung Vân âm thầm cười suy một hồi, tiếp tục nghe Ngô lão tam nói đến. Vì lẽ đó, ta muốn thỉnh huynh đệ ngươi cho ta nhóm hộ pháp, không biết huynh đệ ngươi có thể hay không giúp chuyện này. Hả? Thì ra là thế, Ngô đại ca cùng thành chủ đối với huynh đệ ta chẳng những thịnh tình khoản đãi, hơn nữa còn tín nhiệm có thừa, ta đương nhiên phải tận tâm tận lực vì hai vị ca ca cống hiến sức lực. Nam Cung Vân một bộ lời thề son sắt biểu lộ quả thực nhường Ngô lão tam vui mừng nhướng mày, ngay sau đó Ngô lão tam phân trần nói: "Như vậy liền không thể tốt hơn nữa, có Vân huynh đệ hết sức giúp đỡ, ta tin tưởng nhị ca lần này nhất định có thể thành công khôi phục tu vi." Nhìn thấy Ngô lão tam dáng vẻ hết sức phấn khởi, Nam Cung Vân vừa một phen thêm dầu thêm mỡ thổi phồng, nói Ngô lão tam là tin tưởng không nghi ngờ. Ở hết thảy thỏa đàm sau đó, Ngô lão tam đứng dậy cáo từ nói: "Vân huynh đệ đã ngươi đáp ứng, ta lần này trở về nói cho nhị ca cái tin tức tốt này." "Được rồi." Hết thảy nhưng nghe thành chủ cùng Ngô đại ca an bài. "Hảo huynh đệ, ha ha." Ngô lão tam vô cùng hài lòng rời đi Hiểm Nguyệt Các. Ở lại đại sảnh, Nam Cung Vân lại lâm vào suy tư, cảm thấy tính toán tiếp xuống cái kia ứng đối ra sao. Trong lúc bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Nam Cung Vân đang tại trong các tính tọa tu luyện, liền thấy Tiểu Uyển cao hứng bừng bừng mang theo Hạ Phi Bằng đi tới Hiểm Nguyệt Các. Nam Cung Vân hồn thức thức tỉnh, mở ra hai mắt, nhìn thấy Tiểu Uyển cùng Hạ Phi Bằng tới, lập tức mừng rỡ nên đón tiếp lấy. "Hạ tiên bối, tại hạ Nam Cung Vân, phía trước tại Hắc Phong trại vì che giấu vết tích, nhiều có đắc tội, mong rằng hạ tiền bối không tính toán hiểm khích lúc trước, chớ nên trách tội." Nói xong Nam Cung Vân liền ôm quyền thi lễ. Cái này Hạ Phi Bằng tâm tính cũng là hào sảng trượng nghĩa, lập tức hoàn lễ, cười trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Nam Cung Vân, không dừng được mỉm cười gật đầu. Nam Cung Vân phi thường khiêm tốn đem Hạ Phi Bằng cùng Tiểu Uyển đưa đến phòng khách, chờ Hạ Phi Bằng vào chỗ, Tiểu Uyển đang muốn đi giúp hai người pha trà, đã thấy Nam Cung Vân hướng trong sảnh vẫy vẫy tay nói: "Dâng trà." Tiểu Uyển gặp Nam Cung Vân cử động như vậy, vẻ mặt khó hiểu. Cái này Hiểm Nguyệt Các không phải cũng chỉ có hai người bọn họ cư trú sao? Nam Cung Vân cái này là đang nói chuyện với người nào? Đang lúc Tiểu Uyển nghi hoặc thời khắc, liền thấy trong sảnh hậu đường một vị thiếu nữ tuổi xuân chậm rãi đi ra. Một thân trắng nhạt nhu sa liên y váy dài gắn vào dáng vẻ thướt tha mềm mại trên thân thể mềm mại, màu da trắng non thủy nộn, đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn. Tiểu Uyển mắt thấy nữ tử này như này yêu mị tiểu diễm, trong lòng đông nhiên có chút cảm thấy chát. Này làm sao nàng mới rời khỏi trong chốc lát, Hiểm Nguyệt Các liền lại nhiều cái như này phong tao hồ ly tinh. Hạ Phi Bằng nhìn lấy cái này cô gái xinh đẹp đem pha trà ngon ưu nhã bày ra trước mặt mình, tiếp đó, dãy rủa nàng cái kia mềm mại không xương thon dài eo nhỏ, nhẹ nhàng bước liên tục, biến mất ở trong sảnh sau tấm bình phong thời điểm, không khỏi trong lòng cảm thán, xem ra Tiểu Uyển áp lực như núi a. Bọn hắn hai ông cháu lúc này không hẹn mà cùng đều đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Nam Cung Vân trên thân. Nam Cung Vân đang tự thưởng thức trà, phát giác hai bọn họ đống nhiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy mình, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó niết niết miệng, hướng phòng khách hậu đường chỉ, lúng túng nói: "Còn có 9 cái đều tại trong các." Hạ Phi Bằng mới vừa uống được mép trà nóng nhịn không được một miệng phun ra, hắn mặt mo đỏ bừng nhìn lấy Nam Cung Vân. "A, ha ha, trà này khá nóng miệng." Lúc này, liền đứng ở một bên, trên mặt âm tình bất định Tiểu Uyển cũng có chút nhịn không được, liền thấy nàng mân mê miệng nhỏ, giọng mang ú và nói: "Vân đại ca, ngươi lúc này mới nửa ngày thời gian, là từ đâu thiên tân vạn khổ tìm tới nhiều như vậy mỹ lệ nữ tử?" Nam Cung Vân lúc này cũng là dở khóc dở cười, chính mình phía trước xác thực không có đem Ngô lão tam đối với hắn cái này hứa hẹn cáo chi Tiểu Uyển, hắn một lòng một dạ muốn lừa gạt Ngô lão tam. Hiện nay lại làm cho Tiểu Uyển hiểu lầm rồi. Bất quá, chờ lát nữa, hắn còn có chuyện quan trọng muốn giao phó Tiểu Uyển, lúc này cũng liền qua loa tắt trách dưới. "Ha ha, đây đều là Ngô lão tam làm tạp kỹ." Sau đó, Nam Cung Vân nghiêm nghị nói với Hạ Phi Bằng: "Hạ tiên bối, ta nhường Tiểu Uyển giúp ta liên hệ ngài là có chuyện trọng yếu tình muốn xin ngài giúp một tay." Hạ Phi Bằng gặp Nam Cung Vân một mặt nghiêm túc, cũng là nói nghiêm túc: "Vân công tử đối với nhà ta Tiểu Uyển có ân cứu mạng, có chuyện gì Vân công tử mời nói, lão phu át hẳn toàn lực tương trợ." Đạt được Hạ Phi Bằng hứa hẹn, Nam Cung Vân mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Là như vậy, ta dự định đối phó Vạn Tượng Môn." "Cái gì?" Hạ Phi Bằng nghe được Nam Cung Vân câu nói này cũng là kinh ngạc không thôi. Mặc dù hắn đã nghe Tiểu Uyển nói qua, Nam Cung Vân kế hoạch diệt trừ Ngô lão tam cùng Ngô Thiên Dũng, nhưng mà hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Nam Cung Vân không chỉ là muốn giết chết Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam đơn giản như vậy, hắn còn muốn đối phó tất cả Vạn Tượng Môn, cái này đích xác không thể tưởng tượng nổi. "Vân công tử không nên trách lão phu lắm miệng, ta muốn biết, ngươi tại sao phải độc thân cùng toàn bộ Vạn Tượng Môn đối nghịch, ngươi có thể tin tưởng, Vạn Tượng Môn tại Tây vực thế lực có bao nhiêu khổng lồ?" "Sao hoàn toàn không phải một mình người có khả năng dao động." Hạ Phi Bằng ý vị thâm trường nhìn lấy Nam Cung Vân, hắn thực sự không rõ, người thiếu niên trước mắt này đến cùng Vạn Tượng Môn có dạng gì thù hận, vừa dựa vào cái gì, nhường hắn dám nói ra muốn cùng toàn bộ Vạn Tượng Môn là địch như vậy. Liền thấy Nam Cung Vân suy tư phút chốc, tiếp đó ngẩng đầu, ngữ khí kiên nghị nói: là thù không đội trời chung.
Ồ, chẳng lẽ ngươi là Thiên Kiếm môn đệ tử?
Thế nhưng là lão phu cũng không có nghe nói Thiên Kiếm môn có ngươi nhân vật này.
Không, tiền bối hiểu lầm rồi, kỳ thực không nói dối ngài, ta đến từ Nam Việt Đế quốc, năm đó vạn tượng môn tại Nam Việt Đế quốc phạm vào ngập trời tội ác, trong đó liền bao gồm quê hương của ta, tất cả cao gia bảo tất cả bình dân bách tính đều bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Nam Cung Vân nói tới chỗ này, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời phẫn nộ. Mặc dù hắn tại hoàng cung sau đại chiến liền biết thân thế của mình, thế nhưng những cái kia 15 năm trước sự tình hắn cũng không có tự mình kinh lịch, vì lẽ đó chỉ là tại trong đấy lòng nhận định vạn tượng môn là tự mình cửu nhân không đội trời chung. Mà bây giờ hắn thật muốn cùng vạn tượng môn người bắt đầu đối kháng chém giết, trong đấy lòng một cách tự nhiên liền tuôn ra một cỗ mãnh liệt phẫn hận cùng cửu thị. Có lẽ đây cũng là vẫn giấu kín tại sâu trong nội tâm hắn không muốn nhắc tới đổ vật đi. Thì ra là thế. Hạ Phi Bằng bây giờ mới xem như minh bạch Nam Cung Vân ý đồ, chỉ là một mình hắn lại làm sao có thể lay động được tại Tây vực chiếm cứ mấy chục năm vạn tượng môn. Nam Cung Vân nhìn ra Hạ Phi Bằng lo lắng, ngay sau đó vừa cười vừa nói: "Hạ tiên bối không cần phải lo lắng, ta biết vạn tượng môn tại Tây vực thế lực khổng lồ, chỉ dựa vào một mình ta là không có biện pháp đem hắn hủy diệt, cái này cũng là vì cái gì ta một mực trong bóng tối làm việc nguyên nhân." Nghe đến đó, Hạ Phi Bằng vui mừng nhẹ gật đầu, xem ra cái này người thiếu niên cũng không đơn giản, ngay sau đó cười hỏi: "Nói một chút kế hoạch của ngươi."
"Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét."
Chương 54, tín vật đính ước thông qua cùng Nam Cung Vân trò chuyện, Hạ Phi Bằng rốt cuộc biết Nam Cung Vân cùng vạn tượng môn ân oán giữa. Hắn hiểu được, loại cừu hận này đủ để khiến người điên điên cuồng. Nhưng mà, hắn vẫn không thể tin được, một cái thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, cho dù là hắn thiên phú chắc tuyệt, trước mắt lại vô luận như thế nào cũng không cách nào dung chuyển Tây vực hai một trong những đại thế lực vạn tượng môn. Vì lẽ đó, hắn vẫn đầy cõi lòng lo nghĩ. Cái này Nam Cung Vân chỉ là lẻ loi một mình, nếu như hắn niên thiếu xúc động, cùng vạn tượng môn liều cho cá chết lưới rách, đợi đến vạn tượng môn truy tra xuống, hắn hạ ra toàn cả gia tộc sợ rằng cũng phải đi theo chôn theo, đây là hắn không thể chịu đựng kết quả. Chỉ là chính mình thương yêu nhất cháu gái Tiểu Uyển thiếu chút nữa thì mệnh tang hát phong trại, nếu như không phải Nam Cung Vân kịp thời xuất thủ cứu, sợ rằng bây giờ Tiểu Uyển hạ chẳng sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ tới đây, Hạ Phi Bằng thần tình trên mặt biến ảo chập chờn, trong lòng mâu thuẫn xoắn xuýt. Nam Cung Vân tất nhiên là đem hết thảy đều thấy ở trong mắt, hắn mặc dù đoán không ra Hạ Phi Bằng rất nhiều lo lắng, nhưng mà có một cái hắn lại hết sức rõ ràng, đó chính là Hạ Phi Bằng một khi đồng ý trợ giúp chính mình, như vậy nhất định nhưng không cách nào quay đầu lại nữa, bởi vì vạn tượng môn là tuyệt đối sẽ không lại buông tha bọn hắn. Nam Cung Vân cùng Hạ Phi Bằng đều hiểu chuyện này nguy hiểm, là lấy thần sắc đều lộ ra đến mức dị thường nghiêm trọng. Chỉ có đứng sau lưng Hạ Phi Bằng Tiểu Uyển, nàng mặc dù tại Hắc Phong trại kém chút bị Ngô Láo Tam bọn hắn lăng nhục giết chết, nhưng mà kể từ bị Nam Cung Vân xuất thủ cứu giúp sau đó, nàng vẫn cùng với Nam Cung Vân bị hắn cẩn thận trông nom, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn, tự nhiên nghĩ không ra những chuyện này phía sau nhiều như vậy không biết nguy hiểm. Gặp trong sảnh bầu không khí có chút căng cứng, biết Nam Cung Vân tính toán Tiểu Uyển trong lòng có chút bội vàng, liền hướng ra ra của nàng Hạ Phi Bằng giọng dịu dàng nói: "Ra ra, Vân đại ca chỉ là muốn để chúng ta giúp hắn cứu người mà thôi."
Ồ, điểm ấy bởi vì buổi chiều quay về Hạ gia trong lúc vội vàng chưa kịp cùng Hạ Phi Bằng giảng kỹ, vì lẽ đó làm Hạ Phi Bằng nghe đến đó cũng là sức sở, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vân hỏi:
"Cứu người? Vân công tử muốn cứu người nào?"
Nam Cung Vân thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc hồi đáp: "Nô Thiên Dũng bởi vì năm đó tu vi bị phế, hắn không cam tâm, dĩ nhiên tìm được một loại âm tàn sắc bén tác hồn công pháp, phải đem 99 người vô tội mệnh hồn tháo rời ra, vì chính mình ngưng luyện mệnh hồn."
"A, trên đời thậm chí có loại này diệt tuyệt nhân tính tu luyện công pháp?"
Hạ Phi Bằng thế nào nghe được Nam Cung Vân nói lên cái này tác hồn công pháp cũng là giật nảy cả mình. Đem một cái người sống sờ sờ mệnh hồn từ trong thân thể tháo rời ra, cái này so với một đao giết chết hắn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần nghìn lần, đến cùng là cỡ nào tâm ngoan thủ lạn, táng tận thiên lương người mới có thể sáng chế loại công pháp này, hắn chỉ là nghe được, đều cảm thấy không rét mà run.
"Không sai, loại này tác hồn công pháp vô cùng hiếm thấy, thậm chí có khả năng cũng không thuộc về chúng ta phiến đại lục này, chỉ là lại không biết được, cái này vạn tượng môn là như thế nào lấy được."
Nam Cung Vân nói đến nơi đây, Hạ Phi Bằng lại là hơi kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên phát giác Nam Cung Vân kiến thức vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, lấy Nam Cung Vân ý của lời này, tựa hồ hắn còn biết được một chút nguyên hồn đại lục bên ngoài, tất cả những thứ này đều làm Hạ Phi Bằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Phi Bằng khỏe miệng co giật mấy lần, cuối cùng vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ nghe Nam Cung Vân nói tiếp: "Nô Thiên Dũng gãi những người kia liền nốt tại phủ thành chủ phía sau một cái trong mật thất dưới đất, chỉ là những người này đều bị Nô Thiên Dũng phong ấn thức hải, từng cái một như là cái xác không hồn, chờ ta nghĩ cách đem Nô Thiên Dũng diệt trừ sau đó, bọn hắn những người kia thức hải phong ấn liền sẽ tự động giải trừ, đến lúc đó ta muốn thỉnh Hạ tiền bối dẫn người đem bọn hắn từ trong mật thất dưới đất giải cứu ra."
Hạ Phi Bằng vừa nghe nguyên lai là có chuyện như vậy, liền là nói:
"Nếu như chỉ là hỗ trợ cứu người, cái kia không có vấn đề, chỉ là Vân công tử ngươi nghĩ kỹ như thế nào đối phó Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam rồi sao? Mặc dù lấy thực lực của ngươi muốn trừ hết hai người bọn họ cũng không có vấn đề, thế nhưng một khi bị vạn tượng môn biết được, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ lập tức phái người tới vạn thú thành, nói không chắc Ngô Thiên Dũng sư phó vạn trấn thiên cũng sẽ đích thân tới, nghe nói hắn đã là tinh thần ngũ giai cường giả, đến lúc đó Vân công tử ngươi sợ là giữ nhiều lành ít."
Hạ Phi Bằng bà sự tình nói rất thấu triệt, bởi vì vạn thú thành nếu như phát sinh chuyện lớn như vậy, vạn trấn thiên vô cùng có khả năng tự mình tới, cái này Nam Cung Vân tự nhiên cũng biết. Vì lẽ đó,
hắn phải nghĩ biện pháp không lộ ra dấu vết diệt trừ Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam. Ngay sau đó, hắn cười nói với Hạ Phi Bằng: "Bây giờ Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam tạm thời đối với ta còn là tín nhiệm có thừa, đồng thời, buổi trưa hôm nay, Ngô Lão Tam còn tự thân tới mời ta 3 ngày sau vì bọn họ trợ trận hộ pháp, có lẽ ta có thể lợi dụng điểm ấy tại bọn hắn 3 ngày sau đó, Ngô Thiên Dũng ngưng luyện mệnh hồn thời điểm độc thủ. Ân, đây chính là một cơ hội tốt." Hạ Phi Bằng cũng là nhẹ gật đầu, mà rồi nói ra: "Nếu như giết Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam, nhất định sẽ kinh động vạn tượng môn, đến lúc đó bọn hắn tới vạn thú thành truy tra chuyện này, chúng ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm." Xem như Hạ gia gia chủ, Hạ Phi Bằng vẫn có lâu dài lo lắng cùng lo nghĩ. "Điểm ấy ta cũng có nghĩ qua, Hạ tiền bối yên tâm, 3 ngày sau đó ta tự mình đi đối phó Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tin hảo, ngươi chỉ phụ trách cứu người, trong đêm mang bọn họ đi là được rồi." Nam Cung Vân trong lòng nghĩ chỉ là trước tiên cứu được người lại nói, cũng không có cân nhắc cứu người sau đó làm sao bây giờ, vì lẽ đó, lại nói tiếp: "Hạ tiền bối không muốn bại lộ thân phận cũng được, đến lúc đó nếu như bất đắc dĩ mà nói, ta sẽ lộ ra thân phận, hấp dẫn vạn tượng môn lực chú ý, tiếp đó thoát đi vạn thú thành, muôn cái kia vạn chấn tiên coi như là biết ta còn sống, khi đó, ta đều chạy rồi, hắn cũng không làm gì được ta." Nam Cung Vân cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, một mình hắn muốn đối mặt tất cả vạn tượng môn, vốn là hết sức không dễ. Lại thêm hắn kể từ xuống núi đến nay, vốn cũng không có trải qua bao nhiêu lời, đối với hủy diệt một cái chiếm cư tại Tây vực mấy chục năm, thế lực khổng lồ vạn tượng môn, hắn có khả năng nưu đồ đồ vật rất có hạn. Người chỉ có tại trải qua vô số lần gặp trắc trở cùng ngăn trở sau đó, mới sẽ từ từ trưởng thành, loại tâm tính này cùng nhu lực bên trên kinh nghiệm tích lũy không cách nào một lần là xong. Cái này cùng tu vi của hắn không quan hệ, đương nhiên, muốn không phải nói có liên quan cũng không có sai, nếu như hắn bây giờ tu vi đã đạt đến tinh thần ngũ giai rồi, những chuyện này liền đều không phải là chuyện. Thế nhưng, vấn đề giống như trước, nếu như ngươi tại tinh thần cảnh tu vi thời điểm gặp được võ đạo cảnh cường giả phải nên làm như thế nào? Vì lẽ đó, tu luyện thế giới từ vừa mới bắt đầu liền không chỉ là đối với tu vi cảnh giới tăng lên, càng là muốn đối người tu luyện bản thân tâm tính tiến hành không ngừng rèn luyện, mãi đến đỉnh phong. Có lẽ là thân phận và địa vị có chỗ khác biệt, Hạ Phi Bằng mặc dù tại tu vi cảnh giới bên trên không bằng Nam Cung Vân, nhưng mà hắn sống hơn nửa đời người, lại đối vạn thú thành thậm chí tất cả Tây vực đều hết sức quen thuộc, vì lẽ đó, hắn đi ngang qua cẩn thận suy nghĩ về sau, hướng Nam Cung Vân đề nghị nói: "Vân công tử, nếu như ngươi tin được lão phu, ta ngược lại có thể vì ngươi cung cấp một điểm đề nghị, chỉ là có thể thành công hay không, 5 phần đang nhu độ, 5 phần xem thiên ý." Nam Cung Vân nghe được Hạ Phi Bằng nói như vậy, cũng là thần tình khẽ giật mình, hắn bây giờ trong lòng đang có chút mê mang, nghe được Hạ Phi Bằng nói như vậy, liền lập tức đáp: "Hạ tiền bối mời nói." "Vân công tử có hay không nghĩ tới, kỳ thực chúng ta có thể nghĩ biện pháp mượn nhờ có khả năng chống lại vạn tượng môn thế lực." Nam Cung Vân vừa nghe Hạ Phi Bằng mà nói, đột nhiên hiểu ra. "Không sai." Nhìn lấy Nam Cung Vân sắc mặt vui mừng, Hạ Phi Bằng lại nói tiếp: Nếu thực như thế mà nói, nhất định phải cùng Linh Âm Thành bắt được liên lạc, Vân công tử phải hiểu lão phu ý tứ." "Đó là đương nhiên, tiền bối đề nghị thật là thể hồ quán đỉnh. Muốn nói tại tất cả Tây vực đại mạc, có thể cùng vạn tượng môn chống đỡ được thế lực cũng chỉ có Thiên Kiếm môn rồi, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của chúng ta, huống hồ, chúng ta người bạn này có lẽ sớm có ý đó." Hạ Phi Bằng rất hài lòng nhìn lấy Nam Cung Vân, cái này người thiếu niên tâm tư nhạy bén, một điểm liền rõ ràng, đúng là một hiếm có thiếu niên anh tài. "Vân công tử quả nhiên tâm tư thông suốt, chúng ta có thể liên hợp Linh Âm Thành cùng một chỗ bạ vạn thú thành đưa về Thiên Kiếm môn phạm vi thế lực, chỉ là như thế nào lấy được Linh Âm Thành bên kia tín nhiệm, lại là có chút khó khăn. Suy cho cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì tư cách vốn có thể làm cho bọn hắn lẫn nhau tư thành ý của chúng ta." Hạ Phi Bằng nói ra băn khoăn của mình, cái này với hắn mà nói đúng là một lớn vô cùng khó khăn, nhưng mà, đối với Nam Cung Vân tới nói, lại dễ như trở bàn tay. Liền thấy Nam Cung Vân trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, cũng chậm rãi nói: "Điểm ấy Hạ tiền bối xin yên tâm, ta có biện pháp lấy được Linh Âm Thành thậm chí Thiên Kiếm môn tín nhiệm, không cần nói chỉ là hai thế lực lớn biên giới một cái nho nhỏ vạn thú thành, coi như là ngày khác muốn cùng bạn tượng môn quyết nhất tử chiến, ta cũng có mấy phần lòng tin có khả năng làm cho Thiên Kiếm môn động tâm." Nghe được Nam Cung Vân dạng này tự tin, Hạ Phi Bằng cũng có chút không nghĩ tới, hắn càng ngày càng nhìn không thấu Nam Cung Vân rồi, trên người thiếu niên này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Bất quá, trước mắt hắn nếu thật có biện pháp liên lạc với Linh Âm Thành, vậy coi như là trợ giúp hắn diệt trừ Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam hai người cũng không có gì. Bọn hắn có thể buông tay đánh cược một lần, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, cho dù là không thành công, vẫn như cũ có thể rút lui đến Linh Âm Thành. Nghĩ tới đây tầng, Hạ Phi Bằng lập tức cũng có lòng tin, cười nói với Nam Cung Vân: "Những năm gần đây chúng ta cũng không ít chịu vạn tượng môn chèn ép, tất cả binh khí đều phải nộp lên một bộ phận cho phụ thành chủ, bằng không cũng không có biện pháp tại vạn thú thành đặt chân. Ghê tởm hơn chính là Nô Lão Tam dĩ nhiên muốn đối với tiểu điện làm loạn, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, chúng ta cũng chịu đủ rồi. Nếu như lần này kế hoạch thuận lợi, chúng ta liền rốt cuộc không cần ở tại vạn tượng môn hèn hạ vô sỉ như vậy thế lực trong phạm vi." Nam Cung Vân có khả năng minh bạch Hạ Phi Bằng tâm tình, vì lẽ đó hắn nhất thiết phải đem hết toàn lực làm cho kế hoạch lần này thành công. Ngay sau đó, Nam Cung Vân đi tới phòng bên bàn đọc sách, cầm lấy giấy bút trên bàn, trong khoảnh khắc viết xong hai phong thư giao cho Hạ Phi Bằng, cũng nói nghiêm túc: "Thỉnh Hạ tiền bối phái người đem cái này hai phong thư phân biệt đưa đến Sa Khâu trấn cùng Thiên Kiếm Sơn." Hạ Phi Bằng bây giờ đã quyết định cùng Nam Cung Vân cùng một chỗ đối kháng vạn tượng môn, tự nhiên không là người ngoài. Nam Cung Vân sau đó lại giải thích nói: "Cái này mang đến Sa Khâu trấn thư là cho Ngô gia hiệu An lão bản, nhường hắn dẫn người tiếp ứng đến lúc đó cứu ra những người kia, mà mang đến Thiên Kiếm Sơn lá thư này là bởi vì ta tại Thiên Kiếm Môn vừa vặn nhận biết hai cái bằng hữu, bọn hắn tiếp vào thư sau đó hẳn là sẽ nghĩ cách nhường Linh Âm Thành tin tưởng chúng ta, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hạ Phi Bằng vừa nghe Nam Cung Vân thậm chí có hai vị tại Thiên Kiếm Môn bằng hữu, cũng là giật nảy cả mình. Muốn cái kia Thiên Kiếm Môn là địa phương nào, người bình thường sợ là liền Sơn Môn còn không thể nào vào được, mà Nam Cung Vân lại tự tin bằng hắn một phong thư liền có thể làm cho Thiên Kiếm Môn thông chi Linh Âm Thành tới hiệp trợ bọn hắn. Nhìn thấy Hạ Phi Bằng một mặt không thể tưởng tượng nổi thần tình, Nam Cung Vân vừa cười vừa nói: "Hạ tiên bối, chuyện này gấp vô cùng cấp, còn cần mau chóng đem thư đưa đến mới đúng." Hạ Phi Bằng trở lại bình thường, lập tức đáp ứng, liền quay người chuẩn bị rời đi điểm người cắt. Nam Cung Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền gọi lại Hạ Phi Bằng: "Hạ tiên bối xin dừng bước." Ngay sau đó, Nam Cung Vân đi ra phía trước, từ trong ngực móc ra một vật giao cho Hạ Phi Bằng, nói: "Đem vật này cùng nhau mang đến Thiên Kiếm Môn, bọn hắn nhìn thấy cái này chắc chắn sẽ không ngăn cản đưa tin người." "Ồ." Hạ Phi Bằng nhìn thấy Nam Cung Vân giao cho hắn đồ vật, thân tình cổ quái nhìn lấy Nam Cung Vân, nhưng cũng không nói gì, quay người liền vội vàng rời đi điểm người cắt. Lúc này, Tiểu Uyển Hiếu Kỳ chạy tiến lên đây. Nàng cũng muốn biết vừa rồi Nam Cung Vân đến cùng giao cho ra đồ vật gì như thế thần bí hề hề, ngay sau đó nháy linh động con mắt nhìn về phía Nam Cung Vân hỏi: "Vân đại ca, ngươi giao cho ra là vật gì?" "Ê." Nam Cung Vân muốn nói lại thôi. Rốt cuộc là thứ gì thần bí như vậy? Tiểu Uyển càng hiếu kỳ hơn. "Là..." Nam Cung Vân vẫn là ấp a đúng, lập lờ. "Chẳng lẽ là cái gì tín vật đính ước?" Tiểu Uyển thuận miệng đoán nói. "A, ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 55, tận tình khuyên bảo Nam Cung Vân tự nhiên không có nói cho Tiểu Uyển hắn giao cho Hạ Phi Bằng là vật gì. Chỉ là, Tiểu Uyển sớm muộn vẫn là sẽ biết. Ngay sau đó, Nam Cung Vân vẻ mặt thành thật nói với Tiểu Uyển: "Hai ngày này chúng ta nhưng có bận rộn." Tiểu Uyển bên cạnh cái đầu không hiểu hỏi: "Chúng ta bận bịu cái gì?" Liền thấy Nam Cung Vân một bộ dáng thần bí hề hề nói: "Đương nhiên là muốn thưởng thức Ngô lão tam đưa tới cái này 10 cái đại mỹ nhân đi." "A, Vân đại ca ngươi." Tiểu Uyển vừa nghe gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng nóng lên, không biết nên nói cái gì cho phải, cứ thế không nhúc nhích đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy cáu giận nhìn lấy Nam Cung Vân. "Ta nói là nhìn các nàng trình diễn vũ kỹ, ngươi không cần nhìn ta như vậy a." Nam Cung Vân tựa hồ có ý muốn trêu cợt một chút Tiểu Uyển, vì lẽ đó, tiếp tục hời hợt nói. Có thể Tiểu Uyển lại một bộ cực không tình nguyện thần tình, xoay bông nhúc nhích vòng eo, chậc chậc nói: "Muốn nhìn ngươi nhìn, ta mới không nhìn cái kia một đám hồ ly tinh đây." "Ha ha, ngươi còn cười, Vân đại ca, ngươi sẽ không phải thật sự yêu thích những cái kia hồ ly tinh a?" "Các nàng có phải hay không hồ ly tinh ta không biết, nhưng các nàng có thể giúp ta bình yên vượt qua 3 ngày này, để cho ta có thể thuận lợi tại 3 ngày sau đó đêm trăng tròn diệt trừ Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam, ta lại vô cùng rõ ràng." Nghe đến đó, Tiểu Uyển bỗng nhiên ý thức được nguyên lai Nam Cung Vân kế hoạch là dạng này. Cái kia vừa rồi một phen lời nói có thể là có chút quá phận, ngay sau đó, vì chính mình vừa rồi cố tình gây sự cảm thấy có chút xấu hổ, nàng kiếp kiếp nhìn lấy Nam Cung Vân, muốn mở miệng nhưng không biết nói thế nào. Liền thấy Nam Cung Vân không khỏi tức cười nói với nàng: "Tiếp xuống 3 ngày này vẫn phải ủy khuất Tiểu Uyển cô nương ngươi làm một lần người xấu." Tiểu Uyển bỗng nhiên nghe Nam Cung Vân vừa nói như thế, nghi hoặc không hiểu hỏi: "Vân đại ca có ý tứ là?" "Ngươi suy nghĩ một chút, một cái thấy mỹ nữ liền cấp sắc ra hỏa, nếu như bỗng nhiên đạt được 10 cái như hoa như ngọc hồ ly tinh, hắn còn có thể thờ ơ, vậy không phải công khai nói cho Ngô lão tam cùng Ngô Thiên Dũng, chúng ta có vấn đề sao?" "Hi hi, ngươi cuối cùng thừa nhận bọn hắn là hồ ly tinh á?" Tiểu Uyển mặc dù vẫn là không quá minh bạch Nam Cung Vân sau này chuẩn bị làm như thế nào, nhưng mà thấy hắn cũng không thật sự đối với cái kia 10 tên nữ tử yêu mị để bụng, nhưng cũng có chút mừng thầm trong lòng. Ngay sau đó lại nghe Nam Cung Vân nói: "Ta ngày mai sẽ an bài các nàng tất cả mọi người từ ngươi tới quản lý, dạng này vừa đến thuận tiện ngươi trông giữ cùng giám thị nhất cử nhất động của các nàng, thứ 2-3 ngày này ngươi cũng nhất định muốn giả trang một giả trang người xấu, bởi vì ta có thể thật sự không cách nào hưởng thụ nhiều như vậy mỹ nhân tình nghĩa." Nói đến đây Nam Cung Vân có chút lúng túng nhìn lấy Tiểu Uyển, mà Tiểu Uyển tự nhiên trong lòng cũng thập phần nguyện ý làm như vậy, nhưng trên mặt còn vẫn như cũ giả bộ thập phần không muốn dáng vẻ chu miệng nhỏ hỏi: "Vân đại ca xác định sẽ không hối hận phụ lòng cái này rất nhiều mỹ nhân sao?" "Ha ha, các nàng mặc dù từng cái xinh đẹp như hoa, nhưng đều là Ngô Thiên Dũng xếp vào ở bên cạnh ta từng thanh lưới dao, ta cũng không muốn kế hoạch còn chưa bắt đầu liền bị lỡ." "Ha ha, cái kia Vân đại ca cứ việc yên tâm đi, Tiểu Uyển sẽ giúp ngươi đem các nàng giám thị ở, chỉ là..." Tiểu Uyển nói xong liền hướng về sau đường phương hướng nhìn lại. Nam Cung Vân minh bạch Tiểu Uyển lo nghĩ, vừa cười vừa nói: "Các nàng đã bị ta an bài ở phía sau đường xương phòng ở, vừa rồi ta cũng là cố ý để các nàng biết ra ra người tới qua." Nam Cung Vân lúc này thần tình có vẻ hơi bất đắc dĩ, hắn biết hắn làm như vậy nhất định sẽ để cho Tiểu Uyển không hiểu, thậm chí sẽ có bất mãn. Nhưng mà, hắn nhưng vẫn là muốn làm như vậy rồi, bởi vì hắn không muốn động thủ giết người, nhất là nữ nhân. Quả nhiên, Tiểu Uyển một mặt không giải, thậm chí có chút lo lắng nhìn lấy Nam Cung Vân, nàng thử thăm dò hướng Nam Cung Vân hỏi: "Vân đại ca, ngươi đến cùng muốn xử trí như thế nào các nàng?" Tiểu Uyển sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì nàng mơ hồ phát giác, Nam Cung Vân làm như vậy sẽ làm cho bọn hắn kế hoạch tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà, hắn lại vẫn làm như vậy, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, nếu những cô gái kia bên trong thật sự có người muốn đi hướng Ngô Thiên Dung cao mật, vậy thì giữ lại không được nàng. Nếu như ta đoán không lầm, nàng hẳn là rất nhanh liền sẽ có hành động, hy vọng thông qua nàng có thể cho còn lại những cô gái kia minh bạch, ta không có ý định cùng các nàng làm khó. 3 ngày sau đó, các nàng liền tự do. Vân đại ca, ngươi tại sao phải làm như vậy? Các nàng đều là vạn tượng môn người, chẳng lẽ liền bởi vì các nàng là nữ nhân? Tiểu Huyền mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nam Cung Vân tâm tính nàng sát thực suy nghĩ không đấu, nhưng mà nàng lại cũng càng thêm mê mang. Nếu như là đổi vì chính mình, nàng lại có thể hay không đối với cái này 10 người nữ tử hạ đi sát thủ đâu? Nàng không biết, bởi vì nàng không phải Nam Cung Vân. Ừ, ta không muốn động thủ giết nữ nhân, bởi vì ta quả thực không thể tin được trên đời này có cô gái nào sẽ cam tâm tình nguyện luân vì người khác đồ chơi. Huống hồ các nàng là như thế nào trở thành Ngô Thiên Dũng quân cờ, ta cũng không biết được. Chỉ cần các nàng không phá hư kế hoạch của ta, hết thảy kết thúc sau, thả các nàng rời đi là được. Nam Cung Vân chậm trì hoan thần, quay đầu hướng Tiểu Uyển hỏi. Tiểu Uyển, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá mềm lòng? Liền thấy Tiểu Uyển lóe lên con ngươi trong suốt, cẩn thận quan sát Nam Cung Vân, tựa như bây giờ mới nhận thức được chân chính Nam Cung Vân đồng dạng, nàng chậm rãi nói. Vân đại ca, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người như ngươi, cùng với ngươi, lúc nào cũng có thể làm người ta trong lòng không gì sánh được an toàn. Ha ha, thật sao? Nam Cung Vân mỉm cười, liền không có lại nói cái gì. Bởi vì, xuống chút nữa nói, liền muốn chạm tới Tiểu Uyển yếu ớt đáy lòng phòng tuyến. Bóng đêm thanh lãnh, nguyệt quang trong sáng. Ngày thứ 2 ban đêm, Tiểu Nguyệt các bên ngoài thông hướng phủ thành chủ duy nhất một cái lối nhỏ bên trên xuất hiện một cái dáng người tinh tế, dáng điệu uyển chuyển nữ tử áo đen. Lúc này chính trực nửa đêm, trời tối người yên. Nàng là tại thận trọng xác định trong các người đều ngủ sau đó mới đứng dậy rời đi Hiểm Nguyệt Các. Kỳ thực, nàng chỉ cần xác định Hiểm Nguyệt Các chủ nhân nghỉ ngơi một chút liền có thể, nhìn nàng mau lẹ bén nhạy thân hình, hiển nhiên là có không kém tu vi. Tất cả những thứ này đều bị đã chờ từ sớm ở nơi này một thân ảnh khác nhìn ở trong mắt. Hôm qua ta chiếu cố thương lượng với Ngô đại ca chính sự, hoàn toàn không có lưu ý đến ngươi có tu vi như vậy. Dưới ánh trăng tên kia nữ tử áo đen đống nhiên cảnh giác, thẳng đến nàng gần đến Nam Cung Vân 10 trượng khoảng cách thời điểm mới phát giác được có người ngăn đón ở phía trước. Dưới ánh trăng sáng trong, mặc dù thấy không rõ tên này nữ tử áo đen dung mạo, nhưng nàng lộ ở bên ngoài một đôi như tơ mị nhãn lại rõ ràng bại lộ thân phận của mình. Có lẽ, đối với người bình thường tới nói, nàng cái này thân mang trang còn có thể đưa đến dấu giếm thân phận tác dụng. Nhưng mà, tại Nam Cung Vân trước mặt, không chỉ có là cái kia một đôi mắt đẹp, còn có cái kia bị bó sát người áo đen bao vây, ưu mỹ đường cong phát họa hiển lộ không thể nghi ngờ thân thể mềm mại đều thật sâu bán đứng nàng. Nam Cung Vân không nói gì nữa, bởi vì một đạo âm nhu huyền khí lực hơi thở từ cái này danh nữ tử áo đen thân bên trên tản ra. Nam Cung Vân không hiểu, chuyện cho tới bây giờ, nàng tại sao còn muốn biết rõ không thể làm mà thôi. Ngươi chỉ có nguyên hồn ngũ giai tu vi, chúng ta xuất thủ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nam Cung Vân tựa hồ là đang trần thuật một sự thật, ngựa khí cũng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nhưng thấy tên kia nữ tử áo đen vẫn không có lui bước ý tứ, thậm chí nàng tại trái phải dò xét, muốn nghĩ cách thoát đi. Bởi vì chỉ cần nàng có thể đem nàng biết tin tức truyền vào phủ thành chủ, sứ mạng của nàng coi như hoàn thành. Đương nhiên, nàng tất cả những thứ này cử động đều bị Nam Cung Vân nhìn ở trong mắt, cái này không khỏi làm cho Nam Cung Vân có chút khó khăn. Ta không muốn giết người, nhất là nữ nhân, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta sẽ không giết người. Nam Cung Vân chỉ có thể dùng mang theo uy hiếp giọng điệu nói, hy vọng nàng có thể từ bỏ quyết định của mình. Tựa hồ là Nam Cung Vân nghe được lời này làm ra tác dụng, liền thấy cô gái áo đen kia trở nên yên tĩnh trở lại, lại không nỗ lực nghĩ cách rời đi, chỉ là yên tĩnh xử tại chỗ. Nam Cung Vân có chút không quá lý giải ý nghĩ của nàng, nhưng mà, dạng này rằng co nữa cũng không phải là biện pháp. Có lẽ nàng là lo lắng Nam Cung Vân bây giờ đã phát hiện ý đồ của nàng, tóm lại là muốn cùng nàng tính sổ, là lấy bây giờ liền đợi đến Nam Cung Vân, nhìn hắn động tác như thế nào. Chỉ là, nàng lại không biết được, Nam Cung Vân cũng đang chờ nàng. Nhưng mà, hai người cứ như vậy lặng lặng rằng co nhau, đều không có bất kỳ cái gì động tác. Cuối cùng, Nam Cung Vân đánh vỡ yên lặng nói. Chúng ta cũng không thể đứng ở chỗ này thượng nhất dạng, nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể trở lại trong các ngồi xuống, giống như bằng hữu từ từ nói chuyện, chí ít như thế lại so với đứng ở chỗ này thoải mái hơn. Nam Cung Vân nói xong suy nghĩ một chút lại bổ sung. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lại trở lại trong các, liền đại biểu ngươi nguyện ý làm bằng hữu của ta, con người của ta không có gì điểm tốt, chính là đối với bằng hữu đặc biệt tốt, không tin ngươi có thể hỏi một chút cùng với ta nữ hài kia, nàng cứ gọi Hạ Tiểu Uyển, rất thông minh lanh lợi một tiểu nha đầu, trước đây ta chính là từ Hắc Phong trại Ngô lão tam trong tay bà nàng cứu ra, những cái này ngươi đều có thể hỏi nàng. Nam Cung Vân đỗng nhiên trở nên như cái nói nhiều dài dòng lao thái bà, lại cùng một cái còn không rõ rõ nội tình vạn tượng môn thám tử nhắc tới việc nhà, thậm chí còn đem mình cùng Tiểu Uyển bí mật đều run rẩy lọt đi ra. Nhưng mà Nam Cung Vân nói một chút liền không quản được miệng. Ta biết trong lòng ngươi lo lắng, trước hết để cho ta đoán một chút, ngươi là bị thúc ép tiến vào phụ thành chủ, tiếp đó bị vạn tượng môn huấn luyện thành chuyên môn điều tra tình báo vũ cơ. Hoặc là ngươi từ nhỏ đã tại vạn tượng môn lớn lên, các ngươi sinh ra chính là vì vạn tượng môn bán mạng, thậm chí có thể ra bán thân thể của mình cùng tôn nghiêm, lại có lẽ là vạn tượng môn nắm giữ lấy một chút có liên quan đồ đạc của các ngươi, khiến cho các ngươi không thể không phục từ bọn hắn, khăng khăng một mực vì vạn tượng môn làm việc. Nam Cung Vân nói một tràng, đột nhiên cảm giác được có chút khát nước, nếu như cô gái mặc áo đen này có thể nhanh lên một chút theo hắn quay về trong các uống trà liền không thể tốt hơn nữa. Chỉ là, nữ tử kia vẫn không có chút động tác nào, nhưng hắn lúc này hứng thú lại không giảm chút nào, hắn có thể cảm thấy được đối phương cảm xúc đang phát sinh kịch liệt biến hóa, bởi vì tim đập của nàng so vừa rồi nhanh. Ngay sau đó, Nam Cung Vân quyết định ngả bài. Không nói ngươi là loại tình huống kia, ta đều có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở tại Yểm Nguyệt Các, đợi đến ngày mai đêm trăng tròn sau đó, ngươi liền có thể không bị thương chút nào rời đi, ngươi những tỷ muội kia cũng giống như ngươi, đều có thể bình yên vô sự rời đi. Ta nói lời này cũng không phải là thương lượng với ngươi, không nói ngươi có nghe hiểu hay không, hoặc là có tin hay không, ngươi đều phải dựa theo ta nói làm, ngươi còn có muốn nói
cái gì sao?
Sau cùng, Nam Cung Vân theo lễ phép tính chất hỏi thăm một câu.
Bởi vì, nếu như cô gái áo đen này không đáp ứng, hoặc là nàng còn nghĩ nỗ lực phản kháng, vậy thì không thiếu được muốn động thủ, chỉ là như vậy vừa đến, hắn cái này nửa ngày tận tình khuyên bảo liền hoàn toàn uổng phí rồi. Nhưng mà, lúc này cái kia một mực che giấu ở trong màn đêm nữ tử áo đen mở miệng. Tất cả đều bị ngươi nói xong, ta còn có cái gì dễ nói đấy? Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 56, ta tin tưởng ngươi hiểm người cát. Trong đại sảnh bầu không khí có chút yên lặng. Nam Cung Vân ngồi ngay ngắn ở khách bên cạnh bàn, trên bàn có tiểu điển mới vừa pha hai chén trà nóng, đêm nay ngược lại cũng không ngủ được, tiểu điển có thể là nghĩ như vậy. Mà nàng liền đứng sau lưng Nam Cung Vân, một đôi con ngươi sáng ngời khi thì nhìn một chút Nam Cung Vân, khi thì liếc về phía đứng tại trong sảnh, toàn thân trên dưới ngoại trừ cặp mắt kia bên ngoài đen kịt một màu một nữ tử. Rất rõ ràng, tiểu điển đều biết nàng là ai. Sở dĩ liền tiểu điển một cái không có người có tu hành cũng có thể một cái nhận ra nàng là ai, là bởi vì nàng cái kia có lồi có lõm mê người đường cong thật sự là quá mức chói mắt. Cái này thậm chí làm cho tiểu điển không khỏi sinh ra một chút ghen ghét cùng hâm mộ. Chỉ là, Nam Cung Vân cũng không thể nhìn chằm chằm vào nàng mà không nói chuyện chính sự, ngay sau đó đem ánh mắt rời, bưng lên trên bàn trà nóng, nhấp một miếng. Tất nhiên trở về rồi an bị đi. Liền thấy cô gái áo đen kia tiến lên một bước, đột nhiên quỳ một chân trên đất hướng Nam Cung Vân thi lễ nói: "Công tử lúc nãy tại các bên ngoài nói tới những lời kia có thể còn giữ lời?" Nam Cung Vân rất không quen bị người dạng này quỳ lạy thi lễ, ngay sau đó đưa tay muốn đem nàng đỡ dậy, nhưng mà, nữ tử áo đen lại kiên trì lại không có bắt được Nam Cung Vân câu trả lời phía trước không muốn đứng dậy. Nam Cung Vân bất đắc dĩ nói: "Nếu như một câu nói bởi vì tái diễn nói một lần liền trở nên càng thêm có thể tin, vậy sau này ta nói chuyện chẳng phải là muốn mệt chết." Nữ tử áo đen nghe vậy không kiềm hãm được phát ra thấp giọng cười nhạo, chỉ là tiểu nhan còn bị che đậy tại hắc sa phía dưới, không nhìn thấy nàng cái kiết như hoa nét mặt vui cười. Nhưng mà, Nam Cung Vân lại là giả vờ có chút không vui nói: "Ta nói, ngươi chỉ cần trở về địa nguyện các liền là bằng hữu của ta, nếu là bằng hữu ngươi vốn là như vậy quỷ ở trước mặt ta, cái kia người bạn này sợ là không có làm, ta cũng không thích miễn cưỡng người khác làm bằng hữu của ta." Hắc Y thiếu nữ nghe vậy lập tức đứng dậy, tựa như chậm liền muốn mất đi Nam Cung Vân cam kết trước đây đồng dạng, nhưng làm nàng mới vừa đứng vững thân thể mềm mại, nhưng lại nghe Nam Cung Vân nói: "Giữa bằng hữu cũng không phải lúc nào cũng cách mạng che mặt." Hắc Y thiếu nữ vừa nghe lập tức lấy xuống che đậy tại trên gương mặt hắc xa, cái này nàng học thông minh, tay chân cũng trở nên nhanh nhẹn rất nhiều. Liền thấy nàng màu da trắng nõn, gương mặt hồng nhuận, lại thêm cái này luyện chuyển vừa ôm xinh đẹp dáng người, cũng là quả thật tính là bên trên là một cái mỹ nhân bại hoại. Nam Cung Vân bây giờ cũng là xem xét cẩn thận nàng một phen, đang muốn mở miệng, đã thấy thiếu nữ mặc áo đen này đoạt trước nói: "Ta gọi Ôn Tình, là vạn thú thành người nhà họ Ôn, 3 năm trước đây bị chủ nhân, cũng chính là Ngô Thiên Dung tuyển tiến phụ thành chủ, hắn tỷ muội của hắn phần lớn cũng đều giống như ta. Chúng ta bị huấn luyện thành chuyên môn vì vạn tượng môn thám thính tin tức cùng cơ mật thám tử, vì có khả năng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta bị yêu cầu tùy thời phải làm cho tốt hiến dâng ra thân thể mình chuẩn bị, thậm chí là bỏ ra tính mệnh cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, bằng không, vạn tượng môn sẽ đối với gia tộc của chúng ta tiến hành trừng phạt nghiêm khắc. Tương tại vạn thú thành phong quang vô hạn biên gia, liền là bởi vì nhà bọn hắn tộc nữ tử tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ra to lớn sai lầm mà bị xử tử, tất cả viên gia cũng từ vạn thú thành biến mất rồi." Ô Tình nói về sau viên gia hạ chẳng lúc, âm thanh có chút mất tự nhiên dừng lại. Bởi vì, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, lúc này, nàng hành động nếu như bị Ngô Thiên Dũng biết rồi, như vậy các nàng Ôn gia hạ chẳng cũng sẽ cùng biên gia không khác nhau chút nào. Vì lẽ đó, làm Ôn Tình nói đến đây lúc, đưa mắt về phía trước người Nam Cung Vân, trong mắt đẹp rõ ràng muốn nói chính là, mình đã lựa chọn phản bội phụ thành chủ, đây đều là Nam Cung Vân bắt buộc. Nam Cung Vân tự nhiên biết Ôn Tình ý tứ trong lời nói, nếu là đặt ở hôm qua hắn còn không có thấy hạ phi bằng phía trước, khả năng hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Nhưng mà, bây giờ hắn đã tính xong ngày mai liền muốn động thủ, như vậy, Ôn Tình lo lắng liền hoàn toàn có thể nên nhận như giải. Nói nhiều như thế, khát nước đi, trước tiên uống chén trà đi. Nam Cung Vân nhẹ nhàng đem trên bàn hay còn ấm áp nước trà đẩy lên Ôn Tình trước người, tiếp đó nhiều hứng thú mà cười cười tiếp tục nói: "Ôn cô nương, nguyên lai ngươi cũng không như phía trước như vậy thanh lãnh, như cái băng sơn mỹ nhân đồng dạng trầm mặc ít nói à, bất quá nói đến lời rất biết nói chuyện nha." Đối mặt Nam Cung Vân cố ý trêu chọc, Ôn Tình cũng không có cảm thấy khó xử. Bởi vì, đây là nhân chi thường tình, hiện tại bọn hắn trong lúc đó cũng không có thiết lập bất luận cái gì thực chất hữu nghị quan hệ, Nam Cung Vân lời nói bên trong đương nhiên sẽ không để lộ ra bất kỳ vật gì, nhưng ít ra Nam Cung Vân cũng không căm thù nàng, điểm ấy như vậy đủ rồi. Suy cho cùng, bây giờ người là giao đất, nàng là thịt cá, nàng có thể làm chính là tại tận lực không chọc giận Nam Cung Vân điều kiện tiên quyết bảo toàn các nàng Ôn gia, cái này có lẽ chính là nàng sinh ở Ôn gia số mệnh. Đôi khi, nàng cũng vì cái này bất công số mệnh mà bi vẫn cùng oán trách, nhưng làm tâm tình bình tĩnh xuống sau đó liền lại từ từ nhận mệnh. Nàng bất lực thay đổi bất kỳ vật gì, chỉ có thể ở cái này bị điều động cùng lợi dụng quá trình bên trong vì Ôn gia tranh thủ một chút an bình. Nhưng mà, tiếp xuống Nam Cung Vân một câu nói, lại đem nàng từ lặp đi lặp lại dãy ruột đều không thể thoát khỏi tuyệt vọng trong thâm viên kéo ra ngoài. Ô Tình, tất nhiên chúng ta đã là bằng hữu, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi, qua đêm mai đêm trăng tròn,
Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam thì sẽ từ trên đời tiêu thất.
A,
Ôn Tình không nghĩ tới Nam Cung Vân lại dám nói ra loại này, có lẽ nàng một đời cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nàng một mặt kinh hãi nhìn lấy Nam Cung Vân, âm thanh có chút run rẩy hỏi:
Ngươi muốn giết thành chủ?
Ừ, mà lại hắn nhất định sẽ chết. Nam Cung Vân tựa hồ là muốn cho cái này trong lòng đã thấp thỏm lo âu nữ tử một chút an ủi, vì lẽ đó hắn ngựa khí kiên định lại lặp lại một lần mới vừa mới đối với nàng đã nói. Bởi vì thiếu nữ này giống như cho rằng một câu nói lặp lại hai lần liền sẽ khá đáng tin. Ta sẽ tại đêm mai đêm trăng tròn diệt trừ Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lao Tam, trừ phi đêm mai phía trước Vạn Chấn Thiên hoặc là Cổ Hồng Sơn chạy đến Vạn Thú Thành, bằng không không có ai có thể cứu được hai người bọn họ. Ôn Tình cái này nghe rõ ràng, xem ra trước mặt cái này Vân công tử đã mưu đồ tốt hết thảy. Các nàng rời đi phủ thành chủ phía trước, Ngô Thiên Dũng còn có tự mình giao thay các nàng, không nói phát hiện manh mối gì, đều trước tiên phải đem tin tức truyền vào phủ thành chủ. Vân công tử, người rốt cuộc là ai? Lúc này mất hồn mất vía Ôn Tình nhịn không được hỏi, nhưng khi nàng mới vừa nói ra miệng sau đó, liền ý thức được chính mình quá mức đường đột. Nàng nguyên bản nhiệm vụ chính là tới giám thị Vân Diệt Thiên, lúc này hỏi như vậy, nếu như đối phương đống nhiên hoài nghi mình, vậy nàng đem khả năng trong khoảnh khắc liền mất mạng. Nhưng mà, có lẽ là nàng trường kỳ bị Vạn Tượng môn điều động cùng lợi dụng, hoàn toàn không có bị người bình thường đối đãi qua mà trở nên phi thường mẫn cảm đi. Nàng nhìn về phía Nam Cung Vân, ánh mắt đống nhiên trở nên có chút sợ hãi. Chỉ là khiến cho nàng không tưởng tượng được cũng là Nam Cung Vân mỉm cười, Phong Kinh Vân đạm nói với nàng: Ta là bằng hữu của ngươi.
Bằng hữu?
Ừ, chẳng lẽ ngươi không có bằng hữu sao? Chính là loại kia chịu tại ngươi nguy nan thời cơ đưa tay ra giúp cho ngươi người. Nam Cung Vân cảm thấy đối với Ôn Tình nói chuyện giống như dù sao vẫn cần giải thích thêm một lần, bằng không nàng kiểu gì cũng sẽ cho là câu nói này tính chân thực không đủ, hoặc có lẽ có độ tin cậy không cao. Có lẽ có đi, nhưng mà kể từ 3 năm trước đây ta được đưa vào phủ thành chủ sau đó liền không có rồi, bởi vì Ngô Thiên Dũng nói cho chúng ta biết, từ đây chúng ta cũng chỉ có thể có hắn cái này một người chủ nhân, chúng ta tất cả đều là thuộc về hắn, trừ cái đó ra chúng ta không có thứ gì, cũng không thể có. Ôn Tình cho tới bây giờ nói đến Ngô Thiên Dũng thời điểm, trên mặt vẫn sẽ không tự chủ xuất hiện hoàn toàn thần phục thần tình. Nam Cung Vân rất khó tưởng tượng Ngô Thiên Dũng đến cùng là dùng như thế nào thủ đoạn, mới đem giống như Ôn Tình cô gái như vậy vẫn luyện thành cái dạng này. Thậm chí, giống như là đem tuân theo cùng e ngại khắc ở các nàng trong lòng, khắc tiến các nàng trong xương cốt. Xem ra tại Vạn Tượng môn dưới sự thống trị, không dễ chịu không chỉ là Viên gia, Hạ gia, còn có các ngươi Ôn gia, bọn hắn tại đây Vạn Thú Thành thật là việc gác bất tận, táng tận thiên lương, đợi cho đêm mai đêm trăng tròn, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng coi như là chấm dứt. Nam Cung Vân thần sắc dứt khoát, ngữ khí kiên định nói: Năm đó, Ngô Thiên Dũng liền tham dự tàn sát Cao Gia Bảo, bây giờ lại tại cái này Vạn Thú Thành không kiêng nể gì cả, làm sang làm bậy, nếu như một đao làm thịt hắn, thật đúng là tiện nghi hắn. Bất quá, Nam Cung Vân mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn cũng không thể nào giống như Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam như thế tâm ngoan thủ lạn, tàn khốc vô tình. Vân công tử, nếu như ngươi thật sự quyết định muốn trừ hết Ngô Thiên Dũng, Ôn Tình nguyện ý giúp giúp ngươi. Có lẽ là nhận lấy Nam Cung Vân cổ vũ, Ôn Tình bỗng nhiên khơi dậy trong lòng chôn giấu đã lâu lửa giận. Nàng muốn thử nghiệm thoát khỏi dạng này không bờ bến dây rùa, nếu như thành công, nàng có lẽ có khả năng thu được chân chính tự do, cái kia đối với nàng mà nói không khác làm nàng chủ sinh. Cho dù là thất bại, cũng sẽ không so bây giờ thảm hại hơn, vì lẽ đó, nàng quyết định trợ giúp Vân Diệt Thiên. Ngươi muốn trợ giúp Vân đại ca, chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Lúc này, vẫn đứng sau lưng Nam Cung Vân yên lặng không nói Tiểu Uyển mở miệng, xem như nữ nhi ra nàng một mực cẩn thận quan sát đến Ôn Tình nhất cử nhất động. Mặc dù, Tiểu Uyển cũng có gần như chín thành chắc chắn, Ôn Tình những lời này là thật sự xuất từ thực tình. Bởi vì, một người đang nói láo thời điểm, nhiều ít vẫn là sẽ xuất hiện một chút nhỏ xíu đặc thù. Nhưng mà, tại Ôn Tình trên thân, Tiểu Uyển lại không có phát hiện bất luận cái gì có thể khiến nàng không tín nhiệm chi tiết. Nhưng mà, chuyện này quan hệ đến Nam Cung Vân, vậy nàng liền vô luận như thế nào cũng không nguyện ý yên lặng, vì lẽ đó, nàng nhất thiết phải hỏi như vậy. Ôn Tình nghe được Tiểu Uyển chất vấn, nàng nghĩ không ra bây giờ mình còn có thể có biện pháp nào có thể làm Vân Diệt Thiên tin tưởng mình. Cứ việc, cái này Vân Diệt Thiên từ đầu đến cuối cũng không có nói không vượt qua được tin tưởng nàng, thế nhưng là hắn không nói, cũng không có nghĩa là trong lòng của hắn không nghĩ, có lẽ hắn chính là mượn Tiểu Uyển miệng nói ra mà thôi. Ôn Tình trầm tư phút chốc, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn lấy Nam Cung Vân con mắt nói: Thân muội muội của ta Ôn Linh đang tại Yểm Nguyệt các hậu đường trong sương phòng, lấy Vân công tử tu vi, chỉ cần đi tìm tòi ta cùng mệnh của nàng hồn huyết mạch liền có thể xác định, trừ cái đó ra, ta quả thực không biết dùng như thế nào biện pháp mới có thể làm các ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta. Lúc này, Tiểu Uyển cũng có thể cảm nhận được Ôn Tình trong lời nói thành khẩn, nàng xem nhìn Nam Cung Vân, thấy hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngay sau đó lại hướng Ôn Tình hỏi: Ngươi nói một chút muốn làm sao giúp chúng ta? Ngô Thiên Dũng tại chúng ta rời đi phủ thành chủ phía trước từng có bằng giao, không nói phát hiện dấu vết nào đều muốn hướng hắn hồi báo, nhưng mà, hắn còn nói, Vân công tử là một cái phi thường. Nói tới chỗ này, Ôn Tình mang theo ngượng ngùng, muốn nói lại thôi, nói quanh co kỳ tử. Nam Cung Vân lại khẽ lắc đầu, xem ra cái này tiếng xấu là muốn tiếp tục lại đọc thuộc một đoạn thời gian, ngay sau đó vừa cười vừa nói: Ha ha, không quan hệ, ngươi nói tiếp. Thế là, Ôn Tình lại nói tiếp. Ngô Thiên Dũng nói, tại đêm mai phía trước chúng ta nhất định muốn hướng hắn hồi báo. Vân công tử ngươi là có hay không cùng chúng ta 10 người bên trong bất kỳ cái nào tỷ muội có tiếp xúc ra thịt?
Ân, cho nên
Tiểu Uyển bây giờ cũng là nhịn không được mắc cỡ đỏ mặt cường tự thông dong mà hỏi. Vì lẽ đó, ta nhất thiết phải lại về một chuyến phủ thành chủ. Nam Cung Vân vẫn như cũ mặt mỉm cười, thần tình lạnh nhạt, hắn cũng không biết mình là lúc nào làm ra quyết định. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm giác được có chút vui vẻ, bởi vì chính mình lại thêm một cái bằng hữu. Đi thôi. Ý của ngươi là?
Ta tin tưởng ngươi.
Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 57, sắp xếp kín kẻ ôn tình rời đi thời điểm vẻ mặt trên mặt rất phức tạp. Có lẽ, đây chính là cảm giác được người tín nhiệm đi. Nàng gần như sắp muốn quên mất loại cảm giác này, nhưng mà, là Nam Cung Vân làm nàng gần như tuyệt vọng nội tâm lại dấy lên hy vọng hỏa diễm. Tiểu Huyền lúc này xuất thần nhìn qua Nam Cung Vân, nàng thực sự không rõ, Nam Cung Vân đến cùng là một người như thế nào, vì sao hắn luôn có thể cho người ta một loại không cách nào kháng cự sưởi ấm, giống như sáng sớm một tia dương quang, có khả năng xua tan người trùng quanh trong lòng lạnh lẽo cùng hắc ám. Vân đại ca, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Tiểu Huyền rất chăm chú hỏi, bởi vì cách bọn họ kế hoạch diệt trừ Ngô Thiên Dung thời gian không đến một ngày, lúc này hẳn là muốn càng cẩn thận, làm càng chuẩn bị chu đáo mới có thể bảo chứng không có sơ hở nào. Nhưng mà, Nam Cung Vân lại thật dài giãn ra một thoáng thân eo, rất bình tĩnh nói với Tiểu Huyền, không bằng chúng ta trước tiên ngủ một giấc.
A, ta nói là chúng ta đều đi ngủ một giấc.
Ê, Tiểu Huyền ửng đỏ khuôn mặt vẫn không có khôi phục lại bình tĩnh liền lại nghe được Nam Cung Vân nói, buổi tối hôm nay việc cần phải làm nhiều lắm, chúng ta phải trước nghỉ ngơi tốt, dạng này mới có tinh thần ứng phó sau đó cái này rất nhiều chuyện không phải sao?
Vân đại ca, ngươi lần sau nói chuyện có thể hay không nhiều lời một lần?
Vì sao?
Bởi vì một câu nói lặp lại hai lần liền sẽ không để người hiểu lầm rồi.
Ồ, ngươi hiểu lầm cái gì rồi?
Ta.
Tiểu Huyền trắng nõn trên gương mặt dư hà không lùi lại nổi lên, thẹn thùng xoay qua thân thể mềm mại hướng về sau đường chạy tới, lúc gần đi vẫn không quên quay đầu chừng Nam Cung Vân một cái. Nhìn lấy Tiểu Huyền lúc rời đi thẹn thùng bóng hình xinh đẹp, Nam Cung Vân tâm tình trở nên thoải mái rất nhiều. Có lẽ là vừa rồi một mực căng thẳng thần kinh quá mệt mỏi, muốn cố ý thư giãn một tí. Nói thật, hắn đối với Ôn Tình tín nhiệm hoàn toàn là xây dựng ở trực giác của mình bên trên, vừa bắt đầu, hắn thuyết phục Ôn Tình vứt bỏ ác từ thiện thời điểm còn biết nói chuyện, thế nhưng, làm Ôn Tình thật sự bỏ gian tà theo chính nghĩa sau đó, hắn lại nhất thời không biết làm thế nào. Nam Cung Vân chợt phát hiện, rất nhiều kế hoạch tốt sự tình cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, hoặc sẽ tùy cơ ứng biến tại sau này tu hành ở trong là phi thường cần thiết. Ngay sau đó, Nam Cung Vân thu thập một chút cảm xúc, quay về nội đường đi nghỉ.
Buổi chiều,
Nam Cung Vân bị một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ tỉnh lại, hắn thật đúng là mị mị ngủ một giấc. Nam Cung Vân giãn ra một thoáng gân cốt, hướng ngoài cửa nói:
"Vào đi."
Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, Nam Cung Vân trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng.
"Ngươi tự tin như vậy ta nhất định sẽ trở về sao?"
"Đúng vậy, ta thật sự rất muốn biết, ngươi đến cùng dựa vào cái gì dạng này tín nhiệm ta?
Có lẽ là ngươi cái kia sẽ không nói dối con mắt đi."
"Khanh khách, xem ra ta lần sau muốn liền con mắt đều dùng hắc sa bịt kín mới được." Ôn Tình mặt mày hớn hở, cười khanh khách đi vào Nam Cung Vân gian phòng, nhìn ánh mắt của nàng, sự tình hẳn là tiến hành rất thuận lợi.
"Ngô Thiên Dũng bên kia như thế nào?"
Nam Cung Vân mỉm cười hướng nàng hỏi.
"Con tốt, hắn vốn là đối với ngươi tương đối tín nhiệm, sở dĩ phái chúng ta tới cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mà lại Ngô lão tam cũng ở một bên giúp đỡ công tử ngươi nói chuyện, ta thật không rõ vì sao Ngô lão tam tín nhiệm ngươi như vậy."
Nam Cung Vân cũng không biết, hắn bĩu môi một cái nói:
"Chờ hôm nay ta giúp ngươi hỏi hắn một chút."
Phốc suy,
Ôn Tình vừa nghe không kiềm hãm được che miệng bật cười, trong lúc nhất thời trong cả căn phòng đều tràn đầy nàng và nghiến dễ nghe tiếng cười. Chỉ là bây giờ không biết lúc nào đã đi tới Nam Cung Vân trước của phòng Tiểu Uyển, trên mặt lại là có chút oán giận thân sắc.
"Ôn cô nương tốt sớm a, ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ trở về sớm như vậy đây."
Trong phòng hai người nghe vậy đều là phát hiện đứng ở cửa Tiểu Uyển.
Ôn Tình chớp chớp đôi mi thanh tú, khẽ cười nói:
"Bây giờ đã là vào lúc giữa trưa rồi, mà lại phủ thành chủ cách nơi này cũng không xa, ta sớm chút thời gian liền đã trở về rồi, chỉ là biết hôm qua dạng công tử không có nghỉ ngơi tốt, cho nên mới đợi đến giữa trưa, công tử nghỉ khỏe lại đến cùng hắn thương lượng."
Ôn Tình ngữ khí nhu hòa, ngôn từ thỏa đáng, không có bất kỳ không ổn nào địa phương, thậm chí còn lộ ra rất là ưu nhã hào phóng. Chỉ là tất cả những thứ này bị Tiểu Uyển nhìn ở trong mắt lại hoàn toàn bất đồng rồi. Không biết sao, trong nội tâm nàng chính là không thoải mái, đến cùng là khó chịu chỗ nào nàng cũng không nói lên được, ngược lại nàng liền là thế nào nhìn Ôn Tình đều không vừa mắt, thậm chí Tiểu Uyển cảm thấy, lúc này đứng trong phòng hẳn là nàng, mà đứng ở ngoài cửa mới hẳn là Ôn Tình.
Nam Cung Vân cảm thấy bên trong phòng bầu không khí có chút cứng ngắc, thậm chí ngay cả không khí đều có chút lơ biếng, không chịu lưu động mau một chút, nhường hắn cảm thấy có chút buồn buồn.
Khô khụt,
ta nói không bằng chúng ta ngồi xuống bàn lại.
Nam Cung Vân tiếng nói phá vỡ bên trong phòng yên tĩnh. Tiểu Uyển cùng Ôn Tình tựa hồ cũng ý thức được bên cạnh còn có một cái Nam Cung Vân tại nhìn hai nàng, ngay sau đó đều mặt nở nụ cười gật đầu đáp.
Phủ thành chủ bên kia còn có cái gì động tĩnh?
Nam Cung Vân ở hai người đều an tĩnh lại sau đó trước tiên hướng Ôn Tình dò hỏi.
Ta rời đi thời điểm trời còn chưa sáng, chỉ là phủ thành chủ tăng cường phòng bị, nhân thủ so thường ngày nhiều không chỉ gấp 3 lần, có lẽ hôm nay hắn cũng không thể không cẩn thận cẩn thận.
Đương nhiên, những năm gần đây nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là khôi phục tu vi, có thể hay không thực hiện ngay tại hôm nay rồi, hắn tất nhiên sẽ hết sức cẩn thận.
Lúc này, Nam Cung Vân đưa ánh mắt về phía Tiểu Uyển, ngay sau đó hỏi:
"Tiểu Uyển, Hạ Tiền Bối bên kia chuẩn bị thế nào?"
"Gia gia mới vừa phái người tới báo cho ta biết rồi, Sa Khâu trấn người tiếp ứng đều ở ngoài thành 10 dặm lâm bên trong chờ đợi, đến nỗi Thiên Kiếm Sơn, bởi vì cách quá xa, gia gia đoán chừng vẫn phải lại 2 ngày nữa mới có thể tiếp vào tin tức, bất quá căn cứ gia gia nói, Thiên Kiếm môn có bọn hắn đặc thù đưa tin phương thức, chỉ cần là Sơn môn tiếp vào thư đồng ý trợ giúp chúng ta,
vậy không cần thời gian một ngày liền có thể đem mệnh lệnh chuyển đến Linh Âm Thành. Tiểu Huyền đem Hạ Phi bằng sớm bên trên tin tức chuyển đến nhất nhất cáo chi Nam Cung Vân. Nam Cung Vân sau khi nghe xong suy tư phút chốc mở miệng nói ra: "Bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi, Tiểu Huyền, ngươi sẽ liền quay về Hạ gia, cùng người nhà ngươi ở cùng một chỗ." Tiểu Huyền vốn là còn muốn nói gì, nhưng mà, nhìn thấy Nam Cung Vân thần tình ngưng trọng bộ dáng nghiêm túc, cuối cùng cũng không có lại mở miệng. Nàng biết, chính mình chỉ là một cái không hiểu tu hành lực nữ tử, coi như là có ý, cũng vẫn như cũng không giúp đỡ được cái gì, vì lẽ đó, ngoan ngoãn nghe Nam Cung Vân an bài, chính là đang giúp hắn rồi. Ngay sau đó, liền thấy Tiểu Huyền khôn khéo nhẹ gật đầu, nói: "Được, Vân đại ca ngươi buổi tối một nhất định phải cẩn thận, Tiểu Huyền ở nhà chờ ngươi." "Ừm." Nam Cung Vân mỉm cười ra hiệu Tiểu Huyền yên tâm, hắn cũng biết Tiểu Huyền mặc dù thỉnh thoảng sẽ có chút cẩn thận nghĩ, nhưng ở thời điểm này, nàng nhất định sẽ nghe lời. Hắn lại nhìn về phía một bên Ôn Tình, đồng dạng dùng ngữ khí nghiêm túc nói với nàng: "Ngươi tất nhiên hết lòng tuân thủ lời hứa của ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ tuân thủ lời hứa của ta, ngươi buổi tối hôm nay liền lưu lại Yểm Nguyệt Các, cùng ngươi chúng tỷ muội ở cùng một chỗ, ngày mai nếu như ta bình yên vô sự trở về Yểm Nguyệt Các, từ đây, ngươi liền tự do." Ôn Tình không nói gì, chỉ là nàng cái kiêu tiểu diễm trong đôi mắt đẹp dần dần trở nên có chút ướt át đỏ lên, hình như có thiên ngôn bản ngữ, nhưng mà, cuối cùng đều hóa thành hướng Nam Cung Vân thật sâu một xá. Nam Cung Vân mặc dù lúc này không muốn đánh vỡ Ôn Tình vẻ đẹp trong đợi, nhưng mà hắn cũng không thể không làm tốt rất thật là xấu dự định. Suy cho cùng, hắn đến Vạn Tú Thành vẫn chưa tới 3 ngày liền muốn làm dạng này chuyện bất khả tư nghị, nói là 10 phần chắc chín, đây chẳng qua là cho mình kiên định lòng tin mà thôi. Hắn tự tay đỡ dậy Ôn Tình, tiếp đó nói với nàng: "Nếu như ta chưa có trở về, ngươi có thể lựa chọn một lần nữa trở lại phủ thành chủ, ta tin tưởng thông qua tối hôm qua ngươi mật báo, hắn vẫn sẽ tín nhiệm ngươi." Nam Cung Vân nói đến đây, Ôn Tình có chút không đành lòng, nàng chính muốn mở miệng, lại bị Nam Cung Vân ngăn trở, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: "Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, đến lúc đó có thể đi Hạ gia, cùng bọn hắn cùng rời đi Vạn Thú Thành. Suy cho cùng, chúng ta bây giờ coi như là bằng hữu, giống như ta phía trước nói như vậy, giữa bằng hữu chính là hẳn là tại đối phương có nguy nan thời điểm đưa tay ra. Đến nỗi Ngô Thiên Dũng bên kia, ta sẽ giả gọi ta sớm đã an bài tốt đem các ngươi đều mang đi, dạng này cũng không ảnh hưởng đến gia tộc của các ngươi." Nam Cung Vân ngay sau đó quay đầu nhìn về phía đồng dạng trong hốc mắt nhẹ nhàng sáng lên Tiểu Uyển, vừa cười vừa nói: "Ta nghĩ rằng Hạ gia là sẽ không để bụng mang các ngươi cùng nhau rời đi, phải không Tiểu Uyển?" "Ừm." Tiểu Uyển nặng nề gật đầu, mặc dù lúc này Nam Cung Vân ngữ khí có chút trầm trọng, nhưng Tiểu Uyển vẫn như cũ tin tưởng, Nam Cung Vân tối nay hành động tất nhiên sẽ thành công. Chỉ là, nàng gái kia nhẹ nhàng lệ quang vẫn không tự chủ được tụt xuống. Nam Cung Vân cảm thấy bầu không khí giống như có chút thâm trầm, liền ung dung vừa cười vừa nói: "Ha ha, các ngươi từng cái một bộ dáng này thật giống như ta đêm nay nhất định sẽ xui xẻo giống như." "Sẽ không đâu." Ôn Tình cùng Tiểu Uyển không hẹn mà cùng nói. "Vậy thì đúng rồi nha, các ngươi gái này đi chuẩn bị ngay đi, lẫn nhau tiến thành chủ phủ người hẳn là lập tức liền sắp đến rồi." "Ừm." Tiểu Uyển rất hiểu chuyện lên tiếng, sau đó liền rời khỏi phòng. Ôn Tình nhưng vẫn là sững sờ sử tại chỗ không nhúc nhích tí nào, Nam Cung Vân cho là nàng còn đang xoắn xuýt chính mình vừa rồi cho nàng hai lựa chọn, ngay sau đó nhẹ giọng nói với nàng: "Ngươi không cần xoắn xuýt, không nói ngươi làm ra lựa chọn như thế nào ta đều sẽ lý giải." "Không, từ ta tối hôm qua quyết định trợ giúp ngươi bắt đầu, ta liền sẽ không lựa chọn lại khuất phục, những năm này ta cố nén khuất nhục sống sót chính là vì Ôn gia, thế nhưng là dạng này tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt ta thật sự quá sợ, mỗi lần làm Linh Nhi bị bọn hắn, ta quả thực không muốn lại cùng muội muội trở lại thế gian kia địa ngục." Ôn Tình lúc này cũng không còn cách nào lại cố nén nước mắt trong suốt như đứt dây hạt châu, một khỏa nhỏ xuống ở trước ngực nắm chặt trên hai tay. Nam Cung Vân lúc này mới hiểu được Ôn Tình trong lòng thống khổ, hắn cũng minh bạch vì sao nàng sẽ như thế dứt khoát kiên quyết trợ giúp chính mình. Nam Cung Vân song quyền nắm chặt, trong lòng trong nháy mắt lại nhiều hơn mấy phần tức giận. Lúc này nhìn trước mắt yếu đuối bất lực Ôn Tình, Nam Cung Vân biết cái tiết như thế nào trấn an dạng này một cái trong lòng đau khổ nữ tử. Nhưng mà, hắn lại chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng đỡ dậy nàng, tiếp đó, ngựa khí chắc chắn nói với nàng: "Ta sẽ để cho đám người cặn bã này trả giá thật lớn." Nghe được Nam Cung Vân câu nói này, Ôn Tình thấm đầy nước mắt trên gương mặt hiện ra vẻ vui vẻ yên tâm, nàng chậm rãi nhẹ gật đầu: "Vân đại ca, cảm ơn ngươi. Không nói chuyện đêm nay được hay không được, ta đều sẽ cả một đời nhớ kỹ ngươi danh tự." "Ê, kỳ thực, tên thân của ta gọi Nam Cung Vân. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét."